Chương 372, Tam công tử chương 372, Tam công tử kỳ thực hắn đối cổ trùng cách nói trong lòng là tin tưởng, Bạch Minh Thương hội lớn như vậy thế lực, trước mặt kết đan cùng hắn căn bản cũng không quen biết, cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa đặt. Hơn nữa, hắn còn không có vào cửa vị này kết đan liền phát hiện dị thường, nói rõ người này khẳng định tinh thông y thuật, nói không chừng đối cái này cổ trùng rất hiểu, loại trừ cũng hẳn là không phải việc khó. Kể từ hắn ăn vào viên kia vệ tâm hoàn sau cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh chiếm cứ ở đan điền, làm hắn trong lòng có chút bất an. Ở trong đại điện câu kia thâm trầm bậy còn tại vang lên bên tai, chỉ cần nhắm mắt là có thể nhớ tới đặng tinh kiếm mặt tâm trầm. Hắn cũng không muốn nếm thử cái loại đó bị cắn nuốt tâm can tư vị. Đạo sĩ nhưng không có lên tiếng, bắt lại cánh tay của hắn, nhất thời một cỗ bàng bạc linh lực ở trên người hắn đi lại một vòng. Cái này cổ trùng thật có chút ý tứ, tức là ở chúng ta đại hán cũng rất ít thấy. Cái này cổ trùng cắn nuốt ngươi tâm can sau sẽ từ từ cải tạo ngươi bộ thân thể này, từ đó đưa ngươi biến thành một bộ thịt khôi. Đạo sĩ buông cánh tay xuống, có chút hăng hái xem mặt ngựa tu sĩ, xem ra đối cổ trùng hứng thú lớn hơn bản thân hắn. Tiền bối kia nhưng có tiêu diệt cái này cổ trùng biện pháp. Mặt ngựa tu sĩ nghe được thịt khôi mặt cũng xanh biết, âm thanh run rẩy nói: "Mong muốn thanh trừ cổ trùng đương nhiên là có biện pháp, trên người ta có một viên vạn thanh tán, có thể đem bụng của ngươi trong cổ trùng tiêu trừ vô hình." Đạo sĩ vui cười hớn hở cười nói: "Vậy thì đa tạ tiền bối." Mặt ngựa tu sĩ đẩy mặt hồng quang: "Bây giờ ngươi giao 80,000 linh thạch, viên thuốc này sẽ là của ngươi." Đạo sĩ tiện tay thoáng một cái, trong tay xuất hiện trắng loãng bình ngọc, từ bên trong đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn xanh biết đan dược. "Cái gì? 80,000?" Mặt ngựa tu sĩ gương mặt đảo mắt trở nên trắng bệnh. "Trần đoán bệnh 20,000, đan dược 50,000, thứ cho không trả giá." Đạo sĩ nhìn như rất tùy ý nói: "Ta không trả nổi." Mặt ngựa tu sĩ có chút khẩn cầu nói: "Vậy thì mời vị đạo hữu này giao bên trên 20,000 linh thạch đi, đan dược chờ đạo hữu tích lũy đủ linh thạch lại nói." Đạo sĩ phảng phất không có nghe được khẩn cầu, bình tĩnh nói với hắn: "Tiền bối, có thể hay không dùng pháp khí đan dược phụ lục chống đỡ một ít linh thạch?" Mặt ngựa tu sĩ cảm thấy trên người dâng lên bức bách linh áp, hít sâu một hơi nói: "Trên người hắn linh thạch chỉ có hơn 10,000 quả, còn lại cũng biến thành pháp khí, đan dược hoặc là phụ lục. 80,000 linh thạch khẳng định không trả nổi, chỉ có thể trước đem cái này cái gọi là chẩn đoán bệnh phí giao rơi hơn nữa." Hắn đem trong túi đựng đồ pháp khí, đan dược và phụ lục cũng đổ ra, trong đó hai cái hộp gỗ nhìn qua bình thường, nhưng bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đạo sĩ đem đổ ra vật cũng nhét đi qua, vậy định giá, ở một bên mặt ngựa tu sĩ lại giống như đang chờ phán xét xử. "Cái này mấy món có giá trị nhất pháp khí tốt nhất ngươi dùng đặc thù tế luyện phương pháp, coi như những người khác luyện hóa uy năng cũng sẽ giảm bớt gần nửa, cho nên liền không lại thu về nhóm. Đồ còn dư lại cùng linh thạch tổng kết có thể đáng 54,000 quả linh thạch, còn kém xa lắm đâu." Đạo sĩ thật nhanh kiểm lại một lần, vừa cười vừa nói: "Tiền bối, ta có thể hay không bán mình cấp tư minh, cầu tiền bối ban thưởng đan dược?" Mặt ngựa tu sĩ khẽ cắn răng nói. Đạo sĩ nghe nói như thế, không chậm trễ chút nào lắc đầu: "Chúng ta Bách Minh Thương hội cũng không phải là muốn vào là có thể tiến, tư chất của ngươi cùng tuổi tác cũng không đủ." Đạo sĩ đem linh thạch thu vào túi đựng đồ, nhàn nhã cầm linh dược cùng phụ lục, đem đồ còn dư lại một mạch thả tới. "Được rồi, ta bây giờ trước hết thu hai ngươi vạn linh đá, còn lại chính ngươi nghĩ biện pháp đi." Đạo sĩ xem mặt ngựa tu sĩ trắng bệch mặt, có chút đáng tiếc lắc đầu. Mặt ngựa tu sĩ mong muốn há mồm nói những gì, nhưng lời đến cổ họng cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, chỉ có thể chết lặng thi lễ một cái, xoay người liền muốn rời đi. "Chấm đã." Hắn còn không có đi về phía trước hơn mấy bước, sau lưng chuyển tới giống như thiên lại thanh âm. Mặt ngựa tu sĩ quay đầu, lại thấy được đạo sĩ ống tay áo run lên, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái tinh xảo gương đồng. "Đây là hiện chất kính, có thể để cho ngươi thấy trong đan điền cổ trùng bộ dáng. Ta cũng không thể ỷ là ngươi tiền bối, sẽ để cho ngươi đi tốn tiền mất công đi. Bất quá quá trình này sẽ có một ít chỗ đau, ngươi phải chịu được một cái." Đạo sĩ trong miệng niệm động thần chú, trong tay gương đồng phát ra thanh quang. "Cái gì?" Mặt ngựa tu sĩ há mồm hỏi một câu, liền thấy đối phương đem gương đồng nhắm ngay một lắc, một cỗ thanh tở mở cột ánh sáng từ trong phun một cái mà ra, chợt lóe trực tiếp tiến vào trong thân thể. Ngay trong nháy mắt này, hắn liền chạy tới thân thể giống như là bị mấy vạn con kiến gặm cắn tan nát, cái loại đó đau nhức để cho hắn không nhịn được lăn lộn trên mặt đất. "Được rồi, đã hiện hình." Đạo sĩ phảng phất đối tình huống sớm có dự liệu, tiện tay vung lên, cuốn quanh ở trên người hắn thanh quang biến mất vô ảnh vô tung. Mặt ngựa tu sĩ trong nháy mắt cảm giác trên người đau đớn biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có mồ hôi hột đầy đầu chứng thật mới vừa chuyện cũng không phải là hư ảo. "Được rồi, ngươi đây là kia cổ trùng bộ dáng, chính ngươi tới xem một chút đi." Màu xanh gương đồng một trận bắn nước vậy chấn động, xuất hiện trong đan điền ấn tượng. Bên trong có một cái rơi cái trường hạt gạo điểm đen, không thấy rõ hình dáng, cũng không ngạo nghệ tựa như một con vật chết. "Đây chính là phệ tâm trùng, ở qua 18 ngày chỉ biết ấp ra, sẽ cắn nuốt tâm can của ngươi phổi. Ta phải nhắc nhở ngươi, ấp trứng ra mong muốn loại trừ, liền không có đơn giản như vậy." Đạo sĩ đem trong kính hình ảnh phóng đại gấp mấy lần, để cho hắn nhìn rõ sau tiện tay vừa thu lại, lạnh lùng cảnh cáo nói. Mặt ngựa tu sĩ ủ rũ cúi đầu bày tỏ bản thân đã biết, đạo sĩ lại tiện tay hất một cái, một cơn gió lớn đem hắn gẩy ra ngoài phòng. Mặt ngựa tu sĩ ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, quay đầu nhìn một cái, trong lòng rất là phiền muộn. Việc này mệnh cơ hội đang ở trước mắt, loại này không bắt được cảm giác thật để cho hắn phiền não. Bất quá hắn lại mong muốn bắt lại cái này căn cọng cỏ cứu mạng, đó là hắn mạng sống hy vọng. Suốt đêm không nói chuyện, Hàn Ngọc ngày thứ hai không có ở tính thất tu luyện, mà là tại lầu một thưởng thức trà, chờ Tam công tử đến. Qua giờ thìn, một vị đầy mặt tà khí, hơn 20 tuổi áo bào trắng thanh niên đi tới lầu 2 trong sương phòng, còn trái ôm phải ấp hai vị đẹp đẽ nữ tu. "Tham kiến công tử." hai người cùng hô lên. "Ừm, miễn lễ đi." Áo bào trắng thanh niên thản nhiên nói. "Vương Lâm, ngươi đi nội thành cửa đi giúp ta tiếp người." Áo bào trắng tu sĩ xem đầy mặt thịt mỡ trưởng quỹ, khẽ cười nói. "Tuân lệnh." Hàn Ngọc cung kính thi lễ một cái, xoay người đã đi xuống lầu. Hắn cũng không muốn cùng vị này Tam công tử có cái gì tiếp xúc, có thể tìm lý do tạm lánh không thể tốt hơn nữa. Cái này Cẩm Bào lao ông cũng không phải cái gì hiền lành, hắn là Tam công tử tâm phúc chuyện lại có thể lừa gạt lâu như vậy. Chờ Hàn Lập mới vừa đi, vị này áo bào trắng công tử liền đem ôm vào trong ngực nữ tử nhẹ nhàng đẩy một cái, hai người cũng rất khéo léo rời khỏi phòng. "Vương bá, đây là nửa năm phần đan dược, ngươi cất xong." Thanh niên áo trắng từ trong túi đựng đồ lấy ra một túi vải, tiện tay thả tới. "Công tử, cái này?" Cẩm Bào lao ông có chút nghi ngờ hỏi. "Vương bá, ta cũng ăn ngay nói thật. Lần này tới ta là nghĩ bán đấu giá mấy thứ vật phẩm quý trọng, linh thạch bên trên sẽ có một ít chưa đủ, ta muốn động dùng một ít trong lầu." Áo bào trắng tu sĩ nghiêm túc nói. "Cái này có phải hay không cùng trong gia tộc thông báo một tiếng?" Cẩm Bào lao ông chần chờ nói. "Không cần, đem những đan dược này giá để cao một ít, nửa năm sau tra sổ lúc tận lực đem chương mục làm bình liền có thể." Áo bào trắng tu sĩ nhìn ra lão ông trong mắt hốt hoảng, ôn nhu an ủi. "Vương Lâm làm sao bây giờ?" Lâu này trong toàn bộ chuyện cũng không gạt được mắt của hắn. Cẩm Bào lao ông tiếp tục hỏi. "Cái này thì càng đơn giản, để cho hắn đổi đến Nam Cổ Thành, nửa năm sau ở để cho hắn trở lại. Nếu là chương mục làm bình liền vạn sự đại cát, nếu có rảnh rỗi hiếu." Áo bào trắng thanh niên trong mắt sát ý thoáng qua. "Ta hiểu." Cẩm Bào lao ông hù dọa gật đầu liên tục. Hàn Ngọc phảng phất đối trong lầu chuyện không hề quan tâm, xuống lầu sau đi ngay tìm một vị luyện khí kỳ tiểu nhị, hai người đồng loạt đến nội thành cửa chờ đợi. Sau một lúc lâu, xuất hiện 4-5 vị người mặc áo bào trắng tu sĩ, bọn họ đều là vương gia người. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có một vị dáng người mặn rượu, đầu đội búi tóc màu vàng long thiếu nữ chậm rãi đi tới, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Hàn Ngọc thấy thiếu nữ như bị sét đánh đứng ở tại chỗ, bất quá một lát sau liền khôi phục bình thường. Tới chính là sư phó hắn nghĩa nữ Lý Diên. Chương 373, ý đồ chương 373, ý đồ Hàn Ngọc đối với nàng ngoại ý muốn xuất hiện, thật đúng là có chút ngoại ý muốn. Ngày đó huyết hà mình công chiếm quan mỏ, hắn hoảng hốt như chó nhà có tang, thiếu chút nữa bị chôn sống, đợi đến thoát khốn sau những thứ kia người quen âm tín liền hoàn toàn không có. Hàn Ngọc cũng không có đi cố ý dò xét, ngược lại cũng không có gì người trọng yếu. Lý Diên xuất hiện ở trước mặt, hắn ý nghĩ đầu tiên đây có phải hay không là cái gì âm mưu. Dù sao hắn cùng với Lý Diên chuyện đã qua đi chỗ đó lâu như vậy, ở đưa nàng giao cho sư phó sau cam kết coi như hoàn thành, ở quãng mỏ thời điểm đã khá có thủ án. Mong muốn dựa vào Lý Diên đem hắn tìm ra, chẳng qua là cái chuyện cười lớn. Hơn nữa nhìn nàng mặc đồ này, rất có thể là Tam công tử một vị thị thiếp. Ngày xưa chuyện đã sớm theo gió tung bay, dù là Lý Diên có sinh mạng chi hiểm, hắn cũng không đi quản. Hàn Ngọc trong lòng có quyết định, đem tạp niệm trong đầu ném đi, trên mặt lần nữa treo đầy đủ cười. Nhìn nàng bộ dáng là có chút đáng thương, nhưng cái này ngày xưa tình cảm sớm đã dùng tận, hắn cũng không muốn tiếp tục rước họa vào thân. Sẽ để cho nàng tự cầu phúc đi. Xem ra Lý Diên ở nơi này bị Tam công tử trong mắt nên không được sủng ái, nếu không sẽ không để cho nàng sau một bước đi tới trong thành. Có thể ở hai lần họa loạn người trung gian ở tính mạng đã rất khá, nói không chừng sau này còn có thể khác biệt cơ duyên đâu. Hàn Ngọc trong lòng lạnh lùng hết sức thầm nói. Nếu đem việc này hiểu rõ, Hàn Ngọc liền đem thu hồi ánh mắt lại, cười híp mắt cùng Vương gia người chào hỏi, trò chuyện lên một ít chuyện lý thú cùng bọn họ hôn cái quen mặt, như vậy cái này ngụy trang thân phận cũng có thể khá hơn một chút. Nhưng những thứ này Vương gia tu sĩ thái độ đối với hắn cũng rất lạnh nhạt, đánh lên chào hỏi cũng chỉ là lạnh lùng đáp lại. Hàn Ngọc trên mặt có chút thất vọng, nhưng trong lòng rất là vui vẻ. Xem ra vị này Vương trưởng quỹ ở Vương gia cũng là danh giới người, coi như mất tích cũng sẽ không khiến cho cái gì xôn xao. Hàn Ngọc trên mặt đeo đầy đủ cười, đem Vương gia người cũng nên tiến Ngọc đan lâu. Vương trà rót nước, đưa lên một ít linh quả điểm tâm nhỏ, lầu trên lầu dưới chạy không ngừng. Lý Diên đi tới Ngọc đan lâu đi ngay lầu 2 trái phòng, Hàn Ngọc cũng lười đi quản. Chỉ chốc lát sau liền thấy nàng từ trong sương phòng đi ra, đầy mặt vẻ mặt ai oán, bị một gã sai vặt dẫn tới cách vách tính thất. Thấy cảnh này, Hàn Ngọc phân phó một người giúp việc đưa lên một ít nước trà bánh ngọt, đã đi xuống lầu đi. Hầu hạ gần nửa canh giờ, mặt ngựa tu sĩ liền xuất hiện ở ngoài cửa không ngừng lờ lờ, xem ra hay là vì chuyện ngày hôm qua. Bây giờ lầu này trong đều là vương gia tu sĩ, Hàn Ngọc cũng liền đem hắn phơi ở ngoài cửa, yên lặng chờ Cẩm Bảo lao ông tới xử lý chuyện này. Ai bảo người ta là Tam công tử tâm phúc đâu? Mặt ngựa tu sĩ có chút nóng nảy, nhưng thấy được trưởng quỹ mặt béo bên trên lộ ra bất đắc dĩ, biết chuyện này không gấp được, chỉ có thể dằn lòng. Lại qua nửa canh giờ, Cẩm Bảo lao ông dương dương đắc ý từ trong sương phòng đi ra. "Vương bá, Kim Minh đã ở ngoài cửa lượn lờ một hồi." Hàn Ngọc thấy được lao ông xuống, vội vàng đi lên tươi cười chào đón. Lao ông lại không để ý tới, ngược lại cùng ở lầu một uống trà những tu sĩ kia lên tiếng chào hỏi, sau đó chắp tay sau lưng tản bộ đi ra ngoài cửa. Hàn Ngọc cười khổ một tiếng, rất thức thời trở lại lầu 3 nghỉ ngơi tinh thất, không còn đi để ý tới dưới lầu hết thảy. Bọn họ mong muốn đi dạy vò bậy thì từ từ dạy vò đi, chỉ cần thân này phần không đưa tới hoài nghi là tốt rồi. Hắn hai ngày này cũng nghĩ tới, lần này Bách Minh Thương hội buổi đấu giá hay là không đi tham gia cho thỏa đáng. Lần này tham gia Bách Minh Thương hội ma đạo tu sĩ có rất nhiều, vương gia mấy vị công tử cũng sẽ lộ diện, vạn nhất ở hiện trường bị người khám phá thân phận, vậy hắn liền muôn vàn khó khăn. Thân ở trại địch, trọng yếu nhất chính là muốn cẩn thận. Hắn bây giờ tình huống như vậy liền rất tốt, vương gia danh giới người không ai chú ý, đợi đến tiếng gió lắng lại tìm cái cơ hội rời đi, chiến công của hắn, như vậy cũng có thể đổi mấy mươi ngàn điểm cống hiến đi. đem điểm cống hiến cũng đổi thành đủ loại tài liệu, làm cái mấy trăm cố cấp 2 con rối, vậy hắn là có thể tại trúc cơ kỳ bên trong xưng vương xưng bá, lại không địch thủ. Hàn Ngọc trong lòng suy nghĩ, từ từ liền bình tĩnh lại, bắt đầu đả tọa thủ nạp. Nhưng chỉ qua một canh giờ, ngoài cửa liền nghe đến Cẩm Bảo lão ông thanh âm, "Vương Lâm, công tử gọi ngươi đi xuống một chuyến." Hàn Ngọc vừa nghe hơi sửng sở, rất nhanh liền suy đoán ra có thể cùng mặt ngựa tu sĩ có liên quan. Hắn vội vàng đứng lên, bước nhanh đi mở cửa, thấy được Cẩm Bảo lão ông vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, trên mặt hắn vừa đúng biểu hiện ra một ít mờ mịt. Dưới lầu nhiều người như vậy, ngươi có thể nào nuốt ở trong tĩnh thất lười biếng? Chẳng lẽ ngươi là đối với người nào có thành kiến không được? Cẩm Bảo lão ông có tam công tử chỗ dựa, nói năng ngữ điệu cũng cao mấy phần, bên trong mơ hồ mang theo mắng mùi vị. Hàn Ngọc nghe đến mấy câu này trong lòng có chút không vui, nhưng nhớ tới thân phận bây giờ lại không nói thêm cái gì, không để ý tới đã đi xuống lầu. Tiến vào trái phòng, liền thấy tam công tử đứng trước mặt ba vị tu sĩ, chính là mặt ngựa tu sĩ, mặt xanh nam tử cùng áo bào đen tu sĩ, lao giả mặt đỏ nhưng không thấy bóng dáng. Tam công tử. Hàn Ngọc cung kính thi lễ một cái. "Ừm, Vương Lâm, có chuyện còn phải làm phiền ngươi đi làm." Công tử áo trắng trong tay ôm Lý Diên, thản nhiên nói. "Công tử xin cứ việc phân phó." Hàn Ngọc sửng sốt một chút, nhưng lại rất ngoan khéo léo nói. Công tử áo trắng thấy Hàn Ngọc như vậy cung thuận, trên mặt hơi lạnh lẽo giảm mấy phần, cười híp mắt nói, "Hôm qua chuyện ngươi cũng biết, nhưng chuyện này sự quan trọng đại, ta cũng không làm chủ được. Ngươi liền mang theo ba người bọn họ đi Kim phủ thành đi tìm Tam bá, để cho hắn bẩm rõ trong nhà, làm tiếp quyết sách." Hàn Ngọc nghe được câu này, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngọc Đan lâu phía dưới liền có cùng trong gia tộc truyền thâu tin tức trận pháp, vì sao phải chạy đến trăm dặm khoảng cách Kim phủ thành? Tuân lệnh. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng trong miệng đáp ứng đứng lên cũng là chút xíu không chậm. "Rất tốt, chuyện này khẩn cấp, hôm nay sẽ lên đường đi." "Đúng, đây là eo của ta bài." Áo bào trắng công tử còn tưởng rằng bản thân sẽ thêm phí một phen miệng lưỡi, nhưng thấy được Hàn Ngọc như vậy lên đường, tâm tình cũng là thật tốt. Hắn tiện tay kéo qua treo ở bên hông bạch ngọc bài, tiện tay ném cho Hàn Ngọc, lại ở Lý Diên trên mặt hôn một cái, một con tay vươn vào áo quần. "Vậy ta trước hết hành cáo lui." Hàn Ngọc lập tức liền cúi đầu, không người thối lui ra khỏi ngoài cửa. Mặt ngựa tu sĩ ba người cũng rất tức thời, mỗi một người đều cúi đầu lui ra ngoài, kia mặt xanh nam tử còn khéo léo đóng lại cửa phòng. Mấy người mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến trong sương phòng có bàn ghế đung đưa thanh âm, mấy người không dám chỉ hoãn bước nhanh đi xuống lầu. Cẩm Bào lão ông đang dưới lầu cùng tam công tử mang đến mấy vị tu sĩ trò chuyện, Hàn Ngọc suy nghĩ một chút liền nên đón. "Vương bá, tam công tử để cho ta đi làm một món công việc, Ngọc Đan lâu chuyện liền làm phiền ngài nhiều quan tâm." Hàn Ngọc hướng hắn vừa chắp tay, khách khí nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định kinh doanh tốt thử lâu, ngươi liền cứ việc đi đi." Lão ông xem trương này mặt béo, trong lòng có một chút đồng tình, nhưng vẫn là rất nhiệt tình nói: "Vậy ta trước hết cáo từ." Hàn Ngọc trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, hướng về phía hắn chắp tay liền xoay người rời đi. Lão này mới vừa còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ lại nhiệt tình như vậy, trong này nhất định sẽ có mờ ám. Hồi ức mới vừa trên lầu tam công tử cố ý đem hắn xua đi, bây giờ lại gần tới buổi đấu giá, Hàn Ngọc khẽ miệng nâng lên giễu cợt vẻ mặt. Cái này tam công tử làm chuyện như vậy tuyệt không thành thạo, thậm chí có chút ngu xuẩn, nếu để cho hắn tới kinh doanh chuyện này, tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, trên trương mục không nhìn ra chút xíu sơ hở. Bất quá bây giờ thân thể này hắn cũng không có ý định dùng bao lâu, tự nhiên không nghĩ quản nhiều những thứ này nhàn sự. "Vương Minh, chuyện này liền làm phiền ngươi." Hàn Ngọc mới vừa đi ra cửa tiệm, cái đó mặt xanh nam tử liền khách khí nói. Hàn Ngọc lắc đầu một cái, cười đối ba người nói, "Ta là Vương gia người, vì công tử làm việc đó là nên. Mấy vị tính toán cái gì lúc nào lên đường?" Ba người nghe Hàn Ngọc vừa nói như vậy, trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Hàn Ngọc nhìn mấy người đều ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như đang chờ người nào. "Đi thôi, chúng ta đi quán trà chờ đi." Mặt ngựa tu sĩ cười một tiếng, chỉ cách đó không xa nhà lầu 2 tầng nói. Hàn Ngọc có chút không làm rõ được trạng huống, nhưng cũng sẽ không nhiều miệng miệng lưỡi mù hỏi cái gì, đi theo mấy người sau lưng hướng quán trà đi tới. 11 chương 374, đều có ý riêng chương 374, đều có ý riêng mấy ngày trước đây chuyện đối quán trà làm ăn cũng tạo thành một chút ảnh hưởng, mấy ngày nay lại là làm ăn thịnh vượng. Người giúp việc thấy có người tới, vội vàng nên đón. Năm người đi vào quán trà, một vị viên ngoại bộ dáng nam tử cười hì hì đón. "Vương trưởng quỹ, mang mấy vị đạo hữu tới uống trà. Có phải hay không cho ngài bên trên một bầu chim sơn ca?" Viên ngoại bộ dáng nam tử cười trêu ghẹo. "Nào có nhiều như vậy linh thạch, tới ấm thanh nhỏ đi." Hàn Ngọc cười khổ chắp tay, sau đó ngồi cạnh cửa sổ hộ trên đế. Ở tiểu nhị dâng trà công phu, Hàn Ngọc nhanh chóng nhìn lướt qua. Ở lâu một trên bàn ngồi không ít trà khách, có top 5 top 3, có một người độc thân, trước người trên bàn gỗ cũng để nước trà, còn có tặng kèm một ít điểm tâm nhỏ. Ở lâu một khách đông đảo, đại đa số người là ở có tư có vị thưởng thức trước mắt nước trà, cũng có một số người để cách đâm cháo ở nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một cơ trí tiểu nhị liền lên một bình trà nước, lại phụ tặng 5-6 bàn điểm tâm, lấy lòng nói: "Vương trưởng quỹ, mời trầm dùng." Chờ tiểu nhị sau khi đi, Hàn Ngọc vừa định đứng dậy, mặt ngựa tu sĩ liền cho mọi người thêm vào nước trà. Năm người tùy tiện trò chuyện mấy câu liền rối rít ngậm miệng lại, cái này tính mạng mỗi ngày đều ở đến ngược, cho dù ai tâm tình đều là vô cùng buồn bực. Cứ như vậy ngồi chờ ra đợi gần nửa canh giờ, lão giả mặt đỏ đầy mặt sầu khổ đi vào. Hàn Ngọc đứng dậy rót cho hắn một bình trà nước, lão giả mặt đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó nở nụ cười khổ. "Đại ca, chuyện thế nào?" Mặt xanh tu sĩ không kịp chờ đợi mà hỏi. Lão giả mặt đỏ lại cầm lên bình trà rót cho mình một ly, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho, mặt xanh tu sĩ hiểu ý, cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Ta đi trước một bước, đang ở nội thành xuất khẩu chờ các vị đạo hữu." Hàn Ngọc lại uống một hớp để chén trà xuống, thanh toán tiền trà đi ra ngoài. Hàn Ngọc mới vừa đứng dậy, mặt ngựa tu sĩ cũng đứng lên cáo tử, rời đi quán trà. Thấy được hai người rời đi, lão giả mặt đỏ dừng lại uống trà, thả ra một vô hình cách âm cháo đưa bọn họ mấy người cũng bao ở trong đó, mới mở miệng nói, trên người chúng ta thật ra là một loại cổ trùng, bây giờ còn chưa thành hình. Bách Minh Thương Hội có biện pháp loại trừ chúng ta trong cơ thể cổ trùng, nhưng giá cao chúng ta không chịu nổi. Ở Hàn Ngọc mới vừa ngay tại chỗ mặt có một nho nhỏ con kiến, đem lão giả mặt đỏ vậy một chữ không sót nghe lọt vào trong tai. Cái này cách âm cháo ở hắn hùng mạnh thần niệm trước mặt, hình như không có tác dụng. Bất quá, Hàn Ngọc đang muốn tiếp tục nghe lén, liền thấy mặt ngựa tu sĩ đuổi đi theo, hắn chỉ cần một bên ứng phó một bên tiếp tục nghe lén. Hai người vừa nghe nhất thời nắm chặt hai quả đấm, một bộ phấn khởi bộ dáng. Đại ca, chỉ cần có thể mạng sống tùy tiện bỏ ra cái giá gì? Thanh diện nhân đặt ở chén trà trong tay, có chút mong đợi nói. 60,000 linh thạch, chúng ta có thể tập hợp ra được sao? Lão giả mặt đỏ nhìn chung quanh một vòng, có chút kỳ cảnh nói. Nghe được ông lão lời ấy, tu sĩ áo đen kia nghe đến lời này, nếu mày nói, trên người ta tích góp 5,000 linh thạch, thứ ở trên thân toàn bộ đem bán, tối thiểu cũng kiếm ra 20,000. Lão giả mặt đỏ vừa nghe lời này trong lòng vui mừng, đội vàng đem ánh mắt chuyển hướng mặt xanh nam tử. Mặt xanh nam tử xem hai người kỳ cảnh bộ dáng, gãi đầu một cái, trên mặt có chút hối hận. Hai vị huynh đệ, ta trước một trận bế quan tu luyện, đem trên người linh thạch bỏ ra sạch trơn. Trên người ta vật cũng lấy ra, cũng liền có thể tiến tới hơn 10,000 linh thạch. Mặt xanh tu sĩ nói có chút xấu hổ cúi đầu. Trên người ta cũng chỉ còn lại 10,000 linh thạch. Lão giả mặt đỏ có chút nhức đầu nói. Đại ca, không thể nào, trên người ngươi nói ít cũng có thể có 30,000. Mặt xanh nam tử nghe nói như thế không tin chút nào, thanh âm hơi lớn ba phần. Hàn Ngọc xem bên người mặt ngựa tu sĩ, trong lòng thầm nghĩ, người này có hay không đi ngày hôm qua cấp hắn chỉ điểm kia một con đường sống. Các ngươi cho là chẩn đoán bệnh cũng không cần linh thạch sao? Ta mới vừa rồi đã xài hết 20,000. Lão giả mặt đỏ lắc đầu cười khổ nói. Cái gì? Cái này chi phí hai người cũng giật mình. Nếu như các ngươi không tin, ta bây giờ liền có thể mang bọn ngươi đi làm đối mặt chất. Thế nhưng vị kết đan tiền bối tính khí cũng không quá tốt, nếu là tiêu hết linh thạch, các ngươi cũng đừng oán ta. Lão giả mặt đỏ thấy hai người có chút không tin, vì vậy lạnh lùng nói. Đại ca, chúng ta làm sao có thể không tin ngươi? Áo bào đen tu sĩ vội vàng đánh lên dàn xếp. Vậy bây giờ cộng lại cũng không đủ 50,000, còn có 10,000 lỗ hổng. Hơn nữa, giải độc chúng ta nhất định phải chạy khỏi nơi này, trên người cũng không thể không có linh thạch đi. Mặt xanh nam tử có chút phiền não nói. Lão giả mặt đỏ vốn định nói cho bọn họ biết là 60,000 linh thạch một viên, nhưng suy nghĩ một chút hay là ngậm miệng lại. Nói cho bọn họ biết lời nói thật sẽ chỉ làm bọn họ lâm vào tuyệt vọng, còn không bằng đi trước dấu dếm, gom đủ linh thạch hiểu trên người độc. Đại ca, ta cũng có cái biện pháp. Áo bào đen tu sĩ chợt nảy ra ý, thâm trầm nói. Áo bào đen tu sĩ nhìn chung quanh một vòng, chợt sử dụng truyền âm nhập bí pháp thuật. Tốt, cứ làm như vậy đi. Lão giả mặt đỏ nghe sự tình đầu đuôi, gật gật đầu nói. Vương Minh, ngày hôm qua còn nhờ vào chỉ điểm của ngươi. Mặt ngựa tu sĩ nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua ta nhưng không nói gì, ngươi cũng cái gì cũng không nghe được. Hàn Ngọc cười lắc đầu một cái. Hàn Ngọc thông qua con kiến con rối đem ba người vậy nghe vào trong tai, nhưng lại không có nghe được cuối cùng kia một đoạn kế hoạch, điều này làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng, trong lòng có chút không thoải mái. Ba tên này trên người linh thạch chưa đủ, có thể hay không mong muốn ở nửa đường bên trên giết bọn họ diệt khẩu đi. Hàn Ngọc càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này, người này nếu là điên cuồng lên vậy là chuyện gì cũng có thể làm. Mặt ngựa tu sĩ thấy mập trưởng quý cũng không có nhiều trò chuyện ý tứ, rất là thức thời ngậm miệng lại. Hắn kỳ thực trong lòng cũng rất phiền não, vạn nhất vương gia không chứa chấp, chẳng lẽ liền phải chờ không chết được. Hắn muốn mua được viên kia vạn thanh tán còn kém hơn mấy chục ngàn linh thạch, hắn đảo nơi nào làm đi. Những thứ này nội thành trong cửa hàng tùy tiện một nhà nói vậy đều có mấy mươi ngàn linh thạch, nhưng là đi đoạt trong lòng có hay không ngon. Ánh mắt của hắn chợt chuyển qua mập trưởng quỹ túi lượng đồ, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo. Trong này phải có không ít linh thạch đi. Nếu có thể ở nửa đường bên trên làm thịt cái này bốn cái gia hỏa, nhất định có thể gom đủ cần linh thạch, từ đó giải hết trên người cổ trùng. Nhưng muốn như thế nào mới có thể giết bọn họ đâu? Mặt ngựa tu sĩ rơi vào trầm tư. Hai vị chờ lâu. Qua không bao lâu, một nhóm ba người đi tới nội thành cửa hướng hai người chắp tay nói. Mặt ngựa tu sĩ ngẩng đầu lên mặt tươi cười, nhìn sát trời một chút nói, bây giờ canh giờ cũng không sớm, chúng ta đi nhanh lên đi. Đa tạ vương huynh bồi ta chờ chạy chuyến này, còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn nói tốt vài câu. Mặt đỏ cười chắp tay nói. Ta còn có chút chuyện riêng cần xử lý, bốn vị đạo hữu đang ở tần thành phía nam 50 dặm cô Vân Lĩnh chờ ở xuống đi. Hàn Ngọc chợt nói. Nghe được Hàn Ngọc chợt kể lại lời này, bốn người cũng lơ ngơ. Bất quá bọn họ cũng sẽ không nhiều nói gì, khách sáo mấy câu liền hướng ngoại thành đi tới. Mà một mình lưu lại Hàn Ngọc đưa mắt nhìn mấy người biến mất ở trước mắt, lúc này mới xoay người rời đi. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết sau, toàn thân một trận đôm đốt băng rội, thân thể đột nhiên để cao rất nhiều, đồng thời trên mặt một trận bạch quang tôn trào, lại thu lại sau, liền biến thành một vị tướng mạo bình thường tu sĩ. Thái thượng bản nguyên kia hai thiên tâm pháp hắn đã hoàn toàn tìm hiểu, có thể rất nhẹ nhàng thay đổi chiều cao dáng, gương mặt xương cốt cùng với màu da cũng có thể làm điều chỉnh, mập gầy cũng có thể tùy tâm thay đổi. Hàn Ngọc đối bộ này tướng mạo rất là hài lòng, bước nhanh đi tới đã sớm nhìn tốt mấy nhà cửa hàng, đi mua sắm một ít nguyên liệu thô. Nhìn một cái nhìn như có cũ mới gác lửng trong cửa hàng. Đạo hữu mong muốn mua những tài liệu này. Cửa hàng trưởng quỹ là một vị tóc bạc hoa dâm lão ẩu, trên dưới quan sát một phen Hàn Ngọc biến thành tu sĩ bình thường, mặt hiện lên một tia kỳ quái hỏi. Chính là, không biết các hạ trong điếm nhưng có. Hàn Ngọc gật gật đầu, nhàn nhạt mà hỏi. thứ cho lão thân có chút kiến thức nông cạn, đạo hữu cần những tài liệu này thuộc tính nghi hướng, coi như tuyệt đỉnh luyện khí đại sư cũng không thể đem những tài liệu này luyện thành một món pháp khí, đạo hữu muốn những tài liệu này có chút chỗ dùng. Lão Hầu có chút kỳ quái mà hỏi. Hàn Ngọc nghe lão Hầu nói như vậy, lắc đầu một cái cười nhưng không nói. Lão Hầu lúc này mới tỉnh ngộ lại, có chút lúng túng nói, ta lão thân nhiều lời, ta cái này để cho người phía dưới đi lấy tài liệu, giá cả cũng sẽ cho đạo hữu ưu đãi 3 phần. Chương 375, cương thi xông tới chương 375, cương thi xông tới vậy thì đa tạ đạo hữu. Hàn Ngọc nghe vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó ôm quyền nói tạ. Bà Lao kia đem phần tài liệu này danh sách giao cho phía sau luyện khí kỳ người giúp việc, qua một trận cơm công phu liền đem tất cả mọi thứ gộp đủ, giao phó đến Hàn Ngọc trong tay. Hàn Ngọc nhìn lướt qua, phát hiện thực tế ưu đãi đại khái nửa thành tả hữu. Bất quá hắn bây giờ cũng không tâm tư tiếp tục đi trả giá, hướng trưởng quỹ kia nói tiếng cảm ơn, trả hết linh thạch nhẹ lướt đi. Lại nhìn một chút sắc trời, phát hiện thời gian còn sớm, Hàn Ngọc đi ngay ngoài ra mấy nhà đi dạo một chút. Hàn Ngọc đi tới cửa hàng đi dạo mấy vòng, hoàn toàn phát hiện có không ít thế gia đệ tử đang bán ra một ít tài liệu ở góp linh thạch. Điều này làm cho hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, vì vậy liền hiếu kỳ đi tìm hiểu mấy vòng, rất nhanh liền thám thính đến một ít tin tức. Nguyên lai Bách Minh Thương hội thả ra tiếng gió, lần này giao dịch hội không chỉ có các loại áp trục phá cấp đan dược, cuối cùng áp trục món đồ đấu giá là một món pháp bảo sổ hình. Tin tức này giống như là một chậu nước lạnh rót vào nóng bỏng chảo dầu. Pháp bảo sổ hình đối với bình thường trúc cơ tu sĩ mong muốn không thể thành, tối đa cũng là có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút, không dám đi hy vọng xa vời chút nào. Nhưng đối với những thứ kia thế gia tông phái đệ tử mà nói cũng là một tuyệt hảo cơ hội tốt. Bọn họ sau lưng có tông môn cùng trưởng bối chống đỡ, cũng đối pháp bảo sổ hình thèm nhỏ dãi, tình thế bắt buộc. Hàn Ngọc còn nghe nói mấy ngày nay ban đêm ở nội thành Tây một mảnh trên đất trống xuất hiện chợ quỷ, mục đích đúng là để cho các tông đệ tử đi đem bán một ít vật phẩm, gom góp một ít linh thạch. Nghe được tin tức này, Hàn Ngọc trong lòng không khỏi hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Đây chính là đem bán trên người những thứ kia tinh phẩm linh khí cơ hội tốt ta. Từ bạn Mã Nguyên tu sĩ trên người thu được một ít tinh phẩm pháp khí đều ở đây trên người không có chịu cho đem bán, dưới mắt có cái này thời cơ tốt, nhưng hắn nhưng lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Hàn Ngọc lại ở nội thành đi dạo một chút, đem trên người linh thạch hóa thất thất bát bát. Thấy được sắc trời đã không còn sớm, Tần Thành cũng mau phải đóng lại cửa thành. Hắn do dự một chút sau đó ra ngoài thành, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thuyền gỗ, đi theo. Món này chẳng qua là bình thường trung phẩm phi hành pháp khí, tốc độ phi hành cũng không nhanh. Hàn Ngọc đứng ở phía trên nhìn phía xa nắng chiều, hướng Cô Vân Linh phương hướng chui tới. Nhưng đi tới nửa đường, Hàn Ngọc chợt cảm giác mình thần hải mánh nhảy một cái, một cỗ bị dã thú nhìn chăm chú nguy cấp cảm giác dâng lên trong lòng, để cho hắn hung hăng dùng mình một cái. Hàn Ngọc tại thời điểm này còn tưởng rằng mình bị kết đan kỳ cao thủ thần thức phong tỏa, nhưng đợi một hồi chúng quanh vẫn là không có dị thường. Hàn Ngọc sắc mặt âm tình bất định dùng thần niệm quét một lần, phát hiện trong phạm vi bán kính 5 dặm chỉ có người phàm, liền một tu sĩ cũng không có. Khi hắn nhắm hai mắt lại, phát hiện thức hải đã khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Hàn Ngọc thầm thì trong miệng một câu. Hàn Ngọc tâm tồn nghi ngờ, nhưng cũng không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, tiếp tục hướng về Cô Vân Lĩnh Vương hướng đuổi theo. Nhưng hắn không có phát hiện, đang ở ánh mặt trời biến mất một khắc kia, một chỗ nấm mồ bên trên bùn đất bắt đầu không ngừng giãn ra, một mặt xanh nhanh vàng đầu lâu lộ ra. Khi hắn đến gần Cô Vân Lĩnh, lập tức có mấy đạo độn quang bay lên không tiến lên đón. Khi thấy Hàn Ngọc sau, trên mặt mỗi người cũng lộ ra vẻ buông lỏng. Mấy vị đạo hữu chờ lâu. Hàn Ngọc gương mặt mập kia bên trên lộ ra chút lúng túng, ôn quyền nói một câu. Vương Minh nhất định là có trong cửa hàng chuyện phải xử lý, bọn ta ở chỗ này nhỏ chờ chốc lát cũng là nên. Vương Minh nguyên nên chúng ta mấy người thân chúng cổ độc, thật sự là không thể trì hoãn, chúng ta cả đêm liền lên đường đi. Mặt ngựa tu sĩ cười một tiếng, giống vậy chắc tay. Không thành vấn đề. Hàn Ngọc nghe lời này, lúc này lanh lẹ gật gật đầu. Hắn làm trễ nải có gần nửa ngày, nếu như tiếp tục trì hoãn nhất định sẽ đưa tới mấy người bọn họ không vui. Bất quá Hàn Ngọc đối vậy huynh đệ ba người kế hoạch có chút hiếu kỳ, tự nhiên không ba người bọn họ có mấy phần đề phòng. Năm người lại tùy tiện nói chuyện với nhau mấy câu, liền mỗi người bên trên phi hành pháp khí hướng Kim Phủ thành phương hướng bay đi. Đến giờ dậu mặt khắc, năm người đã ở trong bóng đêm phi hành trong trăm dặm khoảng cách, đi tới một mảnh hoang vu đồi gò khu vực. Hai vị đạo huynh, bây giờ sắc trời đã chậm, hãy tìm cái địa phương nghỉ ngơi chốc lát đi. Làm bay đến một chỗ cao lớn đồi gò bầu trời, lão giả mặt đỏ dưới chân thẻ che pháp khí mãnh dừng lại, quay đầu vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc thuyền bay một bữa, đáy lòng nhớ tới kia cái gọi là kế hoạch, trong lòng không khỏi căng thẳng. Vậy cũng tốt. Mặt ngựa tu sĩ ngược lại không có hoài nghi, gật gật đầu nói. Nhìn mặt ngựa tu sĩ cũng đồng ý, Hàn Ngọc cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, cái đầu tiên thao túng thuyền bay hướng đồi gò bên trên rơi đi, mặt ngựa tu sĩ theo sát phía sau. Huynh đệ ba người vô thanh vô tức va chạm một cái ánh mắt, cũng yên lặng gật gật đầu. Lão giả mặt đỏ trước khi động thủ tiềm thức nhìn chung quanh một vòng, chợt cảm giác xa xa một cái thật dài bùn đất hướng bên này chắp tay tới, trong lòng nhất thời run lên. Vương Minh, Kim Minh, vội vàng bay lên không, có tình huống. Lão giả mặt đỏ lúc này không để ý tới kế hoạch, lớn tiếng hô. Hàn Ngọc ở sau khi rơi xuống đất cũng cảm thấy thần hải lần nữa khuấy động, lão giả mặt đỏ tiếng nói chưa rơi liền lên tới giữa không trung. Mặt ngựa tu sĩ lại liên tưởng đến buồn thuốc chuyện, vẻ mặt có mấy phần ngưng trọng. Năm người lên tới giữa không trung cũng thấy được kia cuốn lên bùn đất, mỗi một người đều đem bản thân pháp khí lấy ra, toàn thân đề phòng. Đang ở rời đám người còn có xa năm trượng, kia trong đất bùn một đoàn bóng đen manh chui lên giữa không trung. Đây là một con mặt xanh nhanh vàng cương thi, móng tay thật dài hiện lên màu tím đậm, trên người che lấp một tầng lân giáp, cả người tản ra như có như không thi khí, nhìn qua rất là đáng sợ. Kim Minh, đây nên là hướng các ngươi tới. Hàn Ngọc thấy được thiết giáp thi cũng cảm giác thần hải một trận tôn trào, biết thứ này nhất định là hướng bản thân tới, nhưng hắn lại không chút do dự rời đi tầm mắt. Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt trở nên có chút âm trầm, hắn bản thân cũng có phán đoán của mình. Bọn họ xuất dược vườn mục đích đúng là theo đuổi tra hung thủ, mới ra tần thành cổ cương thi này liền đuổi theo. Cổ cương thi này tới mục đích còn dùng đoán sao? Mặt ngựa tu sĩ cũng có trong nháy mắt đang suy nghĩ có phải hay không có mập trưởng quỹ có liên quan, nhưng nghe nói mấy ngày trước mới tới mấy lớn kết đan đem khắp thành tu sĩ đều qua một lần, cái này mập trưởng quỹ dĩ nhiên là không có hiểm nghi. Ba vị đạo huynh, cổ cương thi này rất có thể là đánh lén vườn thuốc hung thủ linh thi, rất có thể cùng tần thành mấy vị kia kết đan tiền bối có liên quan. Mặt ngựa tu sĩ hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói. Thiết giáp thi xanh biết cặp mắt ở năm người trên người quét một vòng, chợt phát ra một tiếng quái hống, hướng Hàn Ngọc chụp tới. Ra tay. Lão giả mặt đỏ thấy vậy, tay hướng trong túi đựng đồ sờ một cái, móc ra ba thanh giống nhau như lúc huyết sắc nhỏ xiên. Hắn vội vàng ra bên ngoài ném đi, nhất thời biến thành ba đạo tiêu máu, hướng kia thiết giáp thi bắt lấy. Bộ này xích huyết liên hoàn xiên chính là một bộ pháp khí tốt nhất, là ông lão tốn hao số tiền lớn mới mua đến tay, bởi vì là đồng độ nguyên nhân, không chỉ có tốt thao túng, uy năng cũng tương đối khá. Kia thiết giáp thi thấy được có pháp khí đánh tới, toàn thân trên dưới dâng lên khí đen, hai con quỷ chảo hướng hai cây pháp khí bắt đi. Một bên mặt xanh nam tử thấy vậy mừng lớn, hưng phấn nói, lão đại bộ pháp khí này thế nhưng là pháp khí tốt nhất, cái này cương thi trong một lần nhất định thương nặng, chúng ta đem hắn giao cho đặng sư thúc là có thể bắt được hung thủ trên người chúng ta độc. A, điều này sao có thể? Hắn mới vừa hưng phấn nói đôi câu, liền bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người, thất thanh kêu lên. Nguyên lai kia hai cây huyết sắc phi xiên lại bị cương thi vững vàng nắm trong tay, vô luận như thế nào dãy ruột đều không cách nào tránh thoát chút nào. Một thanh khác phi xiên đâm tới cương thi sau lưng, lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm, cái này cương thi thân thể giống như sắt đúc. Chịu chịu. Cương thi phát ra quái hống, hai con cánh tay chợt dâng lên một cỗ khí đen, nắm trong tay hai cây phi xiên huyết quang bằng khắp nơi, hoàn toàn báo phế rơi. Lần này ông lão ba người mặt lộ lớn sợ chi sắc, chính là mặt ngựa tu sĩ cùng Hàn Ngọc trong lòng cũng lộ bộ một cái. Cổ cương thi này rốt cuộc là cái gì yêu ma cổ quái, có thể đem pháp khí tốt nhất một chảo mà diệt. Cương thi đem chộp vào trong tay hai cây phi xiên ném một cái, một tiếng quái hống, hoàn toàn một mơ hồ ở trong không khí trốn vào vô hình. Cẩn thận. Mặt ngựa tu sĩ sắc mặt dị thường khó coi, lớn tiếng nhắc nhở. Hắn vốn là thấy được một vị cương thi liền muốn giết bọn họ diệt khẩu, trong lòng còn có chút cảm thấy tức giận, nhưng thấy được cái này cương thi nghịch thiên sức chiến đấu, nhất thời cảm thấy bắp chân có chút như nhũn ra. Chạy trốn ý tưởng trong đầu lóe lên liền biến mất, trong lòng hắn rất rõ ràng, năm người ở chung một chỗ còn có đánh một trận cơ hội, nếu là chạy trốn nhất định sẽ bị tàn sát số mạng. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, một nam tử tiếng kêu thảm thiết chợt chuyển tới, bốn người vội vàng chiều tả hữu nhìn lại. Chỉ thấy đang thu cuối cùng một thanh máu xin láo giả mặt đỏ, chuyện này đang đầy mặt trắng bệnh, cô kia thiết giáp thi đang đứng ở phía sau hắn. Trước ngực của hắn có một con khô héo quỷ trảo, trong lòng bàn tay còn có một viên hơi nhảy lên trái tim. Ngay sau đó quỷ thủ mãnh dùng sức, sống sờ sờ đem trái tim bóp vỡ. Sau đó quỷ trảo vừa thu lại, ông lão thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hắn đỏ thắm mặt mũi trở nên có chút và mẹo, tứ chi còn đang không ngừng co quắp, trong mắt tràn đầy không thể tin sợ hãi nét mặt. Nhưng ngay lúc đó trên mặt của hắn hiện ra một tia không cam lòng, sau đó trong mắt của hắn ngưng trệ, ngẹo đầu hoàn toàn mất đi tính mạng. Lão đại, trôi ở hắn cách đó không xa chính là kia mặt xanh nam tử, đau buồn hết sức hét to một tiếng. Sau đó hắn ống tay áo vung lên, hai đạo lam quang hướng thiết giáp thi bay vụt đi qua, cố gắng ở khoảng cách gần cấp cổ cương thi này mang đến một ít thương nặng. Hàn Ngọc ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng là sợ hãi hết sức. Ngay tại vừa rồi cương thi ẩn thân đoạn thời gian đó, hắn dùng thần niệm tìm tòi lại không có phát hiện, có thể thấy được này thi yêu dị. Ở nên một lúc, Hàn Ngọc phát hiện lão giả mặt đỏ cũng thả ra thật dày hộ thể linh quang, nhưng màn sáng lại giống như dây dán đuổi vậy bị trong nháy mắt xé nát, trong lúc sơ sẩy mất mạng. Vội vàng tránh. Hàn Ngọc thấy được có chút điên cuồng mặt xanh nam tử, lớn tiếng quát. Hai đạo lam quang chạm tại thiết giáp thi biến mất chỗ, thiết giáp thi lần nữa hóa thành một đạo gió tanh không thấy bóng dáng, hai đạo lam quang hiện ra thân hình, biến thành hai cây màu xanh lam dao. Thẳng thấy cảnh này, lam mặt nam tử lúc này mới hoảng sợ phản ứng kịp. Hắn nhớ tới mới vừa lão giả mặt đỏ chết thảm cảnh tượng, đang nghe Hàn Ngọc nhắc nhở tiếng, lại thấy được ba người cũng lấy ra phòng ngự pháp khí cùng phụ, nhất thời mồ hôi lạnh bắt ra, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh màu lam đậm quyên sắt. Chương 376, biến thân chương 376, biến thân quyên sắt trở nên lớn sau quanh quẩn ở đỉnh đầu của hắn, băng xương khí tức chiếu xuống xung dưới, đảo mắt chỉ thấy hắn liền bị thật dày hàn băng bao vây. Mặt xanh tu sĩ thấy được bao phủ bên người thật dày làm băng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn chắc chắn sẽ không bộ đại ca hậu trở đi. Hắn hiện tại trong lòng mơ hồ bắt đầu hối hận, chuyến này nước thật quá đủ. Sớm biết liền tùy tiện tìm lý do nuốt ở tần thành trong, để bọn họ đi trước dò đường, tốt xấu cũng có thể giữ được bản thân một cái mạng nhỏ. Mặt ngựa tu sĩ chợt cầm trong tay ra một mặt loang lổ cổ kính, nương theo lấy thần chú lẩn quẩn bay ở giữa không trung, mong muốn đi tìm đến kia cương thi tung tích. Nhưng vào lúc này, cô kia cương thi liền xuất hiện ở mặt xanh nam tử bên người, một con quỷ trảo hướng hắn bắt tới. Cẩn thận! Áo bào đen nam tử một bên hô, một màu vàng xương rủi liền hung hăng gai đi qua. Mặt xanh nam tử không có dự liệu được có băng cứng phòng vệ này cương thi còn dám tới tập kích bản thân, đội vàng đem cả người pháp lực rót vào này vòng trong. Trong lòng hắn suy nghĩ bản thân trước chỉ hoãn một ít thời gian, đám ba người phản ứng kịp cầm pháp khí thương nặng này bẩy. Nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm giác ngực đau đớn một hồi. Mặt xanh nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là cái quỷ trảo kia mánh dài ra ba tấc, không trở ngại chút nào đâm thủng băng cứng cào nát lồng ngực của hắn. Hắn vừa muốn nói gì, liền thấy buồng tim của mình bị quỷ thủ lôi đi ra, cả người lực lượng cũng giống bị rút sạch, ý thức cũng mơ hồ. Quỷ kia tay kéo qua trái tim cũng không có bỡ, ngược lại đặt ở trong miệng đại tức lên, nhìn xa xa ba người sắc mặt dị thường khó coi. Kim Dùi hung hăng đâm tới cương thi trên thần, hắn lại như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng được, mang theo máu tươi tay vồ một cái, nhưng Kim Dùi lại một dãy rủa, lần nữa trở lại áo bào đen tu sĩ trong tay. Mặt ngựa tu sĩ không dám thất lễ, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt loang lổ cổ kính, một đạo linh vơ đánh vào phía trên, một đạo đạo bạch quang quét về phía trung quanh, nhưng hoàn toàn truy xét không tới kia cương thi tung tích. Hắn vội vàng ra tăng chuyển vận pháp lực, chợt nhìn thấy kia cương thi bóng dáng, còn chưa kịp ngạc nhiên, kia cương thi lại đột ngột một cái không thấy bóng dáng, tiếp tục du đãng ở ba người bên người. Đang ở cương thi hiện hình một sát na kia, áo bào đen tu sĩ thả ra một thanh tối đen như mực trường kiếm, hướng đạo biến mất cương thi đuổi theo. Nhưng thanh trường kiếm này ở hắn biến mất sau lại kéo dài truy lùng một khoảng cách, thế nhưng cương thi lại ở lập lòe. Sau một lúc lâu kia cương thi liền thoát khỏi truy lùng. Lần này ba người toàn bộ trở nên người người cảm thấy bất an đứng lên, cũng trong lòng nghiêm nghị không ngừng chú ý động tĩnh bốn phía, lại bị một bộ cương thi ép không cách nào nhúc đích. Hà Ngọc một trương mặt vẻ bên trên lộ ra vẻ suy tư, sau đó móc ra một thanh phổ thông thượng phẩm pháp khí, yên lặng đứng ở một bên phòng ngự. Trong ba người chỉ còn giữ lại vị kia áo bào đen tu sĩ, xem hai vị sớm chiều chung sống minh đệ chết thảm chẳng diện, trong lòng nhiệt huyết bị tối tắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối với hắn mà nói, trước đây không lâu vẫn cùng vừa nói vừa cười hai vị huynh trưởng cứ như vậy chết thảm, thật sự là bừng tỉnh như mộng. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không đi đại điện tham gia cái gì giao lưu hội, kia thật sự là cuộc sống làm nát nhất lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vừa liếc nhìn té xuống đất hai vị huynh đệ thảm trạng, trong lòng tăng thêm sợ hãi, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Người này càng là sợ hãi cái gì, lại càng sẽ đến cái gì. Cũng không biết là không phải mới vừa công kích chọc giận cương thi, hay là bởi vì hắn khủng bố bị khám phá duyên cớ. Đang ở hắn tâm hoảng ý loạn, mất hết hồn vía lúc, phía sau hắn đã nổi lên một trận gió tanh, hắn vội vàng quay đầu phát hiện kia mặt xanh nhanh vàng cương thi một lần nữa không thấy bóng dáng. Không tốt. Trong lòng hắn mãnh trầm xuống, một cái mặt không có chút máu, người càng là tiềm thức lần nữa quay đầu, liền thấy một con quỷ chảo hướng hắn bổ tới. Áo bào đen nam tử gặp này kinh biến, sắc mặt xoát một cái biến bạch, người càng là tiềm thức hướng túi đựng đồ sờ một cái, lấy ra một mặt đồng thau tiểu thuẫn. Một tiếng vang nhỏ, đồng thau tiểu thuẫn mới vừa tế ra tới liền bị cương thi cào nát, trên mặt thuẫn cũng bị ăn mòn hơn phân nửa, mặt này thượng giai pháp khí hoàn toàn không thể ngăn cản tiến hơi thở. Tránh mau. Đứng ở đàng xa mập trưởng quỷ gặp hắn sử sốt, vội vàng la lớn. A. Hắn nghe được hét lớn mãnh giật mình tỉnh lại. Nhưng giờ phút này quỷ trảo kia xuyên thấu tiểu thuẫn, thẳng tắp hướng ngực của hắn chụp tới. Chết chắc. Áo bào đen nam tử thấy được cái quỷ trảo kia, trong đầu trống rỗng, trong đầu dâng lên hai vị sư huynh chết thảm tình cảnh. Thật không nghĩ tới năm đó cùng tháng cùng ngày chết lời thề thành sự thật. Đây chính là áo bào đen nam tử có thể nghĩ đến câu nói sau cùng. Nhưng ngay khi lúc này, trước mắt của hắn hoa một cái, một đạo màu đỏ ánh lửa ngăn ở trước người, cái quỷ trảo kia bên trên giấy lên lửa lớn rừng rực, nhất thời đem hắn cấp sợ quá chạy mất. Sau đó hắn cảm giác kia mập trưởng quỷ đi tới trước mặt hắn, đem hắn lôi đến một bên. Còn chưa hiểu trạng muốn liền trôi ở một bên. Vị huynh đệ này, ngươi không sao chứ? Đang ở hắn tâm thần chưa định thời điểm, bên hai chuyển tới một câu mang theo oán trách ân cần tiếng. Hắn ngơ ngác quay đầu đi, thấy được mập trưởng quỹ kia một trương mặt phệ, trong lòng không khỏi buông lòng một cái. Hắn vội vàng lấy tay sờ một cái lồng ngực của mình, phát hiện mình thật hoàn hảo không chút tổn hại sống, không khỏi cực kỳ mừng rỡ cảm kích nói, đa tạ trưởng quỹ ân cứu mạng. Nhưng không ngờ mập trưởng quỹ nghe nói thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói, ta thật sự là đổ tám đời vết môi, các ngươi chọc phải chuyện xui xẻo ta còn bị dính líu. Còn có ngươi không cần cảm ơn ta, mới vừa là Kim Minh cứu ngươi, không liên quan gì đến ta. Kim Minh. Áo bào đen nam tử nghe lời ấy, ngẩn người một chút. Trong lòng của hắn không khỏi có chút xấu hổ, đang trên đường tới bọn họ vẫn còn ở kế hoạch suy nghĩ bọn họ đoạt linh đá, bây giờ lại bị cứu, điều này làm cho tâm tình của hắn rất là phức tạp. Bất quá hắn hai vị huynh trưởng đã chết, điều bí mật này nên có thể vĩnh cửu giấu giếm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa mặt ngựa tu sĩ, đang muốn nói những gì liền nghe đến một tiếng quát lên, chớ ngẩn ra đó, vội vàng đến giúp đỡ. Mặt ngựa tu sĩ trong lòng cũng là bất đắc dĩ hết sức, nếu có thể lựa chọn hắn mới không muốn để ý tới sống chết của hắn. Nhưng bây giờ nơi này chỉ còn dư ba người, Vương Lâm nhìn một cái chính là phế vật, thấy được cương thi liền run lẩy bẩy, trong miệng vẫn còn ở không ngừng oán trách, nhìn một cái cũng không làm được việc lớn. Cái này chỉ có thể cùng áo bào đen tu sĩ liên thủ, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ hội để cho hắn có thể trốn đi nơi đây. Ngựa này mặt tu sĩ thật đúng là có chút thủ đoạn, đoàn kiếm màu đỏ thám ngọn lửa không chỉ có không có tắt ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Cái này cương thi tốc độ cao phi hành cũng không cách nào đem ngọn lửa dập tắt, nó che giấu chiêu số bị phá giải. Nhanh lên một chút, ngọn lửa này duy trì bồi thường thời gian bao lâu? Mặt ngựa tu sĩ thấy được hai người cũng nỡ ra, gấp cũng mau muốn hụt máu, đội vàng nói. Hai người mới chợt hiểu ra, đội vàng từ trong túi đựng đổ vỗ một cái. Nhất thời đen, đỏ, lục ba màu quang mang gần như đồng thời bắn ra, nhanh chóng chớp nhoáng hướng cương thi bắn nhanh mà đi. Hai cây pháp khí trong tản mát ra sóng to gió lớn gào thét khí thế, để cho vẫn còn ở bị ngọn lửa thiêu đốt cương thi dừng lại ở giữa không trung, lục trong mắt lộ ra vẻ hung hãn. Hắn quái gống một tiếng, trên người chợt đã tuôn ra trận trận khí đen, ở khí đen kích thích hạ cả người dài ra cứng rắn lân giáp. Mặt ngựa tu sĩ huyết sắc trường đao cùng áo bào đen tu sĩ kim rủi hung hăng đâm vào cương thi máu thịt trong, dẫn kia cương thi thống khổ kêu rên, mà mập trưởng quỹ quên sắc đụng vào cương thi trên thân lại một quanh quần lộn trở lại. Thấy được bản thân pháp khí thương nặng cương thi, trong lòng hai người đều là vui mừng, tiếp tục chỉ huy pháp khí công kích. Mà mập trưởng quỹ thu hồi quên sắc sau, lại lần nữa đổi một món trung dung pháp khí tiếp tục công kích, dĩ nhiên cũng là vô công mà trở về. xem mỗi một lần công kích cũng làm cho cổ cương thi này phát ra thống khổ kêu rên, nhưng theo trên người lân giáp dần dần trở nên cứng rắn, cái này hai kiện pháp khí từ từ không cách nào dùng chuyển cương thi phòng ngự, đánh vào trên người phát ra ken ken tiếng vang lớn, đã không cách nào dùng chuyển cái này phòng ngự. Hàn Ngọc híp lại cả mắt, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, hắn ở Vạn Mã Nguyên cũng chém giết lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc cương thi, một thân tu vi trúc cơ viên mãn tu sĩ còn mạnh hơn ba phần. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, oanh một cái tiếng bạo liệt chuyển tới, hai người pháp khí hoàn toàn cứng rắn bị chia năm xẻ bảy, một đoàn bóng đen bay tới. Người nọ là chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa tu sĩ thấy rõ ràng cương thi bộ dáng, trong miệng thì thào nói. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa áo bào đen tu sĩ, sắc mặt có chút phát thanh, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hàn Ngọc trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng không biết là cùng duyên cớ, bây giờ cương thi cũng biến thành cùng mới vừa hoàn toàn bất động. Cái này cương thi bây giờ chiều cao lớn lên ba trượng, trong miệng răng nanh lại dài ba tấc, trên đầu sinh ra hai con đen nhánh cua quẹo, sau lưng còn dài hơn ra một đôi cánh thịt, đang không ngừng huy động. Mà trên người hắn cũng phát ra dị biến, cả người đều là màu xanh nhạt linh văn, nhìn qua có nói không ra hung sát chi khí. Chương 377, tàn sát chương 377, tàn sát từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, này cương thi đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Cặp kia xanh biết cặp mắt đã biến thành màu đỏ thắm, tràn đầy một cỗ khí tức ấm lãnh, để cho ba người đều không khỏi dùng mình một cái. Trong miệng hắn phát ra một tiếng quái gào, chợt thân thể hơi cong, sau đó như mũi tên vậy bắn nhanh mà tới. Hai người thấy vậy, đều là một trận tim đập chân run, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hai người hay là nhanh chóng làm ra phản ứng. Đội vàng từ trong túi đựng đồ móc ra phòng ngự pháp khí. Vương Minh, đội vàng rút một tay, không phải đều phải chết. Mặt ngựa tu sĩ thấy được mập trưởng quỹ tựa hồ bị sợ choáng váng, chợt gằn giọng quát lên. Một tiếng này kinh uống, kia mập trưởng quỹ giống như đại mộng mới tỉnh, tay chân luống cuống từ trong túi đựng đồ lấy ra một món vỏ rùa pháp khí, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Mặt ngựa tu sĩ cũng biết mập trưởng quỹ không có một chút tác dụng nào, lúc này cũng không còn trông cậy vào, cắn răng từ trong túi đựng đồ lấy ra đánh phủ, một mạch ném qua. Áo bào đen tu sĩ cũng biết chuyện liên quan đến sinh tử, chợt từ lấy ra một viên màu lam nhạt viên châu. Cái này lại là một viên thiên lôi tử. Những thứ kia phù hóa thành các loại kỳ quang, thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới đã biến dị thiết giáp cương thi trên người, nhưng lại không có tạo thành tổn thương gì, chỉ làm cho thân hình của nó trên không trung dừng một chút. Áo bào đen tu sĩ thấy vậy, cắn răng cầm trong tay làm châu thanh toán đi ra ngoài, một cái liền đem cương thi bao phủ ở quần quần thiên lôi trong. Mặt ngựa tu sĩ thấy vậy mừng lớn, vội vàng lại từ trong túi đựng đồ lấy ra hai kiện dự phòng pháp khí, sắp kích thích ra uy năng hoàn toàn xử lý quái vật này. Chỉ tiếc đây hết thảy chẳng qua là mộng đẹp mà thôi. Chờ thiên lôi tan hết, cương thi trên thân chẳng qua là hơi biến thành đen một ít, cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương. Không kịp chờ hai người nghĩ đến tốt như vậy, một cỗ sát khí ngất trời từ cương thi trên người chuyển tới, ngay sau đó nổi khủng nhảy lên một cái, mặc cho một bên pháp khí đánh vào trên người nó, cũng không đả thương nổi này chút nào, điều này làm cho hai người cũng hù dọa không biết làm sao. Kia cương thi mấy cái nhảy nhót sẽ đến áo bào đen tu sĩ bên người, hai con sắc bén quỷ trảo múa như gió xe bậy, cơ múa mấy cái liền đem áo bào đen nam tử phòng ngự pháp khí cắt vỡ nát, biến thành mảnh vụn sát thường. Không kịp chờ hắn tiếp tục có động tác gì, kia cương thi trong mắt kia máu chợt lóe, thân hình một lần nữa thoáng một cái, liền xuất hiện ở trước người hắn, một đôi móng nhọn hung hăng lấy xuống. Xoẹt một tiếng, mặt ngựa tu sĩ thật nhanh đem một khối thiết thuẫn pháp khí chắn áo bào đen tu sĩ trước người, nhưng cương thi móng nuốt một chảo liền đem này thuẫn xuyên thủng, quỷ chảo kia mánh lại tăng bọn một đoạn, móc rơi trái tim của hắn. Kia cương thi phát ra một tiếng khoan khoái quái hống, đem trái tim đang đập một thanh ném vào trong miệng, tùy tiện nhai nhai nhấm nuốt mấy cái, lại hóa thành một đạo hắc quang đánh út về phía mặt ngựa tu sĩ. Thấy cảnh này, mặt ngựa tu sĩ cắn răng, hướng kia mập trưởng quỹ tới gần. Trong lòng hắn nghĩ vô cùng đơn giản, tới gần sau nói không chừng cương thi sẽ rời đi mục tiêu, như vậy là có thể vì chính mình thắng được bảo vệ tánh mạng chạy thoát thân cơ hội. Trong lòng hắn bây giờ có chút hối hận, nếu là sớm biết vậy thì phân tán chạy trốn, thế nào cũng có thể thoát được mấy cái tính mạng. Bất quá bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi, trong đầu của hắn chỉ còn lại có chạy thoát thân ý niệm. Nhưng vào thời khắc này, trong đầu của hắn linh quang chợt chợt lóe, thấy được rơi xuống ba bộ thi thể, kích động có chút phát run. Chỉ cần có thể bây giờ trốn đi nơi đây, chờ sau khi trở về trong túi đựng đồ linh thạch không phải đều thuộc về bản thân tất cả sao? Vậy còn muốn đi đầu quân cái gì bước ra, thay hình đổi dạng tìm vắng vẻ đất thật tốt tu luyện, cái này đặng ra cũng không thể nào đi phí tâm phí lực đi tìm hắn một vô danh tiểu tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn chợt lóe vội và nói, Vương Minh giúp ta rút một tay, ta tới dùng phù bảo giết chết này vậy. Hàn Ngọc nghe được hắn, cũng hơi hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền đoán được người này lời nói dối hướng một bên chui tới, để cho hắn một cái bồ hụt. Mặt ngựa tu sĩ mặt mũi, một cái trở nên tức giận đứng lên. Thiết giáp thi dù săn giết mục tiêu là Hàn Ngọc, nhưng đối cái này nhiều lần ngăn trở người cũng sẽ không bỏ qua, hóa thành một đạo gió tanh đuổi theo. Mặt ngựa tu sĩ vội vàng bay khỏi, một con sắc bén quỷ trảo trộm tới mới vừa đứng thẳng vị trí. Mới từ đường sinh tử dãy rủa một vòng mặt ngựa tu sĩ, mặt không càng thêm trắng bệnh. Này cương thi cái gì pháp khí cũng có thể cào nát, trên người cái này thân vậy càng là pháp khí khó thương, này cương thi thực lực so với kia trúc cơ viên mãn tu sĩ còn mạnh hơn ba phần, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết phù bảo có thể giết chết này vậy. Nghĩ tới đây, mặt ngựa tu sĩ lần nữa hướng về phía Hàn Ngọc hét lớn, "Vương Minh, ta chỉ cần ngươi chỉ hoãn 50 hơi thở, ta là có thể kích thích phù bảo." Nói xong nói thế, hắn cũng không đợi Hàn Ngọc đáp ứng, làm bộ từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ phù, thuận tay dưng dương, tiếp tục hướng Hàn Ngọc vào tới. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra một tia trào phúng, đến lúc này người này còn muốn biện pháp lừa gạt bản thân, để cho bản thân đi làm kia dê thế tội. Mặt ngựa tu sĩ ý tưởng chính là Đoan Trác Hàn Ngọc đối phù bảo cũng không phải là quá hiểu, mong muốn nhân cơ hội này kéo hắn xuống nước. Nhưng đang ở sắp đến gần trong mấy mắt, kia mập mạp mặt phệ lộ ra một tia hoảng sợ, thân hình hóa thành một đạo gió mát tan biến tại vô hình. Mặt ngựa tu sĩ vội vàng quay lại quá mức, thấy được kia cương thi còn dừng lại tại nguyên chỗ, đang dùng kia con ngươi màu đỏ ngòm vô thần xem bản thân. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt cảm giác lạnh cả tim, tiếp theo sau lưng nóng lên, cả người đang ở cự lực đụng hạ chiều phía trước đánh tới, há mồm phun ra mấy đám máu tươi. Lúc này, hắn khỏe mắt thấy được lồng ngực của mình đã phá vỡ một cái lỗ thủng to. Hắn trong nháy mắt mất đi toàn bộ khí lực, từ không trung thẳng tắp rơi xuống ở trên gò núi, sau đó lại dây rủi lộn qua thân thể. Hắn chợt miết mép cười, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, cổ cương thi này không thể nào bỏ qua cho Vương Lâm, hắn muốn tận mắt xem cùng hắn cùng nhau chôn theo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn ngây người. Ở mới vừa một mực xuất công không xuất lực mập trưởng quỹ chợt tiện tay giương lên, trước người hiện ra mấy trăm quả phong nhận, hướng kia cương thi quăng đi. Không kịp chờ trong đầu hắn thoáng qua cái gì ý niệm, kia mập mạp trưởng quỹ tiện tay hất một cái, không trung xuất hiện hai luồng nóng bỏng ngọn lửa, trên không trung bặm bẹo biến hình hóa thành hai con chim lửa. Điều này sao có thể? Mặt ngựa tu sĩ thân thể đang không ngừng co quắp, một cỗ buồn ngủ đánh lên trong lòng. Trong đầu của hắn một mực đang nghĩ đừng ngủ, nhưng vẫn là từ từ bị lạc ý thức. Ở hắn chết một khắc kia, trong đầu của hắn chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trôi lơ lửng ở giữa không trung Hàn Ngọc cũng sắc mặt nghiêm trọng, mới vừa kia mấy trăm quả phong nhận toàn bộ chém vào ở cương thi trên người, nhưng đối hắn không có tạo thành chút điểm tổn thương. Hao phí pháp lực dùng được hỏa điều thuật cũng là bị mặt ngựa tu sĩ dẫn dắt, nhìn một chút quái vật này có phải hay không sợ lửa. Nhưng lần này Hàn Ngọc lại tính sai. Hai luồng lửa rực nện ở cương thi trên thân, hai đám lửa phóng lên cao, vậy cái kia cố cương thi lại không bị thương chút nào vào. Hắn xem Hàn Ngọc phát ra một tiếng tràn đầy thú tính điên cuồng hét lên, bên trong có không nói ra điên cuồng ý. Hàn Ngọc lại cau mày xem chung quanh sắc trời, trong lòng có chút nghiêm trọng. Hắn thoáng suy tư chốc lát, chợt tay tại trong túi đựng đồ sờ một cái, một trắng loán pháp khí liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hàn Ngọc trong miệng niệm động thần chú, hướng cương thi ném bảo. Chỉ thấy kia màu trắng tiểu tháp rời tay sau nên phòng biến lớn dài, trong nháy mắt liền trở nên cao 5-6 trượng, tiểu tháp mặt ngoài mơ hồ còn có ngũ thải quang mang lóng lánh, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Cương thi trong miệng phát ra một tiếng quái ngống, hóa thành một trận quái phong trôi dạt đến xa xa. Thế nhưng màu trắng tiểu tháp đấy lại rọi sáng ra một cỗ trắng loáng quang mang. Kia cương thi bóng dáng có ở đây không xa xa hiện hình, tiểu tháp một mơ hồ xuất hiện ở cương thi bầu trời, một cái đưa nó chụp tại trong đó. Hàn Ngọc thấy tiểu tháp một cái đem cương thi trấn áp, trên mặt hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ suy tư. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, hắn giống như manh tỉnh táo vậy, vội vàng hướng bốn người rơi thi đất rơi đi. Tay mắt lênh lẹ đem bốn người túi đựng đồ vừa thu lại, sau đó lại trong tay lấy ra một con bình ngọc, đầu tiên là đem bốn người hồn phách vừa thu lại, sau đó nắm túi đựng đồ, mấy viên hỏa cầu đến rồi cái hủy thi di tích. Cái này tổng kết Hoa Hàn Ngọc một bữa cơm công phu, khi hắn thấy được hiện trường không có bỏ sót lúc, bên hai truyền tới mấy tiếng vang lớn, hắn vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Lần này sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Chỉ thấy kia cực lớn bạch tháp đang không ngừng bặm bẹo biến hình, kia tháp trên vách thỉnh thoảng sẽ nô ra một mảnh, ngay sau đó lại bắt đầu hơi căng rụt, kia ngoài mặt Phật quang còn lập lòe, ánh sáng đã trở nên ảm đạm vô cùng. Hàn Ngọc trong lòng có chút hoảng sợ. Cái này tiểu tháp chính là một món hiếm thấy Phật khí, đối một ít yêu ma quỷ quái có rất mạnh khắc chế hiệu quả, ở Vạn Mã Nguyên trên chiến trường là mọi việc đều thuận lợi, không biết trấn áp bao nhiêu cố cương thi. Nhưng chính là như vậy một món pháp khí, chỉ chống đỡ một bữa cơm công phu đã đến cực hạn, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hàn Ngọc chau mày, xem ra chỉ có thể trước chạy trối chết. Bất quá trước đó, trước phải nghĩ biện pháp che lại bản thân thần niệm mới được. Chương 378, Bách Cơ Các. Chương 378, Bách Cơ Các. Hàn Ngọc không do dự, đem đá linh têu gọi ra, một đạo mệnh lệnh hắn trên thân bao trùm thật dày giáp đá. Cái này giáp đá bên trên linh quang loẹt loẹt, phản phất là dùng vô số linh thạch chất đống mà thành. Mới vừa làm xong đây hết thảy, xa xa truyền tới tiếng bạo liệt, hắn món đó bạch tháp pháp khí bị nổ thành mảnh vụn, kia cương thi từ bên trong vèo một cái bay ra. Hàn Ngọc căn bản không có cùng cương thi liều mạng ý tưởng, thân hình phát một cái chui vào lòng đất, hướng tây nam phương hướng bỏ chạy. Kia cương thi trong miệng cũng phát ra một tiếng quái hống, cũng chui vào trong đất, men theo mũi tiếp tục truy tung. Nhưng khi nó đuổi theo hơn 30 dặm, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được luồng tinh thần lực kia mơ hồ phương vị, phát ra một tiếng không cam lòng quái hống, tiếp tục truy tung đi qua. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, ngoại thành cửa thành mở ra liền có tu sĩ không kịp chờ đợi tiến hành. Bách Minh Thương hội ở Tần Thành khai mạc buổi đấu giá, tin tức truyền khắp chung quanh vài tòa thành trì, cách gần đã sớm chạy tới, bọn họ nhóm người này coi như là tới tương đối chế. Ở đám người trong đứng một vị áo bào đỏ ông lão, lông mày của hắn quá chặt, xem ra có chuyện gì không vui. Đi theo đám người đi tới nội thành, lão giả mặt đỏ cũng không có đi theo đám người đi Bách Minh Thương hội đi xem một chút vị trí tham gia náo nhiệt, lão giả mặt đỏ thì đến một cái khách sạn trong, một gian độc lập tiểu viện. Lão giả mặt đỏ xem tấm bảng gỗ bên trên giá cả, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm đẩy tới. Tiền bối mời đi theo ta. Tiểu nhị kia thấy được hai quả linh thạch trung phẩm, trên mặt sông lên nóng bỏng nụ cười, dẫn ông lão đi tới cách đó không xa độc lập trước tiểu viện. Tiểu nhị kia ân cần đẩy ra cửa viện, phát hiện khu nhà nhỏ này trong cũng phi thường thanh tịnh, có một viên cây nhỏ cùng một tòa bệ đá, ba gian trái phòng cũng quét dọn vô cùng là sạch sẽ. Rất tốt, sẽ ngủ ở cái này đi. Lão giả mặt đỏ đi dạo một vòng, rất là hài lòng gật gật đầu. Tốt lắm, khách quan, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Tiểu nhị thấy ông lão hài lòng, rất thức thời lui ra ngoài. Ông lão đưa mắt nhìn tiểu nhị rời đi, trong thần sắc vẻ lo âu chợt lóe lên. Hắn chính là hôm qua hoảng hốt trốn đi, bị cố kia cương thi đuổi một đường, queo một vòng tròn lớn cuối cùng trở lại Tần Thành Hàn Ngọc, sử dụng thân phận dĩ nhiên chính là lão giả mặt đỏ. Hàn Ngọc đối lão giả mặt đỏ biết được không rõ ràng lắm, ở lúc ấy cái chủng loại kia dưới tình huống cũng không rảnh đi sư hồn. Hắn sở dĩ không cần ba người khác thân phận, cũng là có bản thân cân nhắc. Áo bào đen nam tử, mặt xanh nam tử cùng mặt ngựa đại hán ngày hôm qua đều là lộ mặt, chỉ có lão giả mặt đỏ hôm qua tạm thời trì hoãn có chuyện, cho nên liền lựa chọn dùng thân phận của người này. Mấy người này đều là tới Tần Thành tìm đầu mối, trên người đều bị Đặng Tinh kiếm hạ kỳ độc, ngắn ngủi lộ diện cũng sẽ không đưa tới hoài nghi. Hàn Ngọc đứng ở trong viện suy tư một hồi, sau đó liền dựa lưng vào cây nhỏ ngồi xuống, đem tất cả mọi chuyện nối liền thành một đường. Rất nhanh, Hàn Ngọc liền suy nghĩ ra chân tướng. Hắn trên đường đi cũng rất cẩn thận, mặc dù cùng những thứ kia ma đạo tu sĩ cũng tương giao thật vui, nhưng lại không có lưu lại cái gì có lưu tinh thần lực vật. Chỉ có ở đó núi hoang trong mỏ gặm, Hàn Ngọc vì lộ ra càng thêm chân thực vì vậy lưu lại một bộ con rối, dùng để mê hoặc tầm mắt của đối phương. Hắn chỉ nhớ rất rõ ràng, cố kia con rối đã tự bạo, còn sót lại thần thức cũng hẳn là chôn vùi vô ảnh vô tung mới đúng. Bây giờ ở bộ này cương thi trên thân phát hiện còn sót lại thần niệm, còn có thể mượn thần niệm sự lại vị trí của hắn. Đây là để cho không có dự liệu được chuyện. Cố kia cương thi chủ nhân nhất định là kết đan kỳ tu sĩ, nếu như bị hắn tìm tới cửa đó chính là thập tử vô sinh chuyện. Ở trong viện trong sương phòng, Hàn Ngọc sắc mặt không chút biểu tình, nhưng là ánh mắt chớp động, tựa hồ ở cân nhắc chuyện gì. Bên cạnh hắn, một cái bàn gỗ bên trên để mấy cái hộp gỗ. Hàn Ngọc trong mấy ngày này, đối Tần Thành nội thành phường thị đại khái tình huống hiểu rõ ràng, trong đầu nghĩ ra một mơ hồ kế hoạch, ở cần hắn chảy máu nhiều một lần. Mấy cái kia trong hộp gỗ đặt chính là mấy tờ phù bảo, là Hàn Ngọc ở tiền tuyến thu được. Những thứ kia uy lực lớn phù bảo đã bị tế luyện, vẫn còn dư lại mấy tờ uy lực hơi kém. Phù bảo bất kể ở nơi nào cũng tính được là bảo bối, nếu như bị người phát hiện, có thể sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết. Hàn Ngọc tâm niệm cấp chuyển sau, trong lòng có quyết định, đem bàn này hộp gỗ thu hồi sau, liền thu thập ra cửa. Vào buổi trưa, Hàn Ngọc dùng cỗ này tuấn mạo, ở trong phường thị quanh đi quẩn lại sau, liền đem phù bảo phân biệt bán ra cấp trong phường thị tương đối đáng tin cửa hàng. Sau đó, hắn quẹo vào trong phường thị đặc biệt bán con rối bách cơ cắt trong. Thứ cửa hàng đại diện có hai cái mở toang ra giữa, ở trong phường thị cũng không được tốt lắm, bên trong giống vậy chia phần mấy cái khu vực, trên quầy để mấy cổ thú hình con rối xung làm đại diện. Những thứ này phía sau quầy cũng đứng mấy tên người mặc quần áo màu đen gã sai vặt, từng cái một mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng. Cái này cửa hàng chính là Ma Khôi Tông sản nghiệp, bởi vì thực lực nguyên nhân chưa chắc bước lên thập đại tông môn, nhưng là thực lực cũng tương đối khá, nghe nói trong tông môn có một bộ tương đương nguyên anh tu sĩ hùng mạnh con rối. Ngoài ra, cửa hàng này uy tín cũng so với tốt, ở trong phường thị hơn 10 năm cũng không nghe thấy không tốt tin đồn. Dĩ nhiên, cũng có thể là giải quyết hậu quả thủ đoạn làm tốt, để cho người bốc hơi vô thanh vô tức. Những thứ kia gã sai vặt thấy được có khách đi vào, cũng không có lập tức chào đón, ngược lại kiên nhận chờ khách người chậm không chậm quan sát. Hàn Ngọc im lặng không lên tiếng quay một vòng, khi đi tới gian phòng thấy được người thứ ba quầy, ánh mắt sáng lên, liền đóng tại cạnh tinh tế quan sát. Cái quầy này bên trên thả đều là từng cổ một trông rất sống động dã thú, đều là một ít cấp 2 con rối. Dĩ nhiên, những khôi lỗi này làm công cũng kém xa hắn tượng gỗ của mình tinh tế, nhưng ngoại hình cũng rất tương tự, không phải người trong nghề căn bản là không có cách từ hình dáng trong phân biệt. Tiền bối là nghĩ mua con rối. Phía sau quầy tên kia gã sai vặt, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười nói, cái này khôi lỗi là thế nào bán? Hàn Ngọc cũng không có lập tức mở miệng, vừa cẩn thận nhìn một hồi, mới nâng đầu nhàn nhạt nói, những khôi lỗi này giá cũng khác nhau, sức chiến đấu cũng đều có sự sai biệt rất nhỏ. Tỷ như cố này con rối liền tương đương luyện khí tầng 8 tu vi bán 900 linh thạch, cái này cố khôi lỗi tính năng càng thêm ưu việt một ít, giá là 1.200 linh thạch. Áo đen gã sai vặt trả lời dứt khoát đạo. Hàn Ngọc âm thầm gật đầu, những thứ này giá cả đối với mấy cái này con rối mà nói, tương đối coi như hợp lý. Ta ở trong phường thị cũng đi dạo một vòng, cũng không có thiếu bán con rối cửa hàng, giá cả cũng so ngươi nơi này thoáng đắt hơn một ít. Hàn Ngọc nhìn như tùy ý nói, tiền bối ngươi là chưa từng tới Tần Thành đi. Tên này gã sai vặt nghe được Hàn Ngọc vậy, cũng không có lập tức trả lời, ngược lại vừa cười vừa nói, không sai. Hàn Ngọc gật gật đầu, tiền bối có thể không biết, cửa hàng này là do chúng ta Ma Khôi Tông mở, không phải ta khoe khoang, ngay cả thập đại tông môn ở con rối bên trên thành tựu, cũng là xa xa không bằng chúng ta. Áo đen gã sai vặt lộ ra một tia kiêu ngạo hướng Hàn Ngọc giải thích nói. Hàn Ngọc trong lòng nghe một chút âm thầm một cười, cái này ma đạo tu sĩ đều là luyện cốt luyện thi, những thứ đồ này hiệu quả cũng cùng cấp với con rối, hơn nữa còn đừng lãng phí tài liệu chân quý. Những khôi lỗi này cũng không chúng ta ý, có hay không cao cấp hơn con rối. Hàn Ngọc không muốn cùng luyện khí kỳ người giúp việc nói thêm cái gì, sờ một cái cảm thản như nói, tiền bối còn mời chờ. Gã sai vật thấy có làm ăn lớn, vội vàng đi chậm chậm lên lầu. Chỉ chốc lát sau, kia gã sai vật trước đi xuống lầu, sau lưng còn đi theo một vị hơn 30 tuổi nam tử, thấy được Hàn Ngọc cười hì hì tiến lên đón. Tại hạ là nơi này trưởng quỹ, không biết đạo hữu cần gì đẳng cấp con rối. Trưởng quỹ mặt hiền hòa nói, ta có thể xem trước một chút hàng sao? Ta muốn đều là tinh phẩm. Hàn Ngọc lông mày nhướng lên, không chút khách khí nói, tinh phẩm đương nhiên là có, chỉ cần đạo hữu có thể ra được giá tiền. Nơi đây không tiện lắm, các hạ còn mời theo ta rời bước đến lầu 2 nói chuyện đi. Trưởng quỹ hơi quan sát một chút trước mắt lão giả mặt đỏ, con ngươi xoay vòng vòng chuyển một cái, nụ cười càng thêm rực rỡ. Hàn Ngọc gật gật đầu, không nói hai lời hướng cửa thang lầu đi ra. Các ngươi coi sóc một chút cửa hàng, có chuyện gì thông báo tính huynh. Trưởng quỹ phân phó một tiếng, bước nhanh đi lên lầu đi. Lầu các tầng 2 là từng gian tách ra nhà thất, tổng cộng có 3-4 giữa, trong đó chỉ có một gian rộng mở, cái khác 3 gian cũng đóng chặt. Hàn Ngọc thấy vậy, tiềm thức thả ra thần thức quét một cái, phát hiện mình thần niệm càng không có cách nào xuyên thấu chút nào, xem ra là bố trí nào đó rất là cao thâm ngăn cách thần niệm cấm chế. Hàn Ngọc cũng không do dự, hướng rộng mở cái gian phòng kia nhã thất, chậm rãi đi xa đi vào. Nhã gian diện tích chỉ có 2 trượng diện tích, bốn phía đơn giản trần liệt mấy bùn màu xanh lá thực vật, trung gian thời là một hơn 1 trượng gỗ thô bản cùng mấy cái ghế, tường một bên là giống tượng gỗ, khắc họa nếu một đám con rối đang vây công một con hung ác giao long. Mà tường một bên kia thì khắc rõ một ít 5 màu phù văn, Hàn Ngọc cẩn thận nhìn lên, nhưng không cách nào nghiên cứu trong này ảo diệu, cũng sẽ không lại đi dò xét. Hàn Ngọc trong phòng đi tới lui mấy bước, sau đó liền ngồi ở một trường chiếc ghế gỗ bên trên. Vách tường này bên trên phù văn là một loại đặc thù cấm chế, có thể cách đoạn kết đan cao nhân thần niệm. Cho dù có nguyên anh kỳ cao nhân tự mình dò xét, cấm chế này cũng có thể phát ra cảnh báo trước, không thể nào lặng yên không một tiếng động xâm nhập, một điểm này các hạ cứ việc yên tâm. Về phần bộ này tượng gỗ, chính là ta Ma Khôi Tông tổ tiên cùng một con nguyên anh kỳ giao long tranh đấu cảnh tượng. Trưởng quý cười tủm tỉm đi theo tới, trong tay còn bưng một ly mới vừa pha tốt trà nóng. Vậy ta an tâm. Hàn Ngọc nghe vậy, hơi gật gật đầu. Các hạ trước hết mời dùng linh trà. Trưởng quý đem trà hướng trên bàn vừa để xuống, sau đó nhẹ nhàng một chiêu, nhã thất cổng chậm rãi đóng lại. Được rồi, các hạ bây giờ có thể nói một chút cần gì đẳng cấp con rối. Ta nhớ được các hạ mới vừa nói muốn dùng vật tới trao đổi, xin hỏi lại chỉ chính là cái gì đâu? Trưởng quý sau khi ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói. Hàn Ngọc nghe vậy, từ trong túi đựng đồ lấy ra một xưa cũ hộp gỗ đặt lên bàn. Tại hạ muốn đổi lấy chút cơ kỳ con rối, trưởng quý có thể nhìn một chút, vật này làm giá bao nhiêu? Hàn Ngọc đem hộp gỗ nhẹ nhàng đẩy tới trưởng quý trước mặt, sau đó nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trưởng quý kia đưa qua hộp ngọc, nhẹ nhàng một tay vỗ một cái, kia trong hộp gỗ nhất thời thoáng qua một đạo khí đen, một cỗ lửa rực ngọn lửa tràn ngập, bên trong là một trường dài 3 thước phủ, phía trên vẽ một đoàn u minh ngọn lửa. Phù bảo. Trưởng quý kia không kiềm hãm được kêu lên một tiếng, sau đó cẩn thận đem phù bảo cầm lên quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện tấm đùa này trên có vô số đạo linh văn. Kết đan trung kỳ luyện chế phù bảo. Trưởng quý kia kinh nghiệm rất là phong phú, rất nhanh liền đoán được, nhìn về phía Hàn Ngọc trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không biết xuống lần nữa tấm đùa này bảo có thể hay không đổi một bộ con rối. Hàn Ngọc không nhanh không chậm nói: "Các hạ nếu muốn cầm phù bảo đổi lấy chút cơ kỳ con rối, bổn điếm nguyện ý cầm một bộ đem đổi lấy." Trưởng quý kia nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, sau đó cắn răng nói: "Hàn Ngọc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Bán ra con rối cửa hàng vốn là không nhiều, Hàn Ngọc cũng không hỏi đến giá cả, nhưng một trương phù bảo đổi lấy một bộ con rối giá cả hay là tuyệt đối không thể tiếp nhận." Trưởng quý kia thấy được Hàn Ngọc có chút khó coi sắc mặt, cũng liền không chờ hắn mở miệng, trưởng quý liền mở miệng lần nữa: "Các hạ có lẽ không biết chút cơ kỳ con rối đều cần dùng đến đại lượng tài liệu chân quý, còn phải gánh thất bại rủi ro. Giá tiền này đã rất tiện nghi." Trưởng quý cười khổ nói. Chương 379, uy tín chương 379, uy tín trưởng quý, có thể hay không để cho ta xem trước một chút hàng, sau đó lại nói cái khác. Hàn Ngọc nghe vậy, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Xin các hạ chờ chốc lát." Trưởng quý kia lúc này mới phát hiện bản thân lời hơi nhiều, lúc này lúng túng cười một tiếng, sau đó đem hộp gỗ khép lại, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, trưởng quý kia vừa cười ngâm ngâm đi vào, trong tay nhiều hơn 3 kiện lớn hơn một xích nhỏ gỗ. Hắn đem 3 con hộp gỗ đều đặt ở trên bàn, sau đó tiện tay vô một cái, một ô máu đỏ khí không có vào hộp gỗ, hộp gỗ cót két một tiếng vang nhỏ bắn ra ngoài, bên trong là một viên quả đấm lớn nhỏ màu xanh quả cầu bằng ngọc. Ta cũng hơi hiểu khôi lỗi chi thuật, bây giờ liền vì đạo hữu biểu diễn một phen. Trưởng quý kia vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc cũng cười cười, sau đó làm ra một cái mời tư thế. Trưởng quý kia cũng không khách khí lấy ra viên cầu, sau đó chiều trên đất ném đi, sau đó một tay hướng này nhẹ nhàng một chút. Giáp băng âm thanh vừa vang lên. Màu xanh viên cầu một trận biến hình sau liền biến thành một con cao nửa trượng sói xanh, hai mắt đỏ như máu, trông rất sống động. Này sói thân thể chính là dùng 300 năm thanh hoa cây cảnh chế thành, ở đấy có khắp nơi pháp trận, chỉ cần có linh thạch là có thể không gián đoạn phun ra ra phong nhận, cái này đôi móng nhọn cũng không đơn giản, chính là dùng lam tinh rèn thành, đê trung giai pháp khí một chảo cùng phá. Trưởng quý nói chính là miệng lưỡi lưu loát, nhưng Hàn Ngọc ánh mắt nhưng thủy chung bình tĩnh, không có bị đánh động. Trưởng quý kia nhìn một cái, ho khan một tiếng lại hướng cự lang một chút, lần nữa hóa thành một viên thanh cầu bay đến trong tay thả trở về, lại lấy ra ngoài ra một cái. Sau nửa canh giờ, ba bộ trúc cơ kỳ con rối cũng nói một lần, Hàn Ngọc chân mày không chỉ có không có bừng ra, ngược lại xít sao nhíu lại. Trưởng quý, cái này ba bộ con rối chẳng lẽ thật chống đỡ qua bọn ta trúc cơ tu sĩ? Hàn Ngọc đầy mặt bình tĩnh hỏi. Trưởng quý kia vừa nghe có chút chột dạ, nhắm mắt trả lời, ta cũng nói thật đi, những khôi lỗi này đi tàn sát luyện khí kỳ tu sĩ tuyệt không thành vấn đề, nhưng nếu là chống lại cùng giai hay là giữ nhiều lành ít. Những khôi lỗi này phóng ra pháp thuật mặc dù đơn nhất, nhưng uy năng lại tương đương với chúng ta mới vừa trúc cơ đồng đạo. Hơn nữa những khôi lỗi này chỉ có thể tiếp nhận một ít đơn nhất chỉ thị, không cách nào thao túng tùy tâm. Trưởng quý kia càng nói thanh âm càng thấp, Hàn Ngọc nghe xong cũng không có cái gì bày tỏ, rơi vào trong trầm tư. Trưởng quý, ta nếu là cầm phù bảo đổi một ít cấp 2 con rối, có thể đổi bao nhiêu cố? Hàn Ngọc ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi. Trưởng quý kia vừa nghe còn có cửa, đội vàng nói, cái này phù bảo có thể đổi lấy 15 cố cấp 2 con rối, cũng có thể phóng ra đơn giản một chút thuật pháp, chức năng cũng không giống nhau. Nếu là đạo hưu đi giao thiệp với một ít hiểm địa, để cho con rối đi dò đường không thể tốt hơn nữa. Trưởng quý kia thấy Hàn Ngọc vẻ mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, cũng liền lại đi kho hàng chạy một chuyến. Lần này hắn lấy ra suốt 15 con hồ gỗ, bên trong cũng để một ít thú hình con rối, so với trên người hắn những thứ kia cũng kém một cấp bậc. Hàn Ngọc gật gật đầu, lại từ túi đựng đồ móc ra một con hồ gỗ, vừa cười vừa nói, hai tấm phù bảo, giao dịch mới vừa sói xanh con rối cộng thêm cái này 15 cỗ, đạo hữu cho là như thế nào? Trưởng quỹ trên mặt hơi kinh ngạc, mở ra một cái khác bức vẽ ác quỷ phù nhìn mấy lần, lộ ra vẻ cười khổ. Các hạ tấm đùa này bảo uy năng chưa đủ, giá trị có thể so với mới vừa nhỏ hơn nhiều. Bất quá chúng ta quen biết một trận cũng là duyên phận, giao dịch đi. Trưởng quỹ kia lộ ra làm khó hết sức nét mặt. Hàn Ngọc đối loại này bài thấy nhiều lắm, những lời này đều là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, nháy mắt liền quên hết đi. Hàn Ngọc đưa qua viên kia viên cầu, dùng thần thức đảo qua, liền xác định cái này quả con rối không có bị đánh cháo. Tiếp theo hắn ống tay áo vung lên, trên bàn hộp gỗ liền bị này thu vào trong túi lượng đồ. Trưởng quỹ, tại hạ còn có chút chuyện, trước hết hành cáo tử. Hàn Ngọc đứng dậy, thản nhiên nói. Trưởng quỹ kia cũng đem hai tấm phù bảo cẩn thận giám định một phen, sau đó mặt tươi cười đứng lên, đạo hữu đi thong thả, lần sau trở lại buồn đến vậy, trực tiếp tìm tại hạ là được. Nói liền đem hai con hộp gỗ vừa thu lại, đưa tay ra một chút cửa kia liền rộng mở, sau đó phụng bồi Hàn Ngọc đi xuống lầu. Hàn Ngọc cũng không dừng lại lâu, vừa ra cửa hàng, liền sải bước mà đi, sau một khắc liền biến mất ở kẻ đến người đi đầu đường. Thời gian còn lại bên trong, Hàn Ngọc ở nội thành phường thị lượn lờ một vòng, lại đi mua một đống lớn tài liệu, nghe được tối nay dạ thị thời gian cùng địa điểm, liền trở về tiểu viện. Đi vào trái phòng sau, Hàn Ngọc tướng tài mới vừa mua được 16 cỗ con rối cũng lấy ra, lại lấy ra bản thân một bộ sói xanh con rối, đóng cửa phòng liền bắt đầu bận rộn. Hàn Ngọc bây giờ cũng tính được là con rối đại sư, cải tạo những thứ này cấp 2 con rối cũng không có khó khăn quá lớn. Hắn đem những khôi lỗi này bề ngoài làm cũ, cốt lõi nhất công kích thuật pháp lại không có lớn đổi, chẳng qua là làm một chút hơi điều chỉnh. Một lúc lâu sau, Hàn Ngọc lau một cái mồ hôi trên trán, xem những thứ này đã đổi tốt con rối, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bây giờ coi như trưởng quỹ kia thấy được những khôi lỗi này cũng không nhận ra được, bên ngoài hình tượng hắn có thể tính là điên long trời lở đất. Vốn là một bộ thật tốt hổ hình con rối, Hàn Ngọc nhất định phải cộng thêm loại loại cánh, ở đầu hổ tăng thêm không hề có tác dụng sừng nhọn, nhìn qua là uy phong lấm lẫm, trên thực tế không có tác dụng gì. Đem những khôi lỗi này vừa thu lại, Hàn Ngọc lại lấy ra viên kia màu xanh viên cầu, bấm niệm pháp quyết để cho hắn biến ảo thành hình. Hàn Ngọc tính toán thật tốt nghiên cứu cố này cấp 3 con rối, cải tạo đồng thời tốt nhất có thể bị một ít dẫn dắt. Lấy Hàn Ngọc thành tựu, không tới thời gian một chén trà công phu liền đem đầu sói, tứ chi cũng tháo dỡ xuống dưới, nhìn mấy lần bụng minh văn liền bắt đầu ra tay tiếp tục hóa giải. Trưởng quỹ kia thế nào cũng không nghĩ đến, có người mua con rối sẽ bị tháo dỡ đi. Dù sao tinh thông khôi lỗi thuật tu sĩ sẽ không tới mua, không tinh thông mua về nhất định là làm bảo vệ đặt ở túi lượng đồ, không có đầu góc phát rút ra dám đến hủy đi. Mở ra ngực bụng, phát hiện trong này kết cấu nhìn qua rất phức tạp, nhưng cẩn thận nhìn một chút vẫn có thể rất nhanh liền nhìn ra manh mối. Nhìn nửa khắc đồng hồ, Hàn Ngọc nhướng mày, tiếp tục hủy đi. Sau nửa canh giờ, Hàn Ngọc xem lồng ngực trong góc một viên phát ra nhỏ nhẹ linh lực ba động nho nhỏ tinh thạch, có chút ngây người. Cái này bách cơ các bán đồ cũng quá không giảng cứu đi, cô này con rối trong lại có phán định phương vị bật. Nói cách khác, chỉ cần tại bách cơ các bên trong mua chút cơ kỳ con rối, bọn họ là có thể ở trong phạm vi nhất định nắm giữ vị trí của hắn, tùy thời phục giết. Hàn Ngọc rốt cuộc có chút hiểu bách cơ các uy tín tại sao phải tốt như vậy, người chết là sẽ không nói lung tung. Nhưng cùng lúc trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ chọc phải thập đại tông môn đệ tử? Trưởng quỹ đưa đi Hàn Ngọc sau, trong tiệm lại tới mấy vị khách, ở đưa đi bọn họ sau mới xoay người lên lầu 3. Cốc cốc. Trưởng quỹ kia gõ cửa thời điểm sắc mặt mang theo một tia kính sợ, xem ra đối với môn nội người thân phận rất cao. Tiến. Bên trong cửa chợt truyền tới thanh âm hùng hậu. Trưởng quỹ kia đẩy cửa ra đi vào, liền thấy một bên trong nhà rất là tạp nhạp, những thứ kia trên trăm năm phần chân quý gỗ bị tùy ý vứt bỏ, còn có ví dụ như hắc diệu thạch, sáng tinh các loại quý hiếm nguyên liệu cũng bị tùy ý vứt bỏ ở một bên. Ở nhà trung ương ngồi một vị đầu đội bút bê mặt nạ tóc dài nam tử, cầm trong tay đao khắc hết sức chăm chú, trong tay phía kia hắc mục bên trên đã mơ hồ lộ ra ác quỷ bộ dáng. Trưởng quỹ cũng không dám thúc giục, đứng ở một bên an tĩnh chờ. Kia tóc dài nam tử hạ đao thật nhanh, vô số mặt gỗ phủi xuống, ác quỷ bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn cái kia thanh điêu đao cũng lơ lửng ở ác quỷ mắt chỗ. Hắn lăng một hồi, sau đó thở dài, tiện tay cầm trong tay pho tượng ném tới một bên. Hùng sư thúc, hôm nay ta gặp phải một con dê béo, ta cảm giác có thể ra tay. Trưởng quỹ đối tóc dài nam tử thi lễ một cái, có chút hưng phấn nói. Ân. Tóc dài nam tử gật gật đầu, nhưng vẫn là một bộ không có vấn đề bộ dáng. Nói một chút. Tóc dài nam tử rốt cuộc đã tới hăng hái. Chương 380, tinh thần các chương 380, tinh thần các hùng sư thúc, người này mặc phục sức không có thập đại tông môn ám ký, nên là tiểu gia tộc tu sĩ hoặc là tán tu. Đây là hắn lấy ra hai tấm phù bảo, một chương là mới tinh nặng chưa sử dụng qua, một cái khác chương uy năng đã hao hết, còn mời sư thúc phân biệt một hai. Trưởng quỹ đem hai con hộp gỗ đều đặt ở trên đất nhẹ giọng giải thích nói. Tóc dài nam tử lông mày nhướng lên, đem hai con hộp gỗ cũng cầm trong tay, sau đó lấy ra phù bảo nhìn một cái. Rất tốt, chuyện này ta sẽ cẩn thận châm trước, nếu là thành công hay là sẽ cho ngươi phân một thành. Tóc dài nam tử suy nghĩ một chút nói. Trưởng quỹ nghe nói thế, lại thi lễ một cái lui xuống. Trưởng quỹ kia trước khi đi mang tới cửa phòng, tóc dài nam tử trong mắt ánh sáng lập lòe, một lát sau từ trong túi đựng đồ lấy ra trắng trong như ngọc trận bàn. Hắn bấm niệm pháp quyết một đạo linh quang không vào trận trong âm, bên trong sáng lên mười mấy đoàn không ngừng lấp lóe điểm sáng, nhưng tóc dài ánh mắt lại tập trung mỗi một chỗ. Hắn lại trầm mặc chốc lát, liền đem trận bàn vừa thu lại, tiếp tục cầm lên một tấm hắc sắc gỗ chuyên tâm bắt đầu điều khắc. Mặt trời lặn sau, hắn cuối cùng đem cỗ này trúc cơ kỳ con rối cải tạo xong. Hắn cũng không có đi động bên trong đoàn kia điểm sáng, chẳng qua là đối ngoại hình tiến hành một phen hoàn toàn cải tạo. Vốn là cái này khôi lỗi là sói xanh hình thù, nhưng Hàn Ngọc đem hắn cải tạo thành một con màu đỏ thắm cự quyền. Khi đêm đến nội thành bắt đầu trở nên náo nhiệt, ban ngày ở góc trong góc bế quan tu sĩ cũng đều đi ra hoạt động một phen. Nghe nói hôm qua dạ thị toát ra không ít hàng tốt giá rẻ thứ tốt, có người chiếm đại tiện nghi. Một ít cơ trí thương gia cửa cũng dán ra chiêu bài bổ cáo, thu về đan dược, phủ, pháp khí vân vân. Nhưng có thể hôn đến chỗ này cảnh giới người tu luyện không có đứng ốc, đều biết cùng cửa hàng giao dịch là mua bán lô bốn. Trong đó một ít lớn nhỏ gia tộc hoặc tông môn tu sĩ đệ tử, ỷ vào bản thân nhiều tiền lắm của, trên người cũng mang theo hải lượng linh thạch, tính toán đi trước giao dịch. Nội thành phường thị góc tây nam phồn hoa khu vực, một nhà liên miên chừng mấy chục cửa hàng. Cửa hàng mặt ngoài trang sức hoa lệ phong khoáng, còn có mấy phần xa xỉ mùi vị. Sơn đỏ cổng, sáng sủa sạch sẽ, lối vào cửa hàng chính là một khối cực lớn gỗ đỏ mặt bài, phía trên là dùng thiết tinh khắc dấu, thượng thư tinh thần các. Nơi này là Ma Huyền Tông ở nội thành mở một nhà cửa hàng, so với trong thành bất kỳ một cửa hàng đều muốn xa hoa, khắp nơi hiển lộ rõ ràng ma đạo thứ một tông địa vị. Ở tinh thần các một chỗ trong thính đường, không gian cũng không tính lớn, nhưng trong này đồ gia dụng bàn ghế đều là dùng 300 năm trở lên gỗ chế tạo, đi vào phòng trong là có thể ngửi được một cỗ mùi hương, làm người ta không khỏi tâm thần sảng khoái. Ở trong đại sảnh giữa vị trí, ngồi một vị người mặc áo bào đen tinh linh thiếu nữ, những thứ kia lui tới người giúp việc thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn lén mấy lần. Tên thiếu nữ này dung mạo thực tại quá mức kinh người, nhìn như 10 tuổi niên kỷ, lại sinh mũi quỳnh hành miệng, da thịt hơn tuyết, một con mái tóc đen nhánh thẳng treo bên hông, trong mắt hạo như biển sao, mọi cử động có một loại không nói ra phong tình, để cho người không khỏi bị hấp dẫn lấy tâm thần. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một vị thanh niên anh tuấn, hắn đang lau chùi một thanh bình thường thường trường kiếm, phảng phất đối với ngoại giới hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Nếu là Hàn Ngọc ở chỗ này nhất định nhận được, người này chính là ở thần binh cửa vô tình gặp được, vị kia hết sức thần bí nam tử. Hai cái người giúp việc phục một ly trà thơm sau liền lui ra ngoài, sau đó đi tới một vị tóc bạc ông lão, vẻ mặt kính cẩn đối với thiếu nữ thấp giọng hồi báo chút gì. Lưu trưởng quỹ, ngươi nói tối ngày hôm qua dạ thị thật xuất hiện một bụi đối tổ phụ lưu dụng linh thảo. Thiếu nữ nghe xong mắt sáng rực lên, có chút hưng phấn mà hỏi. Là, đó là một bụi chu diệp thảo, bị một không hiểu việc tu sĩ xen lẫn trong một đống giống nhau hồng hàn thảo trong. Thu đạo hữu hàng năm tấy máy thảo dược một cái liền nhận ra được, sáng nay liền chuyển tới tiếng gió. Lưu trưởng quỹ đem tin đồn nói ra, trong lời nói đều là tiếc hận. Thấy thiếu nữ hay là không có gì bày tỏ, Lưu trưởng quỹ suy nghĩ một chút an ủi, hôm qua mới là phường thị ngày thứ một, người tới cũng không tính rất nhiều, hôm nay nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đúng, căn cứ ánh mắt của chúng ta, Thiên Sát Tông thiếu chủ Triệu Tử Dạ cùng Lâm Giao cũng tới đến Tần Thành, nên là tới truy tung tặc nhân tung tích. Triệu Tử Dạ? Ừ, bị khu ma minh gia hỏa nằm vùng ở bên cạnh lâu như vậy cũng không có phát giác, thật sự là ta ma tông xỉ nhục. Thiếu nữ nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiên Nhi tiểu thư nói không giả, cũng truy xét lâu như vậy đến bây giờ còn có hay không chút xíu đầu mối. Lưu trưởng quỹ phảng phất đối Thiên Sát Tông chuyện rất là quen thuộc, khẽ cười nói. Cô gái kia nhìn trưởng quỹ một cái, trong lòng có chút điểm tò mò, vì vậy tiếp tục hỏi tới, vậy ta Ma Huyền Tông có hay không nắm giữ đến đầu mối gì? Lưu trưởng quỹ hơi chần chờ một chút, nhưng cũng là có chút tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì chúng ta không có liên lụy đến trong đó, đối tình huống hiểu cũng không nhiều. Nhưng căn cứ đã nắm giữ đầu mối, Nam Thiên Sơn mạch cùng Linh Quán vụ án nên là cùng người gây nên. Bây giờ ảnh vệ vẫn còn ở kéo lưới thức lục soát, nhưng có thể bắt được hung thủ khả năng không lớn. Lưu trưởng quỹ đem toàn bộ biết đều nói đi ra. Tinh linh này thiếu nữ chính là Ma Huyền Tông đại trưởng lão một vị hệ chính cháu gái, bây giờ gả ra ngoài cấp bên cạnh vị kia anh tuấn nam tử làm vợ. Anh tuấn nam tử thời là Thiên Thanh Tông thái thanh đạo nhân ái đồ Giang Thiếu Phong, tu vi đã sớm đến trúc cơ viên mãn, chỉ cần hắn muốn theo lúc cũng có thể bước vào kết đăng kỳ. Tu sĩ bình thường có này cơ hội đã sớm mừng rỡ như điên lập tức mong muốn đột phá, nhưng vị này Giang công tử lại nói phải đem đang dương kiếm tâm thần hợp một mới có thể đột phá. Phu quân, ta nghe nói Lâm Giao đã từng ái mộ qua ngươi, có phải hay không đi gặp bên trên vừa thấy? Thiếu nữ đối bắt hung thủ hứng thú không lớn, ngược lại cười tủm tỉm đối bên cạnh thanh niên nói. Ái mộ. Đây chẳng qua là một ít nói bóng nói gió mà thôi, ta cùng Lâm Giao dù cùng nhau đã tham gia mấy lần thử thách, đã từng liên thủ hợp tác qua, nhưng cũng chưa bao giờ lại qua tình yêu nam nữ ý niệm. Anh Tuấn Nam tử lắc đầu một cái. Trưởng uy kia trên mặt có chút lúng túng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Được rồi, vậy thì sẽ tin phu quân một lần. Tối nay phu quân bồi ta đi dạ thị đi dạo một chút đi, nhìn một chút có thể hay không cũng có thể đụng vào may mắn, cũng có thể tìm được đối tu luyện hữu ích thứ tốt. Thiếu nữ cười đùa nói đạo. Tốt. Anh Tuấn Nam tử dừng lại lau, bình tĩnh nói. Cái này đi chuẩn bị linh thạch. Lưu trưởng quỹ thi lễ một cái, lại đối anh Tuấn Nam tử gật gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Tần Thành phường thị góc đông nam rơi, một nhà Thiên Sát Tông nguyên liệu phô cũng ở đây tiến hành một trận đối thoại. Thiếu chủ, Tần Thành trong hẳn không có kia tặc nhân bóng dáng, mấy ngày trước đây mới phạm vi lớn lục soát qua. Kia tặc tử coi như to gan, cũng không dám ở Tần Thành lưu lại. Người nói chuyện là một vị tròn vành bệnh trưởng quỹ, ở trước mặt hắn chính là đầu đội mặt nạ nam tử, một bên hội báo vừa nói ra bản thân suy đoán. Ta để ngươi ở trong phàm nhân an bài nhân thủ, có hay không làm cho ta tốt? Mặt nạ nam tử lạnh giọng nói. Hồi bẩm thiếu chủ, ta đã sớm an bài thỏa đáng. Chúng ta Thiên Sát Tông chiêu mộ rất nhiều trong phạm nhân cái gọi là võ lâm nhân sĩ, nếu là có khuôn mặt xa lạ chúng ta bên này là có thể nhận được tin tức. Kia mập trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu nói. Rất tốt. Mặt nạ nam tử chậm rãi gật gật đầu. Thiếu chủ, chẳng lẽ người này sẽ trà trộn ở trong phạm nhân? Kia mập trưởng quỹ tò mò hỏi một câu. Người đây cũng không cần xế bảo, chiếu ta nói làm. Hà Ngọc, cái này định ta nhất định có thể bắt lấy ngươi. Mặt nạ nam tử khẽ nói. Trưởng quỹ kia không có lên tiếng, qua hồi lâu mới lên tiếng. Thiếu chủ, tối hôm nay dạ thị ngài có đi hay không? Bách Minh Thương hội buổi đấu giá cơ hội khó được, thiếu chủ cũng không nên tùy tiện bỏ qua. Buổi đấu giá cùng Dạ thị ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, cũng có thể đi tìm một chút đầu mối, nhìn có thể hay không tìm được tặc nhân tung tích. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói. Ừm, ngươi làm việc cẩn thận, rất tốt. Mặt nạ nam tử gật gật đầu. Bất quá, ở người phàm bên kia ngươi nhất định phải quan sát kỹ, ta dám khẳng định chỉ cần ngươi đi chằm chằm thủ, nhất định sẽ phát hiện tung tích của người này. Muốn thật phát hiện dị thường nên xử lý như thế nào? Mập trưởng quỹ thấy thiếu chủ nói thề son sắt, có chút lo lắng hỏi. Chỉ cần phát hiện dị thường, tuyệt đối không nên quấy rối người này. Người này trượt giống như một con cá trạch, muốn bày thiên la địa vong mới được. Triệu Tử Dạ cười lạnh nói. Là, thuộc hạ biết. Áo đen trưởng quỹ nghiêm nghị nói. Chương 381, Dạ thị chương 381, Dạ thị ngày hôm qua trong phường thị xuất hiện bụi cây kia linh dược giống như là rót vào sôi dầu trong nước, trong phường thị trong lúc nhất thời sóng gió liên tiếp lên, cuồn cuộn sóng ngầm không dứt. Những tông môn kia tu sĩ cũng muốn cũng có thể đụng vào số đỏ, rất có ăn ý tìm tông môn trưởng bối, nhìn một chút có thể hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút linh thạch. Mà những tiểu gia tộc kia đệ tử thì đang kiểm tra vật phẩm trên người, nhìn một chút có hay không bỏ sót bảo bối, thuận tiện nhìn một chút trên người có thứ gì có thể gạt gẫm đến đại tông môn đệ tử, từ đó chiếm một chút lợi lộc. Hàn Ngọc thì đi dạo ở trên đường cái, suy nghĩ một chút hướng nội thành bên hồ đi tới. Bách Minh Thương hội cửa rất là náo nhiệt, có vô số đệ tử ra ra vào vào, chọn đã biểu diễn hàng hóa. Hàn Ngọc đứng ở cửa nhìn một hồi cũng không có tiến vào, ngược lại đi tới cử hành dạ thị địa điểm. Ở chỗ này, đã có chút gấp gáp tu sĩ ở chỗ này bày gian hàng, cũng không có thiếu người ở chỗ này đi dạo. Hy vọng có thể có vận khí tốt đụng phải cái gì bị mai phục pháp bảo cùng nghịch thiên linh đan. Chuyện này hôm qua hắn cũng nghe nói, cũng là nóng mắt không dứt. Phương này thanh phong mục làm sao bây giờ? Hàn Ngọc đi tới một gian hàng, phát hiện nơi này có người bán ra một phương màu xanh biết gỗ, vì vậy thần niệm động một cái mà hỏi. Bày sạp tu sĩ cũng là một vị trúc cơ kỳ, thấy có người tới hỏi giá cả trên mặt lộ ra ân cần nụ cười, lúc này báo ra một giá cao. Hàn Ngọc nghe xong nhướng mày, lúc này đứng lên rời đi, căn bản không để ý phía sau chuyển tới có thể thương lượng lời nói, tiếp tục đi bộ. Bày sạp địa phương nói tóm lại thứ tốt không nhiều, giả vật không ít, hơn nữa rồng rắn lẫn lộn, khó phân biệt giả, không cẩn thận liền bị lừa. Đối với một ít cái gọi là thứ tốt, chân chính dám ra tay hoặc là ánh mắt cao minh người, hoặc là những kinh nghiệm kia chưa đủ tự cho là kỳ ngộ dáng lâm tu sĩ. Hàn Ngọc tới mục đích đúng là bán ra rơi trên người con rối, nhìn một chút có thể hay không gặp cái gì người hữu duyên. Dĩ nhiên, nếu như có thể thành công đem những khôi lỗi này chào hàng đi ra ngoài, Hàn Ngọc cũng muốn đi xem nhìn, nhưng hắn nhất định là chỉ nhìn không mua, cũng coi là được thêm kiến thức, rộng mở một cái tầm mắt của mình. Hậu tích mới có thể mỏng. Đây là một cái tu sĩ nhất định phải tích lũy quá trình, Hàn Ngọc mặc dù ở rất nhiều sách bên trên thấy được miêu tả, nhưng không nhìn thấy vật thật luôn là cảm thấy thiếu một ít gì. Bất quá nếu là thật có thể gặp được thứ tốt gì hắn cũng sau đó tay, Hàn Ngọc trên người linh thạch không thiếu, bàn về tài lực tới không hề so với cái kia đại gia tộc tu sĩ kém bao nhiêu. Đến tuất lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng nơi này lại dâng lên từng cây một cột đá, phía trên tản ra ánh sáng lưu hòa. Dạ thị cổng cũng rốt cuộc rộng mở, một đám tu sĩ hướng bên trong mà tới. Cửa đứng thẳng hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ đang làm kiểm tra, đồng thời còn có một vị kết đan kỳ cao nhân ở một bên kiểm tra, có một ít trên người quấn bách tu sĩ bị buộc lấy ra linh thạch hoặc bày xạ vị trí mới có thể cho phép vào bên trong. Hàn Ngọc đứng ở trong đám người thật không có nhiều khẩn trương, tên này nên là mới kết đan không lâu tu sĩ. Hàn Ngọc kia ung dung thần thái cũng không có bị yêu cầu kiểm tra tài sản, rất thuận lợi trà trộn đi vào. Đi vào dạ thị sau, phát hiện bên cạnh có một trương bàn dài, một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ đang ngồi ở trên bàn, đang lấy ra một tờ trương mặt nạ phân phát đi xuống. Chờ Hàn Ngọc đi tới, tu sĩ kia lập tức nói, vị đạo hữu này, còn mời mang theo mặt nạ. Ngoài ra ở dạ thị trong không được tùy ý dùng thần thức quét nhìn mặt nạ của người khác, một khi có thần thức quét nhìn, trên mặt nạ cấm chế sẽ phát ra khinh minh, trái với người sẽ bị xử phạt 5,000 linh thạch bồi thường tên kia bị quét nhìn người. Ngoài ra đạo hữu nếu là muốn bày sạc, thì thích hợp trên bàn một cái ngọc bài, nhưng phải trả bên trên 2,000 linh thạch, thối lui ra ngọc bài sau chúng ta sẽ hoàn trả 1,500 quả linh thạch. Nam tử kia lại chỉ cái bàn ngọc bài vừa cười vừa nói. Hàn Ngọc gật gật đầu, tùy ý từ trên bàn lấy ra một thỏi mặt nạ, từ cầm một cái ngọc bài, sau đó lấy ra một đống linh thạch để lên bàn. Nơi này gian hàng đều là thống nhất giá, đương nhiên là ai cũng không chịu đi bị thua thiệt. Hàn Ngọc đầu tiên là ở dành trước chiếm cứ quầy hàng nhìn đằng trước nhìn một chút có cái gì vật, đại khái nhìn một chút vật phẩm giá trị. Bất quá cái này vòng đi dạo xuống thấy thứ tốt cũng không có thiếu, xem ra ở dạ thị trong giao dịch nên tương đối an toàn, không sợ bị người mơ ước. Bất quá cũng có thể những thứ này gian hàng chủ nhân cũng có chỗ dựa, nếu là không có hậu đại cùng kết tu sĩ là vạn vạn không dám lấy ra. Hàn Ngọc vẫn còn ở bên trong nhìn chúng một vật, vật này đối ngưng kết kim đan có một ít trợ giúp. Hàn Ngọc mặc dù mới trúc cơ trung kỳ, nhưng đối kết đan chuyện cũng thật sớm lưu tâm. Tuy nói tư chất của mình thấp kém, nhưng dầu gì cũng có một tia hy vọng không phải. Bất quá Hàn Ngọc tiến lên hỏi giá cả, hay là yên lặng đi ra ngoài. Đây cũng không phải hắn không trả nổi giá tiền này, mà là cảm thấy nếu là lấy thân phận bây giờ mua vật này nhất định là có vô tận tiền thoái, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Kia gian hàng gặp hắn rời đi cũng không có đi khuyên can, vật này chính là hắn cố ý tuyên truyền giá cao, nhìn một chút có hay không cái nào ngóc đầu lông có thể mắc câu. Hàn Ngọc thấy được dạ thị người càng tới càng nhiều, vì vậy tìm một vắng vẻ vị trí cầm trong tay ngọc bài bỏ vào bụng trong gian hàng trước cũng sáng lên ánh sáng lưu hòa. Hàn Ngọc mở ra bản thân túi đựng đồ, đem hôm nay mới vừa cải tạo tốt cấp 2 con rối đặt ở trước gian hàng, suy nghĩ một chút lại lấy ra một ít pháp khí cấp thấp, chất thành nho nhỏ một đống. Hàn Ngọc mong muốn tìm đủ phân lượng dê thế tội, đường liền cương thi một chén trà cũng chống đỡ không tới liền ngọng, vậy hắn tâm huyết liền uổng phí. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, cũng có một số người ở trước gian hàng quan sát chốc lát, nhưng hỏi tới giá cả liền sợ hết hồn, rối rít lắc đầu rời khỏi nơi này, hiển nhiên giá tiền này có chút hư cao. Hàn Ngọc cũng không nóng nảy, ngược lại hắn cũng không phải là thật nghĩ đến làm mua bán, tiên thử dò xét lại nói. Lại qua một canh giờ, Hàn Ngọc lặng lẽ từ trong túi đựng đồ lấy ra cải tạo tốt cự quyền cùng tự mình chế tác điều hình con rối đặt ở trước gian hàng. Bất quá cái này hai cỗ con rối cũng trải qua hắn đặc thù xử lý, có vẻ hơi đổ nát, nhìn qua cũng rất là không thấy được. Tới trước trong phường thị tu sĩ rất nhiều, hắn trước gian hàng cũng không ngừng có tu sĩ tới trước hỏi giá. Bất quá luyện khí kỳ con rối đối trúc cơ kỳ tu sĩ sáng rõ thiếu hụt sức hấp dẫn. Hàn Ngọc lại đem những khôi lỗi này làm đặc thù xử lý, tu sĩ bình thường thật đúng là không nhìn ra manh mối. Cho dù có tu sĩ tò mò hỏi giá cả, nhưng cũng sẽ vượt xa vu thị trận giá cả dọa lui. Hàn Ngọc ngồi xếp bằng ở trước gian hàng, phi thường bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy được ánh mắt của hắn híp lại, đang không ngừng nhìn chăm chú từ hai bên quầy hàng tới trước đi trở về đậu tu sĩ. Chợt, ánh mắt của hắn ngưng lại. Chỉ thấy một nam một nữ hai vị tu sĩ đang từ đường cái bên kia đi tới, nam nhìn qua anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang, nữ lụa mỏng che mặt đi cùng đi ở một bên. Nam kia tu ánh mắt sắc bén quét nhìn gian hàng bên trên vật, người nữ kia tu thì nhẹ nhàng theo ở phía sau, là thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng trước mặt người nói lên một lượng câu, trước mặt nam tử thì khẽ gật đầu. Hàn Ngọc thật sự là sửng sốt, hàng này không phải Triệu Tử Dạ sao? Hàn Ngọc không khỏi nhớ lại cùng hắn sớm chiều chung sống ngày, vậy thật là chính là một đoạn khó quên hồi ức, ga cái này thật là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, nhân sinh hà sử bất tương phùng a. Hàn Ngọc đang muốn tìm một dê thế tội, Triệu Tử Dạ sẽ đưa lên cửa. Vậy vị này theo ở phía sau nữ tử nói vậy chính là Lâm Dao, gả cho Triệu Tử Dạ thật sự chính là hưởng. Bất quá nhớ tới hắn phá hư trận pháp đưa đến bọn họ không thể song tu, Hàn Ngọc trong lòng còn có chút nhỏ ấy nấy. Lần trước Hàn Ngọc ở Triệu Tử Dạ trước mặt ngoài ý muốn bại lộ, dùng lăng lão tổ tấm đùa kêu bảo cũng không thể giết người này, ngược lại bị buộc hoảng hốt trốn đi. Hàn Ngọc thấy được Triệu Tử Dạ thân thể đột nhiên ngừng lại một chút, vẻ mặt cũng lên một tia biến hóa, giống như nghi ngờ, lại mang theo một tia tò mò, tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bị híp lại cặp mắt Hàn Ngọc xem ở trong mắt. Hắn lúc này ngừng bước chân, đi tới Hàn Ngọc trước gian hàng. Lần trước cấp hắn đóng vai thư sinh được kêu là một thanh liêm, bây giờ bày ra bộ dáng này cũng sẽ không hoài nghi mình đi. Hơn nữa Hàn Ngọc đã tin chắc Triệu Tử Dạ coi trọng hắn những khôi lỗ kia, kia lơ đãng ánh mắt nhỏ đã hoàn toàn bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng. Chương 382, lấy thế đè người chương 382. Lấy thế đệ người Triệu Tử Dạ ngồi xổm xuống nhìn kia mấy món pháp khí, khóe miệng nổng lên độ cong thật giống như càng thêm rõ ràng mấy phần, phản phất đang giễu cợt bình thường, trong mắt cũng lộ ra một chút không thèm, phản phất đối trước mặt đống đồ này rất không thèm để ý mà Hàn Ngọc thì giống như không nhìn thấy vậy, còn đang lớn tiếng thét, trên dưới hai cái miệng lưỡi nhanh bay múa, đem kia trước mặt đống đồ này khen chính là bầu trời. Ít có, trên đất khó tìm. Hàn Ngọc đối Triệu Tử Dạ tính cách sở phi thường rõ ràng, biết hắn cái miệng này mặt là cố ý lộ cho mình nhìn, mong muốn nghĩ biện pháp còn lên một ít giá cả, cái này bài hắn từng ở bản thân cũng dùng qua mấy lần. Hàn Ngọc tính dành 6 câu. Một bên nữ tu thời là rất tùy ý xem gian hàng bên trên vật, hiển nhiên hắn tạm thời còn không có nhìn ra manh mối gì. Nàng vì nguyên thạch mất trộm chuyện làm tâm thần có chút tiểu tụy, tràn đầy đầu óc đều đang nghĩ như thế nào bắt lại hung thủ. Hắn hôm nay cũng đi phường trong nghe ngóng một phen, người khả nghi đều bị mang đi. Tướng công, những thứ kia coi không vừa mắt, chúng ta hay là đi thôi. Lâm Dao có chút chăm chú nhìn một cái, phát hiện gian hàng bên trên đều là một ít pháp khí cấp thấp còn có một chút con rối, mặc dù nhìn qua số lượng không ít, nhưng một cái nhìn qua không có thứ tốt, vì vậy xuất khẩu khuyên đủ. Triệu Tử Dạ nghe nói như thế, sắc mặt hơi trầm xuống, tùy ý lôi kéo một cái Lâm Dao ống tay áo. Triệu Tử Dạ phen này cho mờ ám Lâm Dao tự nhiên phát giác, lúc này im miệng không nói, một trương trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ nghi hoặc. Rồi sau đó Triệu Tử Dạ từ gian hàng bên trên lấy ra một viên trường xà con rối, cầm ở trong tay cân nhắc, vừa cẩn thận nhìn một chút, sau đó mặt lộ nụ cười mà hỏi, vị đạo hữu này, cái này khôi lỗi bán thế nào? 1200 quả linh thạch, chắc giá. Hàn Ngọc nhìn một cái cố kia bị bản thân cải tạo con rối, lúc này không chút do dự mở miệng nói ra. Hàn Ngọc trên mặt rất là bình tĩnh, trong sự kích động còn mang theo một tia tham lam, không đa nghi nhảy vẫn không khỏi tăng nhanh mấy phần. Cái này cố khôi lỗi là do hắn tự mình cải tạo, bên trong kết cấu đều bị hắn tháo ra lần nữa lắp ráp, trong này khẳng định không có mờ ám. Rất hiển nhiên Triệu Tử Dạ là muốn dùng cố này con rối hấp dẫn lấy tâm thần của hắn, nưu đồ ở trong đó hai cố đặc thù con rối. Bất quá Hàn Ngọc dĩ nhiên sẽ không để cho chuyện này làm quá mức thuận lợi, như vậy sẽ dẫn tới hắn hoài nghi. Nếu là Triệu Tử Dạ một người hắn khẳng định dám dùng sức gạt gẫm, nhưng hắn bên người lại nhiều hơn một vị Lâm Dao, hắn cũng không dám xem nhẹ, muốn cho các nàng này cũng tiêu trừ rẻ chừng mới được. 1.200 linh thạch, đạo hữu là ở đòi hỏi tham lam, ngươi những thứ này đều là cấp 2 con rối mà thôi. Như vậy đi, 800 linh thạch một món, toàn bộ ta toàn bộ mang đi, đạo hữu nghĩ như thế nào? Triệu Tử Dạ nhíu chân mày lại, sau đó mỉm cười nói. Hắn vừa nói một bên ở lùa đống kia con rối, hiển nhiên đối với mấy cái này con rối phẩm chất không hài lòng lắm, đầy mặt đều là chê bài chi sắc. Hàn Ngọc xem Triệu Tử Dạ làm bộ đông chọn tây chọn, trong lòng cảm giác âm thầm buồn cười. Người này ở con rối trong chọn lựa không ngừng, cũng đem kia hai cố cấp 3 cầm ở trong tay ngắm nghĩa chốc lát, lại tùy ý buông xuống. Cũng không có chăm chú nhìn chúng mấy lần, xem ra Triệu Tử Dạ tiến bộ cũng không nhỏ. Hàn Ngọc nghe được cái này ra giá đoạt lấy Triệu Tử Dạ trong tay bắt con rối, trực tiếp biến sắc mặt há mồm liền bắt đầu đuổi ra ngoài người. Hắn mới vừa kêu lên 200 linh thạch hư cao, Triệu Tử Dạ cái giá tiền này thời là hơi thấp, nếu là bây giờ liền đáp ứng nói không chừng có thể nhìn ra mờ ám. Hàn Ngọc suy nghĩ rất rõ ràng, tha rằng thứ này bán cho người khác cũng không thể nhìn ra sơ hở. Ngoài ra lấy hắn đối Triệu Tử Dạ hiểu, cái này giả thuyết nhìn chúng vẫn sẽ không dễ dàng buông tha. Triệu Tử Dạ trong tay vật bị cướp, trong lòng đang còn nghi vấn nghi ngờ đâu, Hàn Ngọc lúc này làm ra một bộ cứng rắn dáng vẻ, lớn tiếng nói, 1200 quả linh thạch, thiếu một cái cũng không bán. Ngươi không có ta bán người khác đi. Triệu Tử Dạ thấy Hàn Ngọc bộ dáng này, trong lòng có chút tức giận. Lâm Dao cũng tới hứng thú, nhận ra được trong đó hai cô con rối có một ít khác thường chấn động, vì vậy vừa cười vừa nói, vị đạo hữu này, bày sạp làm gì cũng không phải là một cú, giá cả luôn có thể thương lượng một chút đi. Quả nhiên mắc câu. Tục ngữ nói kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, Hàn Ngọc chỉ sợ ở một bên Lâm Dao nhìn ra sơ hở gì. Nếu hắn cũng khoái tiến trong cuộc, chuyện kia liền dễ làm. Hàn Ngọc treo ở giữa không trung tay có chút chần chờ, gương mặt dưới mặt nạ giống như đang suy tư, sau một lúc lâu mới lên tiếng, 800 linh thạch tại hạ là tuyệt đối không thể tiếp nhận, 1.100 linh thạch như thế nào? Lâm Dao nhìn cái này trưởng quỹ lui một bước, vì vậy cùng Triệu Tử Dạ thật nhanh đúng một cái ánh mắt, cười đùa nói đạo, như vậy đi, 1.000 linh thạch một bộ, nơi này tổng cộng 17 cố khối lỗi, định giá 17.000 linh thạch, đạo hữu ý như thế nào? Đây đối với vợ chồng hiện tại cũng tham dự vào, còn lấy ra một coi như có thể giá cả, Lạnh Băng Ngọc trong lòng hơi định, nhưng ngữ điệu vẫn có một ít không cam lòng, chủ trừ nói, như vậy đi, 9.000 linh thạch, ta cũng để cho lợi mấy ngàn. Triệu Tử Dạ bên cạnh im lặng không lên tiếng một lúc lâu, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, biết ở vào thời điểm này tốt nhất đừng chủ động tăng giá. 1.000 linh thạch là chuyện nhỏ, nếu để cho hắn nhìn ra đầu mối gì, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Vì vậy hắn tiến lên một bước, gương mặt tuấn tú trên có mấy phần dữ tợn, giọng điệu có chút bất thiện thấp giọng uy hiếp nói, "Đừng không biết điều, chúng ta là Thiên Sát Tông tu sĩ, đừng tìm phiền phái cho mình." Thiên Sát Tông? Nghe được câu này, người nọ ngữ điệu xảy ra biến hóa. Bình thường tiểu gia tộc môn phái nhỏ tu sĩ phải không dám đi trêu chọc Thập Đại Ma Tông, trước mắt người này hình như là bị sợ vỡ mật, điều này làm cho hắn rất là đắc ý, vậy cũng tốt, vậy thì 16.000 linh thạch đi, ta ở cấp đạo hữu ưu đãi một ít. Hàn Ngọc thanh âm có chút phát run, hoàn toàn chủ động yêu cầu số giá. Môn phái nhỏ tu sĩ phải như vậy, gặp phải đại tông môn uy hiếp bình thường cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn chắp tay muốn cho. Nghe được người này thanh âm trở nên cóm ra cóm gióm, Triệu Tử Dạ sắc mặt cũng thư giãn xuống dưới. Triệu Tử Dạ ngồi xổm người xuống cầm lên một bộ con rối, bước chậm tỉ mỉ mà hỏi, "Những khôi lỗi này ngươi là từ đâu lấy được?" Trước gian hàng ông lão hiển nhiên là bị Thiên Sát Tông danh tiếng dọa sợ, nói lắp bắp, "Những khôi lỗi này, thật ra là ta ở một chỗ không người núi hoang ngủ ngoài đồng lúc, từ trong một cái sơn động tìm được. Vừa đúng nghe nói nơi này có buổi đấu giá, ta nghĩ đến phanh tìm vận may." Triệu Tử Dạ nghe Hàn Ngọc vậy, đem con rối thu hồi sau đó nói, "Yên tâm, 8.000 quả linh thạch, một cái cũng sẽ không thiếu." Lâm Dao thì lấy ra một cái túi đựng đồ, tiện tay ném tới, sau đó vợ chồng hai người nhẹ lướt đi. Dạ thị trong nơi hẻo lánh, Triệu Tử Dạ cùng Lâm Dao đang đứng ở góc hẻo lánh, chỉ có nguyệt quang thạch có thể soi sáng ra bóng của bọn họ. "Phu quân, kia hai cỗ con rối có chút manh mối đi." Lâm Dao hướng về sau nhìn một cái, phát hiện trưởng quỹ kia cũng bị hù dọa thu thập gian hàng, lúc này khẽ cười nói. Triệu Tử Dạ nghe đến lời này, lúc này từ trong túi đựng đồ lấy ra một bộ màu đỏ viên châu đưa tới, để cho Lâm Dao tinh tế kiểm tra. Đây nên là cấp 3 con rối, cần đặc thủ khẩu quyết mới có thể mở ra. Ta vừa đúng học khôi lỗi thập tam quyết, chờ trở lại trong tiệm thử một lần. Triệu Tử Dạ cười híp mắt đuổi giải thích nói, có phải hay không đi thăm dò một cái thân phận của người này? Lâm Dao xem người nọ đang thu thập quầy hàng, lạnh lùng mà hỏi. Không cần, hắn nên là môn phái nhỏ đệ tử, cha xét cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Triệu Tử Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy đang đội vàng thu thập gian hàng người, cười híp mắt nói. Lâm Dao nhìn mấy lần liền đem con rối trả lại cho Triệu Tử Dạ, có chút lo âu nói, phu quân hay là suy nghĩ một chút như thế nào bắt lại hung thủ đi. Chuyện này đã đối ta Thiên Sát Tông cực kỳ bất lợi, nếu là tiếp tục trì hoãn. Triệu Tử Dạ nghe được cái vấn đề này cũng có một chút phiền não, chuyện này hắn từ người phàm góc độ ra tay coi như là một cái có thể được đường, nhưng có thể hay không có kết quả trong lòng của hắn cũng thấp thỏm. Mới vừa vợ chồng bọn họ lời của hai người, vừa đúng cấp Hàn Ngọc tìm được một cái cớ. Hắn đem còn thừa lại những pháp khí kia, bậy bạ thu thập một trận, liền thu thập gian hàng đi về phía cửa. Ở hắn đi không bao xa, thấy được có một vị không có mang mặt nạ nam tử cùng một xinh đẹp thiếu nữ đang đi dạo, chung quanh tu sĩ thấy được trên mặt bọn họ đều không khỏi lộ ra sợ hãi ánh mắt. Hàn Ngọc nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó không chút biến sắc đi trả lại ngọc bài, biến mất ở cửa. Chương 383, buổi đấu giá chương 383, buổi đấu giá nhưng đang ở mới vừa rồi hắn trả lại ngọc bài cầm lại để ở nơi này linh thạch, lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hàn Ngọc bước chân thoáng dừng một chút, vội vàng biến mất ở trong màn đêm. "Tướng công, thế nào?" Thiếu nữ thấy bên người bạn trai không cùng tới, ngược lại ở nhìn chăm chú cửa, vì vậy khẽ cười hỏi. Anh Tuấn Nam tử nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt, cười một cái nói, "Không có gì." Mới vừa người nọ ta giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Thiếu nữ nghe xong cũng hướng ánh mắt nhìn lại, thân ảnh của người nọ đã biến mất ở trong màn đêm không thấy. Cũng không phải là cái gì người trọng yếu, cũng đừng suy nghĩ những chuyện này. Thiếu nữ thấy anh Tuấn Nam tử chân mày vẫn còn ở khóa chặt, lôi kéo cánh tay của hắn vừa cười vừa nói. Thật đúng là đạo lý này. Anh Tuấn Nam tử cũng không nói bật cười, đem trong đầu nghi ngờ ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Anh Tuấn Nam tử tùy ý đem ánh mắt chuyển đến gian hàng, thấy được có mấy vị tu sĩ đang tranh đoạt một ít trắng đen xen cái trứng. Hắn cẩn thận nhìn một cái, phát hiện vật này là ngân xí kiến trứng, là một loại trúc cơ đan thuốc chủ yếu tài, nhưng hắn lại đối với lần này không cảm thấy hứng thú. Tu luyện tài nguyên hắn chưa bao giờ thiếu hụt, trúc cơ kỳ đan dược càng là nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu, căn bản cũng không cần dầu dĩ. Hắn lần này tới chẳng qua là bồi Yên Nhi tới đi dạo, nhìn một chút ma đạo đều có thứ tốt gì mà thôi, hắn chân chính để ý chính là đại hội đấu giá. Ta đây chính là chân chính pháp bảo, chỉ cần ẩn dưỡng được rồi là có thể phát huy uy năng, ngươi thật sự cho rằng là đồng nát sát vụn? Hừ, coi như đã từng là pháp bảo nhưng bây giờ đã không trọn vẹn, ta ra 5.000 linh thạch đến mua đã không tệ. Một trận tiếng cai vã kịch liệt hướng trước mặt một gian hàng chuyển tới. Pháp bảo. Nghe được cái này nhạy cảm từ làm cho tất cả mọi người thất kinh, phụ cận người tu tiên giống như vỡ tổ, xoạt một cái đem cái đó gian hàng vây nước chảy không lọt. Phải biết, pháp bảo thế nhưng là trúc cơ người tu tiên tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng bây giờ lại đang dạ thị trong xuất hiện, giống như giá cả còn không cao, đây cũng là cái kỳ tích. Nghe được tin tức toàn bộ người tu luyện hô lạp một cái chẳng tới, liền như là người được mùi tanh mèo, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ở nơi nào? Ta tại sao không thấy được? Cầm ở trong tay kia cũ rách món đồ chơi bị cáo tố ta là pháp bảo, hột cho ta cũng không muốn. Chật chật, cái này không là hát đôi đi. Liền cái này chém bể. Giang Thiếu Phong cách gian hàng tương đối gần, cũng liền lững thững đi tới, thấy được tu sĩ kia trong tay nắm một tàn phá một nửa chém bể, đen thủi lùi, chỉ có một góc mơ hồ có thể thấy được kim quang. Giống như có chút ý tứ. Giang Thiếu Phong tay nắm cằm, trong mắt ánh sáng lóe lên. Hàn Ngọc đi tới một chỗ vắng vẻ rừng cây, đem lâm dao ném cho hắn túi vải chôn ở một gốc cây hạ, lại để cho đá linh quét nhìn toàn thân, phát hiện không có cái gì ám kỳ mới run sợ trong lòng trở lại tiểu viện. Hôm nay vận khí không tệ, tâm nhãn của mình cũng nhiều, gặp được Triệu Tử Dạ cái này hết sức quen thuộc gia hỏa, thành công những khôi lỗi này chào hàng đi ra ngoài. Hàn Ngọc trong lòng đã quyết định, hai ngày này đang ở bên trong phòng ngồi tính toán, tuyệt không đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, an tĩnh chờ đại hội đấu giá bắt đầu. Hắn muốn đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc, đi xem một chút cô kia con rối có thể hay không hấp dẫn cô kia lợi hại cương thi, nếu là không được còn muốn đi nghĩ biện pháp khác. Hàn Ngọc ngoài mặt rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng là vô cùng lo âu. Nếu là cô kia cương thi chủ nhân đi tới Tân Thành, vậy hắn coi như thảm. Lại qua hai ngày, đại hội đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Trong phường thị ương hồ ao phụ cận, một vị lao giả mặt đỏ sắc mặt như thường từ nhỏ ngõ hẻm trong chậm rãi đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh mấy lần, sau đó thoáng chỉnh sửa một chút áo quần, hướng bán đấu giá đại điện đi tới. Hai ngày này dạ thị trong cũng đã tuân ra không ít thứ tốt, nghe nói có thượng cổ ngọc phù cùng cao gia yêu thú nội đan, còn có mấy thứ phát bảo xuất hiện. Giờ phút này, đang lúc đại hội đấu giá mặt kỳ, nhưng vẫn là có ba lượng thành đoàn tu sĩ từ bốn phương tám hướng hội tụ ở đây, hướng trong đại điện mà tới. Hàn Ngọc đi tới, thanh toán một món linh thạch chi phí sau, đang ở hai vị thủ vệ nhìn soi mói đi vào phòng bán đấu giá. Thông qua một cái nhốn nha nhốn nháo dòng người chiếm cứ rộng rãi hành lang sau, đi tới buổi đấu giá nội sảnh. Đại sảnh hiện lên cực lớn hình tròn, phân làm trên dưới hai tầng. Không có thư mời tu sĩ chỉ có thể tiến vào lầu một đại sảnh, lầu hai thời là vì ma đạo trong đại tông môn chuẩn bị. Hàn Ngọc tùy ý chọn một bí ẩn nơi hẻo lánh, cầm lên trên ghế tấm bảng gỗ, trên đó viết 350 cửu, hiển nhiên đây là đối ứng vị trí. Cầm lên tấm bảng gỗ ngồi xuống, bắt đầu đánh giá bán đấu giá nghe ngóng trong hết thảy. Lầu một cái ghế đồng dạng là hiện lên một cực lớn hình tròn, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, ở trung ương nhất là cực lớn hình vuông đài cao, tùy tiện từ cái gì góc độ cũng có thể thấy rõ ràng trên đài tình cảnh. Hàn Ngọc trong lòng yên lặng đánh giá một chút, toàn bộ lầu một đại sảnh là có thể chứa 400 người, mà khoảng cách đại hội đấu giá ước chừng còn có nửa canh giờ, ở chỗ này đã rất ít có thể thấy được hư tịch. Chỉ bằng vào cái này quy mô, đã vượt qua Hàn Ngọc tham gia tất cả lớn nhỏ buổi đấu giá. Phía dưới những thứ này chỗ ngồi đều là bình thường chỗ ngồi, lầu hai những thứ kia đều là khách quý phòng riêng, hiển nhiên là lưu các tông đệ tử tinh anh. Có lẽ là vì công bằng công chính, buổi đấu giá khước từ kết đan kỳ cao nhân tới này buổi đấu giá. Người ngoài lầu một khách cùng lầu hai khách xảy ra tranh chấp, kết đan cao nhân tản mát ra uy áp, kia cử hành buổi đấu giá sẽ không có ý nghĩa. Ngay từ đầu đối buổi đấu giá quy định đều có mấy phần mâu thuẫn, nhưng kể từ Bách Minh Thương hội tiêu diệt một ma đạo tông môn, những thứ này thanh âm phản đối đều biến mất. Lại qua gần nửa canh giờ, hội trường lối vào dần dần không có ai đi vào nữa. Vang một tiếng, lối vào cổng chậm rãi đóng kín, trung gian trên đài cao đột nhiên sáng lên một đạo cột ánh sáng, một cái bàn hình dáng sự vật đang chậm rãi dâng lên. Ngay tại lúc đó, sàn bán đấu giá trong tiếng nghị luận cũng ngừng lại, ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn trung gian màu vàng cột ánh sáng. Làm kim quang tản đi sau, ba đạo mơ hồ bóng trắng dần dần ngưng thật, trung ương nhiều hơn ba vị người mặc màu vàng trường bào người. Trung gian chiếm chính là một vị hạ phát đồng nhan lão ông, đang mỉm cười xem hội trường đám người, một bộ lười biếng bộ dáng. Mà đứng ở hai bên người hắn thì đứng một vị người mặc áo bào xanh người đàn ông trung niên cùng một vị đẹp đẽ nữ tu, nam tu bộ mặt tuân trào thanh quang, nữ tu cả người phát ra một cô nhu hòa khí tức, nhất tiếu bách mỹ sinh. Hàn Ngọc trong lòng lấy làm kinh hãi, một nam một nữ này khí tức trên người cũng rất dày đặc, rõ ràng là kết đan trung kỳ trở lên cao thủ, mà kia lão ông khí tức trên người mênh mông như biển, so với Lăng lão tổ mạnh hơn. Lão giả này lại là một vị nguyên anh kỳ cường giả. Bên trái áo bào xanh tu sĩ ánh mắt quét một vòng dưới đài sau, liền mặt mang nụ cười, thanh âm vang dội nói mấy câu. Hoan nên các vị đạo hữu tới tham gia chúng ta Bách Minh Thương hội tổ chức đại hội đấu giá. Lần này đại hội đấu giá quy củ giống như trước đây, đều là đang kêu ra một giá thấp sau, đại gia dùng linh thạch đấu giá. Nếu là chư vị trên người có linh thạch chưa đủ, cũng có thể dùng những bảo vật khác đổi thành linh thạch. Quy củ cũ ta cũng ở đây nói tiếp một lần, bất luận kẻ nào không đắc dụng thần niệm dòm ngó người khác, làm trái xua đuổi ra hội trường, cũng đính cựu không phải tham gia bản hội buổi đấu giá. Nếu là dám ở trên người người khác có lưu ám ký người, giết không tha. Nam tử mặc áo xanh này trước mặt nói đều mang cười, nhưng câu nói sau cùng lại sát ý lắm liệt. Nhưng những lời này nói xong, cũng không có người phát ra cái gì phản đối thanh âm, tất cả đều trầm mặt lại. Nói xong nói thế, kia nam tử áo bào xanh liền cùng kia lão ông ngồi ở hàng sau trên đế, nhắm mắt dưỡng thần lên. Hàn Ngọc một lần nữa nhận thức được Bách Minh Thương hội lòng tin, có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ trấn giữ, không người nào dám làm tay chân. Được rồi, nếu đại gia cũng không có dị nghị, vậy lần này buổi đấu giá liền bắt đầu đi. Đẹp đẽ nữ tu tiến lên một bước tuyên bố, thanh âm vang dội toàn trường. Vừa dứt lời, trên đài chậm rãi dâng lên một đạo cột ánh sáng, một vị áo trắng thị nữ từ bên trong đi ra, trong tay nâng niu một bạch ngọc hay, phía trên thì đắp một khối đỏ rực vải tơ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, nhẹ nhàng đi lên trước đài. Người nữ kia tu nhẹ nhàng bạch trần trên khay tấm vải đỏ, lộ ra một thanh dài đến nửa xích, rộng một tấc kiếm khí. Kiện thứ nhất vật đấu giá, pháp khí tốt nhất, Huyền Âm kiếm. Bảo vật này đang công kích lúc gồm có huyền âm hiệu quả, để cho đối thủ bất chi bất giác choáng váng đầu hoa mắt, sức chiến đấu giảm nhiều. Giá thấp 7.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Đẹp đẽ nữ tu vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, ở buổi đấu giá trong liền vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Gồm có huyền âm thanh quả pháp khí tốt nhất, ở am hiệu tu sĩ có thể phát ra kỳ hiệu. Ở huyền âm thanh quả trong đối với đối thủ phương pháp sử dụng, nhất định có thể khiến đối thủ khó lòng phòng bị, nhưng nhẹ nhõm chém xuống đối thủ đầu lâu. Hàn Ngọc nhìn một cái, liền điều chuyển ánh mắt. Không phải nói hắn không động tâm, mà là trên người đã có hai cây phi kiếm, ở muốn một thanh liền có vẻ hơi dư thừa. 7000. Có người lập tức giơ bảng hô. 7500. 8000. 10000. Hàn Ngọc xem nô nước đóng giá chúng tu, mất một lúc liền đem giá cả mang lên 30.000, trong lòng không khỏi khẽ lắc đầu. Hàn Ngọc hôm nay mục đích là nhìn một chút có cái gì phá cấp đang dược, trên người hắn linh thạch không nhiều, tạp vật không ít, nếu là cứng cỏi ra đầu tới có thể cùng trong phòng riêng người tranh một chuyến. Chương 384, Nguyên Anh công pháp chương 384, Nguyên Anh công pháp trải qua một phen kịch liệt đấu giá, cái thanh này Nguyên Âm kiếm lấy 56.000 linh thạch, bị một che mặt nữ tu chụp lại. Ở trên lầu phòng riêng tu sĩ hiển nhiên đối kiện thứ nhất món đồ đấu giá cũng không hứng thú lắm, không có tham dự đấu giá trong tới. Phía dưới một món buổi đấu giá hay là một món pháp khí tốt nhất hóa cốt phiến này, phiến là có hắc viêm huyết ngọc luyện chế mà thành, hỗn hợp ma tà khí, bên trong có 38 tầng cấm chế. Giá quy định 50.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Thị nữ lại đưa ra một ngọc bàn, nữ tu lấy ra cây quạt phô bảy một cái. Này phiến nan quạt là màu xanh, mặt quạt đen kịt một màu, phía trên có một con màu xanh lá đầu khô lâu, phảng phất sống bình thường xem đám người. Hàn Ngọc trong lòng im lặng, ra sân cái này hai cây pháp khí đều là pháp khí tốt nhất trong tinh phẩm, cùng hắn kim nhận là sấp xỉ phẩm chất. 60.000 linh thạch. Người nữ kia tu vừa đem cây quạt buông xuống, liền có người kêu lên giá cả. 65.000 linh thạch. Nói chuyện chính là rời Hàn Ngọc không xa áo bào đỏ tu sĩ, trên đầu còn mang theo một bộ mặt nạ, lộ ra cánh tay rất khô khô, giống như vỏ cây già. 70.000 linh thạch. Có lại người tăng giá. 75.000 linh thạch. Áo bào đỏ tu sĩ cắn răng, lại thêm giá cả. 78.000 linh thạch. 80.000 linh thạch. Áo bào đỏ tu sĩ đối cái thanh này cây quạt rất hợp ý, trực tiếp thêm đến một số tròn. Hàn Ngọc du lịch lâu như vậy, đối pháp khí cũng biết một chút. Cũng tỉ như nói hắn đã từng một khôi thuẫn, tại Hắc Hà phường bên trong tính được là pháp khí tốt nhất trong tinh phẩm, nhưng ở ma đạo bên này cũng chỉ có thể coi như là pháp khí tốt nhất, đảm đương không nổi tinh phẩm hai chữ. Bình thường cấp tột cùng tinh phẩm pháp khí, giá cả ở 60.000 đến 80.000 giữa, phòng ngự pháp khí giá cả sẽ thoáng gắt giá một chút. Mới vừa cái kia thanh huyền âm kiếm nên là không khế hợp nguyên nhân đấu giá còn không tính bị liệt, cái thanh này hóa cốt phiến khế hợp rất nhiều công pháp mới có thể tạo thành loại cục diện này. 100.000. Lần này thanh âm là từ lầu 2 trong phòng riêng chuyển tới, một lần tính tăng giá 20.000. Ở phía dưới người cũng lấy làm kinh hãi, rối rít nhìn sang. Nhưng căn này trong phòng riêng cửa sổ đóng chặt, chỉ nghe này âm thanh không thấy người này. Ở nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt cũng không ai dám dùng thần niệm đi quét nhìn, chỉ có thể yên lặng đem nghi ngờ chôn ở đáy lòng. Người báo giá chính là một vị nhẹ nhàng phong độ thanh niên áo trắng. Hắn lúc này đang trung gian bên trong bao sương, cầm trong tay một thanh núi sông phiến, Lý Diên đang nửa rúc vào bên cạnh hắn, ở bên kia trong ngực còn ôm một tuyệt sắc thiếu nữ, rất là phong lưu. Ở cách hắn nơi không xa có một vị cẩm bào lão ông, đang bó tay đứng ở một bên. 101.000. Áo bào đỏ tu sĩ xem hóa cốt phiến, trong lòng có chút không thôi tiếp tục tăng giá. 110.000. Thanh niên áo trắng trong lòng có chút không thèm, ôm hai vị thiếu nữ vai tiếp tục tăng giá. 115.000. Áo bào đỏ tu sĩ xem ra cũng có chút tài sản, cắn răng lại thêm giá. Trung quanh tu sĩ không còn tiếp tục tăng giá, ôm xem trò vui tâm thái, xem bọn họ kia hai cái đang điên cuồng tăng giá. 120.000. Thanh niên áo trắng dửng dưng như không lại đem giá cả thêm 5.000. Áo bào đỏ tu sĩ nghe vậy, kia khô như nhánh cây cánh tay nắm thật chặt, nhưng vẫn là đầy lòng không cam lòng ngồi về trên ghế. Cái thanh này hóa cốt phiến cuối cùng lấy 120.000 giá cả, bị thiếu nữ áo trắng vô xuống. Hừ, kết nối với phòng riêng tư cách cũng không có, còn muốn cùng ta đấu. Trong bao xương, thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói: "Tam công tử, hóa cốt phiến tuy tốt, nhưng cái giá tiền này sáng rõ hơi cao." Cẩm bào lao ông mở miệng cười khổ nói: "Nếu là ở chỗ này tạo thành đại lượng thâm hụt, hắn cũng che không được. Ai nói không đáng giá? Ngươi biết cái gì là hắc viêm huyết ngọc sao? Loại vật này chúng ta ma đạo trong cũng rất hiếm hoi, nay phiến cùng công pháp của ta cũng phi thường kết hợp, chỉ cần trở về luyện hóa, vậy ta thực lực tối thiểu cũng lên tăng hai thành." Thanh niên áo trắng đẩy ra thiếu nữ, ồn ào một cái mở ra cây quạt, mỉm cười giải thích nói. Cẩm bào lao ông mặt mũi cứng đờ, trong lòng đang tính toán phải đem đan dược giá thêm mấy thành mới có thể đền bù thâm hụt. Nhưng hắn cẩn thận tính toán mấy lần, phát hiện cái này 120.000 thâm hụt căn bản là điền vào không được. "Thiếu gia, buổi đấu giá mới bắt đầu sẽ dùng 120,000 linh thạch, ta nhưng không gánh nổi. Hơn nữa, yên tâm, cái này so linh thạch ta sẽ tự bỏ ra, còn không có vận dụng ngươi kia một phần. Thanh niên áo trắng có chút không kiên nhẫn, không chút khách khí nói. Đang ở hắn đối diện cái gian phòng kia trong phòng riêng, cái kia danh tự gọi là Yên Nhi thiếu nữ rất ngoài ý muốn thấy được cái này bán ra giá cao, hắn ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên người anh tuấn nam tử, chỉ thấy hắn vẫn còn ở hết sức chăm chú lau thanh trường kiếm kia. Theo hóa cốt phiến bị bán đấu giá ra, ở trong hội trường đưa tới một mảnh xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Mọi người thấy một món pháp khí tốt nhất cũng đấu giá cao như thế giá, cũng đối lầu hai tài lực có rõ ràng nhận biết. Trên đài đấu giá nữ tu nét mặt rất bình tĩnh, là một kết đan tu sĩ, đối với trúc cơ kỳ món đồ đấu giá giá cả cuối cùng cũng không thèm để ý, mặc dù cái này vật đấu giá giá cả so dự tính thượng phù rất nhiều. Một vị thị nữ bưng ngọc bàn đi xuống, lại có một kẻ gã sai vật đi lên, kia ngọc bàn trong là một quyển hiện lên khí đen điện tịch. Phía dưới món đồ đấu giá là một quyển ma đạo công pháp hóa ma công, có thể từ trúc cơ kỳ tu luyện đến kết đan hậu kỳ, công pháp nửa câu không ít, giá bắt đầu là 80,000 linh thạch. Mỗi lần giá cả giống vậy không thể ít hơn 1000. Bộ này có thể tu luyện đến kết đan hậu kỳ công pháp đối lầu 2 tu sĩ không có gì quá lớn sức hấp dẫn, nhưng đối lầu 1 chúng tu lại có chí mạng sức hấp dẫn. Nữ tu thoáng giải thích một phen công pháp biến ảo thần thông sau, phía dưới tu sĩ cũng nhấp nhổm, bắt đầu kịch liệt đấu giá. Đến cuối cùng bị một kẻ đầu đội mặt trẻ thơ mặt nạ nam tử lấy 180,000 linh thạch giá cao bố đi. Công pháp bí tịch loại vật này là có thể dùng tới truyền thừa, tiểu gia tộc mua được cũng không tính thua thiệt. Bất quá Hàn Ngọc đối với lần này căn bản không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái liền bước qua. Sau đó bán đấu giá trong lại xuất hiện mấy cái công kích cùng phòng ngự tính chất pháp khí, cái gì phi đao, phi xiên, đá thuẫn, vân phiên vân vân, còn có một bộ tinh phẩm pháp khí băng hòa tà áo, còn có một chút lò luyện đan vân vân. Những vật phẩm này giá cả cuối cùng cũng không tính là thấp, trong hội trường không khí cũng dần dần náo nhiệt. Không lâu lắm, lại có một cái vật đấu giá bị đã bưng lên, đó là một quyển màu lửa đỏ thật dày điện tịch. Phía dưới món bảo vật này thế nhưng là lần này buổi đấu giá áp chụp làm, phần thiên vỡ bên trong ghi lại một vị nối thẳng nguyên anh pháp môn, bên trong còn kèm theo lúc này nguyên anh đại tu luyện tâm đắc. Cho nên quyển công pháp này chỗ chân quý, cũng không cần ta làm nhiều lắm lời. Giá quy định 200,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10,000. Nữ tu nhàn nhạt kể lại, một tay nhẹ nhàng đem màu đỏ điện tịch cầm lên, cho mọi người phô bày một cái, kia cũ kỹ mặt bìa sách bên trên viết bốn cái cổ soạn. Ở trong đại sảnh đám người tâm thần nhất thời bị trên đài điện tịch hấp dẫn, đều ở đây nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không ai dám kêu giá, dù sao này đến giá quá mức cao. Lầu 2 trong phòng riêng người ngược lại lộ ra dám hứng thú vẻ mặt, nhưng cũng không có mở miệng ra giá. Bách Minh Thương hội đang đấu giá trước không có tiết lộ nửa điểm phong thanh, xuất hiện nguyên anh kỳ công pháp làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được ngoài ý muốn, huống chi còn là tu luyện tâm đắc. Nối thẳng nguyên anh công pháp, còn có tâm đắc. Thái thượng bản nguyên tâm pháp tuy tốt, nhưng dù sao thiếu sót nguyên anh kỳ công pháp, mong muốn gộp đủ thật không biết có hay không cái cơ duyên này. Nếu có thể lấy được môn công pháp này, vậy sau này cũng có liều một phen nguyên anh hy vọng. Đang ở chuyện này, đã có người xuất hiện ở giá. 200,000 linh thạch. 230,000. Ở trong đại sảnh có ra từ cùng một nhà tu sĩ, ở đơn giản thương nghị một phen sau liền bắt đầu cất đoạn, bọn họ mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn là phải đi liều một phen. Mấy phen tăng giá, lầu 2 trong phòng riêng cũng không có thanh âm chuyển tới, để bọn họ cảm thấy hy vọng càng ngày càng gần. 300,000 linh thạch. Ở lầu 2 trung gian trong phòng riêng có một người gọi ra một cái giá cao, đang mới vừa mua hóa cốt phiến tên tu sĩ kia. 350,000. Ở một góc khác, chuyển tới thanh âm trầm thấp. Phía dưới những tiểu gia tộc kia tu sĩ đều đi theo kêu giá qua lại quét qua. Mấy trăm ngàn linh thạch thế nhưng là một khoản tiền lớn, nếu là tán tu trên người tối đa cũng liền mấy mươi ngàn linh thạch, gia tộc tu sĩ có thể có 200,000 đã tối đa, chân chính chơi lên chính là lầu 2 trong phòng riêng những tu sĩ kia, bọn họ sau lưng đều có đại gia tộc chống đỡ. 400,000. Trong bao xương, tên kia thanh niên áo trắng đẩy ra bên người hai vị nữ tu, đi tới trước cửa sổ, nhiều hứng thú nhìn một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng bọc nào khác xương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những nhân tài này là hắn đối thủ cạnh tranh. Trên sân không khí một cái lạnh xuống, 400,000 linh thạch đã không phải cái gì tiểu gia tộc có thể lấy ra, chỉ có những thứ kia trung đẳng hoặc là đại tông môn mới có thể lấy ra được. Thanh niên áo trắng thấy không có ai kêu giá, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 600,000. Đang lúc này một thanh âm đột ngột chuyển tới, cùng hắn chỉ cách xa hai cái phòng riêng. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Hàn Ngọc trong lòng mãnh giật mình, xem ra tại chỗ tu sĩ linh thạch thật là không ít. Trong bao xương thanh niên áo trắng sắc mặt trở nên có chút xanh mét, bất quá hắn không dám nhận nguyên anh kỳ tu sĩ mặt đi dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể âm thầm suy đoán thân phận của đối phương. Tam công tử, tần thành trong bao hàm phần lớn ma môn sản nghiệp, ra giá cũng có thể là thập đại tông môn người. Công tử, có người ta vương gia không chống nổi. Cầm bào lao ông đội vàng ngăn trở, không khỏi có chút nhức đầu. Thập đại tông môn. Thanh niên áo trắng nghe được thập đại tông môn danh tiếng, trên mặt không khỏi cứng đờ, ngậm miệng không tham dự nữa đấu giá. Chương 385, Tinh Văn Đan, ẩn linh xa. Chương 385, Tinh Văn Đan, ẩn linh xa. Có thể ở trong phòng riêng tu sĩ, nói không chừng là một ít nguyên anh trưởng lão hệ chính, coi như ở trong ma môn cũng là siêu giai tồn tại. Vương gia là bám vào trên người bọn họ sinh tồn. Thanh niên áo trắng mặc dù kiêu ngạo, nhưng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội. Trong phòng riêng vị đạo hữu này ra giá 600,000 linh thạch, có hay không ra giá cao hơn, nếu là không có liền thuộc về vị đạo hữu này tất cả. Trong hội trường ương nữ tu vừa cười vừa nói. Chờ giây lát, phía dưới tu sĩ đều ở đây xì xào bàn tán, trong phòng riêng cũng là một mảnh yên lặng. Nữ tu lúc này cầm lên một thanh tiểu ngọc truy nhẹ nhàng gõ một cái, tuyên bố quyển này điện tịch thuộc về. Hàn Ngọc thấy vậy, ánh mắt hơi chớp động, xem vị kia áo trắng thị nữ đem ngọc bàn bưng đi, đưa đến trong bao xương. Sau đó món đồ đấu giá là đan dược loại, đối chư vị phải có chút chỗ dùng. Đây là một chai trúc cơ kỳ đan dược, Lam Tâm Đan, viên đan dược kia. Bán đấu giá đang tiếp tục, phía dưới thời điểm, vị kia nữ tu lục tục lấy ra một vị hiếm thấy đan dược, tài liệu tiến hành bán đấu giá. Những thứ đồ này khẳng định không có pháp khí cùng điện tịch đáng tiền, nhưng đấu giá lại càng thêm lửa nóng. Ở trong sảnh tu sĩ đều ở đây nhìn chằm chằm những thứ này món đồ đấu giá tiếng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Bất quá ở trong bao xương tu sĩ hiển nhiên đối với mấy cái này đan dược tài liệu không hứng thú lắm, trên căn bản không nhân xâm cùng đấu giá, đều là một ít môn phái nhỏ hoặc tiểu gia tộc tu sĩ. Hàn Ngọc cũng tới tinh phẩm, cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một loại đan dược hoặc linh tài. Mới vừa xuất hiện có phá cấp kỳ hiệu đan dược, đưa tới trong đại sảnh một đám tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, bán ra một giá cao. Bây giờ món đồ đấu giá đều là trúc cơ trung kỳ có thể dùng tới, trong phòng riêng tu sĩ dù còn không có tham dự vào, bất quá cũng khối. Rốt cuộc, ở một chai đối trung kỳ hữu ích đan dược bị một người tu sĩ lấy 50,000 linh thạch vô xuống sau, một kẻ áo bào trắng thị nữ bưng lên một lạnh băng ngọc hộp. Từ cạnh ngoài loáng thoáng có thể thấy được bên trong là một viên đan dược, nhưng cố cái gì bộ dáng không ai có thể thấy rõ ràng. Vật này vừa xuất hiện, Hàn Ngọc tinh thần vì đó dùng một cái. Mới vừa có thể đột phá trung cấp đan dược cũng là đơn độc một viên, viên thuốc này chẳng lẽ là? Sau đó viên đan dược kia là dùng hơn 20 loại linh dược chân quý luyện thành tinh văn đan. Viên đan dược kia đối trung kỳ đạo hữu rất có ích lợi, có thể có nhất định tỷ lệ vọt tới trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn là không có chút nào tác dụng phụ. Nữ tu mỉm cười giải thích, thấy được đám người ánh mắt đều không khỏi sáng lên. Trong mắt của nàng thoáng qua vẻ hài lòng, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, phá cấp có khả năng cũng không tính cao, đại khái chỉ có 4 thành có thể. Kẻ ở trúc cơ trung kỳ đạo hữu đừng bỏ qua cho lần này cơ hội tốt, giá quy định 100,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5,000. Cô gái này tu đem đan dược đặc tính nói một lần, tuy chỉ có 4 thành, hay là kích thích rất nhiều kẻ ở trung kỳ tu sĩ. 120,000 linh thạch. Một cụt tay nam tử lập tức tăng giá 20,000. 140,000 linh thạch. Nói chuyện chính là một vị thanh âm trầm thấp lão hầu. 160,000 linh thạch. Cụt tay nam tử nhướng mày, không chút do dự tăng giá. 180,000 linh thạch. Bà lao kia thần sắc bình tĩnh, lại lập tức lại thêm 20,000. Cụt tay giọng nam một cái không một tiếng động, lao hầu trên mặt xuất hiện một kia vẻ đắc ý 185,000. Đang lúc này trong góc một tiếng nói giàn mua vang lên, chính là Hàn Ngọc. Bà lao kia sắc mặt âm trầm nhìn Hàn Ngọc một cái, hừ lạnh một tiếng, cố làm bình tĩnh nói, 190,000 linh thạch. 195,000. Hàn Ngọc thần sắc bình tĩnh. 200,000, vị đạo hữu này, nếu như ngươi có thể ra giá cả so với ta cái này cao hơn, vậy cái kia viên tinh văn đan ta liền không lại đấu giá. Lao hầu có chút tức giận nói. Hàn Ngọc trong lòng cười lạnh, đang định tiếp tục tăng giá, lầu 2 chuyển tới thanh âm bình tĩnh. 250,000. Đám người vừa nghe đều là kinh hãi không thôi, không khỏi ngẩng đầu lên hướng một chỗ trong phòng riêng nhìn lại. Hàn Ngọc bị cái giá tiền này sợ hết hồn, ở trong lòng quyền hành chốc lát, vẫn là có ý định tiếp tục tăng giá. Hàn Ngọc tài lực phong phú, trên người hắn linh thạch liền có 100,000, còn có hai túi đựng đồ cao cấp nguyên thạch, bán hơn một viên linh thạch hay là trả đổi. 260,000. Hàn Ngọc cắn răng nói. 300,000. Người nọ không có chút nào chần chờ, một cái lại thêm 40,000. Lần này Hàn Ngọc điệu xỉu. Nghe người này bình tĩnh giọng điệu, coi như hắn tiếp tục tăng giá hay là sẽ bị hắn tiếp tục theo vào, như vậy sẽ cho hắn mang đến một ít không cần thiết rủi ro. Hơn nữa, đan dược này không phải là có thể gia tăng 4 thành tỷ lệ sao, lại không tính. Quá cao. Hàn Ngọc chỉ có thể ở trong lòng yên lặng an ủi mình, không ở đi tham dự đấu giá. Tên kia lão hầu tài lực càng là không đủ để theo vào, chỉ có thể im lặng không nói. Ở trong ma môn phá cấp đan dược cũng có, giá cả phần lớn ở 100,000 linh thạch, nhưng tỷ lệ đều ở đây 1 thành 2 thành, hơn nữa còn đều có tác dụng phụ. Viên này tinh văn đan không có tác dụng phụ, còn có thể có 4 thành tỷ lệ, giá cả bay lên gấp đôi cũng coi như bình thường. Được rồi, có đạo hữu ra giá 300,000, có người hay không tiếp tục ra giá. Nữ tu bình tĩnh nói. 350,000. Lầu 2 chuyển tới một âm thanh vang dội. Trong hội trường người nghe được lần nữa báo ra giá cao đều có chút không thể tin, rồi rít ao ước những cái kia đại tông cửa tu sĩ. 380,000 linh thạch. Đậu huynh, viên thuốc này ta có tác dụng lớn, nếu là chịu nhường cho ta coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lầu 2 trong phòng riêng cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Thử. Đang lúc này, Hạc Phát Đồng Nhan lão ông mánh mở hai mắt ra, lầu 2 trong phòng riêng chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhà ngươi trưởng bối chẳng lẽ không có dạy ngươi ta Bách Minh Thương hội quy củ không? Lão ông nhẹ giọng hừ một câu, chấn tại chỗ tất cả mọi người lỗ tai vang lên ong ong. Văn bối đừng đột, còn mời tiền bối chớ trách. Một thống khổ không chịu nổi thanh âm từ trong phòng riêng truyền ra. Được rồi, bán đấu giá tiếp tục, hy vọng đại gia đừng hỏng thương hội quy củ. Lão ông lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. 400,000 linh thạch. Cách đó không xa phòng riêng truyền tới nhìn có chút hạ hê thanh âm. Nghe được cái này giá cao, trong lòng của tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, nhưng trong hội trường lại không có truyền tới một tia tạp âm. Nữ tu trong mắt vẻ kinh ngạc thoáng qua, cái này quả tinh văn đan giá cả trọn vẹn vỗ ra gần gấp 2, điều này làm cho trong lòng của hắn rất là hài lòng. Được rồi, bây giờ có người ra được 400,000 linh thạch, còn có cao hơn sao? Nữ tu bình tĩnh nhìn một cái, ánh mắt ở trên sân vòng quanh một vòng, ở tầng 2 một chỗ trong phòng riêng dừng lại chốc lát. Viên này tinh văn đan liền thuộc về vị kia đạo hữu toàn bộ. Thấy trong phòng riêng chậm chạp không có truyền tới thanh âm, nữ tu vô nhẹ nhẹ bàn đạo. Hàn Ngọc thấy vậy, không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bách Minh Thương hội quy củ thật đúng là nghiêm nghị, nghiêm chỉnh mà nói câu nói kia còn không tính uy hiếp, nhưng vị này Nguyên Anh kỳ tu sĩ lại lên tiếng ngăn cản, xem ra bán đấu giá sau đó vật không cần lo âu cái gì. Sau đó thấy cái gì thứ tốt là có thể yên tâm tăng giá, những linh thạch này đặt ở trên người chẳng qua là vật chết, có thể đổi thành vật dĩ nhiên tốt hơn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, xuất hiện món đồ đấu giá cũng là trúc cơ hậu kỳ đan dược, còn có một chút đã sớm thuần hóa tốt linh thú buôn bán. Hàn Ngọc còn chứng kiến một con mỏ chuột, bất quá đã lên cấp đến trúc cơ kỳ tầng thứ, là do tìm linh quáng, tìm một ít có sóng linh khí hào thủ. Hàn Ngọc trong lòng cũng là có một ít dị động, bất quá khi nhìn đến giá bắt đầu giá cả cũng không khỏi buông tha cho ý niệm. 160,000 linh thạch. Hàn Ngọc xem kia mỏng như cánh ve lụa mỏng, hô lên giá quy định. 180,000 linh thạch. 200,000. 230,000. Sàn bán đấu giá trong đối với lần này pháp khí cảm thấy hứng thú tu sĩ rất nhiều, giá cả dĩ nhiên cũng là một đường nâng cao. Nhưng lần này Hàn Ngọc lại không có lùi bước, cuối cùng lấy 320,000 giá cao đem vật này vỗ tới tay. Như vậy, cái này ẩn linh xa liền thuộc về vị đạo hữu này tất cả. Nữ tu thấy được chung quanh không có ai đấu giá, lần nữa gõ một cái tiểu ngọc truy. Hàn Ngọc thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kiện pháp khí này vô luận như thế nào giá cả, hắn nhất định sẽ theo sau, bất kể tốn hao bao nhiêu linh thạch, hắn cũng sẽ không đau lòng. Chỉ chốc lát sau, một vị đẹp đẽ thị nữ đi tới, đem hắn mang tới sàn bán đấu giá cách vách một chỗ phòng khách nhỏ đường, tấm kia gỗ lim trên bàn chính là thả lụa mỏng. Trong phòng còn có một vị người mặc thanh niên áo bào tím, chính là lần đó mới tới Bách Minh Thương hội gặp phải Tân Tật. Vị đạo hữu này, bảo vật này thật có thể cách vách toàn bộ khí tức, bao gồm thần niệm. Hàn Ngọc cẩn thận nhìn mấy lần, vừa cười vừa nói: "Cái này cứ việc yên tâm, vật này là dùng tóc xanh tẩm tơ tẩm đan luyện, có thể cách vách trên người hết thể khí tức, kết đan kỳ dã thú cương thi tìm khắp không tới. Chúng ta Bách Minh Thương hội sẽ còn phái người ở lại giữ ở chỗ này một tháng, như có bất kỳ vấn đề cứ việc tới tìm." Tân Tật cười híp mắt nói. Hàn Ngọc vừa nghe vung qua một cái túi đựng đồ, Tân Tật sau khi mở ra hơi sững sờ, ngay sau đó mang theo thị nữ đi tới sau nhà. Sau một lúc lâu, hắn lại ném qua tới mới vừa túi đựng đồ, bên trong nhiều hơn 1,000 quả linh thạch. "Chúng ta Bách Minh Thương hội uy tín thứ một, linh thạch này không phải ít thu một viên, nhưng giống vậy sẽ không thu nhiều một cái." Tân Tật cười híp mắt nói. Hàn Ngọc cũng không khách khí đem linh thạch thu hồi, ô quyền, rất nhanh trở về hội trường. Chương 386, bốn giống con rối chương 386, bốn giống con rối muốn thật có hiệu quả, vậy hắn cũng không cần lo lắng đề phòng, không có cái gì nỗi lo về sau. Lúc này Hàn Ngọc trên người nguyên thạch cùng linh thạch cộng lại đại khái có thể có hơn 800,000, nếu là có cái gì phù hợp tâm ý báo vật, có thể yên tâm đấu giá. Kế tiếp còn bán đấu giá vật phẩm hay là một ít đặc thù pháp khí, truy lùng cái gì cũng có, đặc biệt là một viên viên châu pháp khí, có thể tụ lại thiên địa linh khí ở bên người, rất là thần kỳ. Bất quá Hàn Ngọc có đá linh, dĩ nhiên đối thứ này không có gì hứng thú. Nhưng Hàn Ngọc rất nhanh liền gặp phải một viên làm lam châu, có bảo vật này có thể mức độ lớn chậm lại hàn khí ăn mòn, để cho hắn không khỏi có chút ý động. Bất quá không kịp chờ hắn mở miệng, kiện pháp khí này giá cả liền bị xào đến một khó có thể chịu được giá cả, trong lòng của hắn rất là không nói. Qua một trận cơm công phu, đặc thù pháp khí toàn bộ đánh rớt, tên kia mặt xanh nam tử chợt đứng lên, từ trong lồng ngực lấy ra một màu xanh nhạt hộp gỗ, tiện tay vỗ một cái đã mở ra, bên trong để thanh, bạch, đỏ, đen bốn quả viên châu. Sau đó, thân ảnh của hắn một trận mơ hồ, lại trở về châu ngồi đánh tiếp chợp mắt. Mà vị tiên nữ tu thì khẽ cười nói: "Được rồi, để cho đại gia chờ lâu." Phía dưới bán đấu giá chính là lần này buổi đấu giá áp trục náo vật, chuyện thứ nhất bốn đầu con rối. Người nữ kia tu nói liền tay non đưa qua một viên màu xanh ra trời bên cầu, nhẹ nhàng ném đi, nhất thời thanh quang lớn nhanh chóng, trên đài liền nhiều ra một con cuộn lại thanh chăn. Người nữ kia tu lại ở trong túi đựng đồ vỗ một cái, mười mấy viên cao cấp linh thạch trôi lơ lửng ở giữa không trung, không có vào đến thanh chăn trong thân thể. Nhất thời, kia thanh chăn hai mắt nhắm chặt mánh mở ra, một cô khổng lồ linh áp đột nhiên bùng nổ. Hàn Ngọc thấy vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, cỗ này con rối hắn thấy qua, thậm chí có thể đoán được cái khác ba bộ con rối bộ dáng. Kia thanh chăn thân thể động một cái, thân hình một mơ hồ hạ, thân thể đã đá ra cao 5 trượng, sau một khắc, trong miệng sáng lên màu xanh da trời trùng sáng, mánh nổ ra. Két. Đại sảnh nóc truyền tới một tiếng vang nhỏ. Một đạo màu xanh da trời băng diễm từ trong miệng nổ ra, đại sảnh nóc nhất thời tràn ngập lên một tầng màu xanh da trời băng xương. Ngay sau đó kia thanh chăn trong miệng lại mánh hút một cái, những thứ kia lam băng lại hóa thành lam diễm thu vào trong cơ thể của nó. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng, ở mười mấy cái hô hấp đã hoàn thành. Trong hội trường, rất nhiều tu sĩ thấy tình cảnh này, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này khôi lỗi thực lực cường hãn, tất cả mọi người cũng nhìn rõ ràng. Vị này, cái này bốn đầu con rối sản xuất tự Đại Hán tứ đại thái tông một trong Thiên Thần Tông. Đại gia nói vậy cũng nhìn thấy, cái này khôi lỗi thực lực có chút cơ hậu kỳ thực lực cường đại, tốc độ nhanh chóng, phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn. Càng khó hơn chính là, cái này bốn cỗ con rối có thể tạo thành một bộ trận pháp cường đại, đủ để chống lại kết đan sơ kỳ tu sĩ, không hề yếu hạ phong. Nữ tu xem đám người ánh mắt khiếp sợ, lại ném ra một bộ giải thích. Trên sân tu sĩ nghe được có thể đối kháng kết đan kỳ tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Thao túng đơn độc con rối đại gia cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn đồng thời thao túng cái này bốn cỗ con rối, cần tinh thần lực cực kỳ to lớn, còn phải tinh thông phân thần phương pháp. Nếu là thần niệm chưa đủ, nhưng là không cách nào thao túng thuận tâm như ý, còn mời chư vị lượng sức tạm được. Phía dưới bắt đầu ra giá, bốn cỗ con rối, giá bắt đầu là 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10,000. Nữ tu thoáng giảng giải một phen, liền tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Giá quy định 1 triệu. Dưới đài tu sĩ nghe được cái này ra giá, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đối bình thường trúc cơ tu sĩ mà nói, chính là cuối cùng cả đời, không ăn đan dược không mua pháp khí cũng không nhất định có thể tích lũy ra nhiều linh thạch như vậy. Chính là một ít hơn gia tộc cùng tông phái, mong muốn lấy ra 1 triệu linh thạch, muốn trong gia tộc tất cả mọi người đem trên người linh thạch cũng lấy ra, rút ra cửa hàng vốn lưu động, còn phải đem bán không ít gia sản. Ở dưới đài là bình tĩnh nhất chỉ sợ sẽ là Hàn Ngọc, trong lòng của hắn không có chút nào sóng lớn. Tứ tượng kim vào trận. Hàn Ngọc trong miệng lẩm bẩm nói, bộ kia linh khôi quyết hắn cũng lật xem vô số lần, trong đó cấp 3 con rối tụ cùng, đến gần cấp 4 linh khôi chính là một bộ này con rối. Mới vừa biểu diễn thanh chăn chính là thanh rắn, không có biểu diễn màu trắng chính là lão hổ, màu đỏ chính là chu tước, màu đen chính là huyền vũ, bộ này con rối hắn chỉ dám ở trong mơ suy nghĩ một chút, chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể thấy được vật thật. Hàn Ngọc đem mới vừa kia tông môn tên ghi tạc đáy lòng, xem ra trên người hắn bộ này linh khôi quyết chính là ra từ Đại Hán Tiên Thần Tông. Phía dưới những tu sĩ này không mua nổi, dĩ nhiên cũng có người có thể mua nổi. 1 triệu linh thạch. Lập tức liền có người mở miệng kêu giá, ra giá chính là vương gia đối diện phòng riêng, một mực không có tham dự đấu giá Yên Nhi tiểu nữ. 1.200.000. Nâng giá người đến từ cách đó không xa một chỗ khác phòng riêng. 1.800.000. Lần này ra giá thanh âm để cho hắn loáng thoáng có chút quen thuộc, chính là một mực không ra khỏi miệng kêu giá Triệu Tử Dạ. Nếu là vỗ một cái buổi đấu giá, sợ rằng những người này đã sớm bắt đầu lên tiếng uy hiếp, nhưng lão ông vừa mới lập uy, không người nào dám nói nhiều nói nhảm. Bọn họ những thứ này ma đạo tinh anh chỉ có thể nô nước đấu giá, so đấu chính là các tông tài lực. 1.900.000. 2 triệu. Bên này thanh âm mới vừa ngừng nghỉ, lập tức chuyển tới 2 tiếng kêu giá. Bộ này con rối, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Có này con rối phòng thân, thì tương đương với tùy thân mang một kết đan sơ kỳ cao thủ, sức chiến đấu tăng lên không phải một chút ít. Triệu Tử Dạ rất hừng hực xem cố kia thanh chăn con rối, xoay người nói với Lâm Giao. 2.200.000. Lâm Giao ánh mắt chớp động, hắn từ tông môn bí điển trong đọc được qua Thiên Thần Tông danh hiệu. Đại Hán tứ đại thái tông đều là truyền thừa từ thái cổ, đứng vững vàng không biết bao nhiêu năm tháng. 2.300.000. Lâm Giao thật muốn tâm sự, bên hai lại chuyển tới cô gái kia thanh âm. 2.600.000. Lâm Giao sau lưng có một vị nguyên anh lão tổ, hay là Thiên Sát Tông thiếu chủ phu nhân, những linh thạch này vẫn có thể lấy ra được tới. 2.700.000. Đối diện trong phòng riêng tinh linh thiếu nữ không hề yếu thế. Hàn Ngọc nghe được ra giá, trong lòng không khỏi cảm thán, những thứ này chó đại hộ thật sự chính là có tiền. Hắn nghe được giá quy định thời điểm đã thao khí, 1 triệu linh thạch hắn là có thể miễn cưỡng lại gần, nhưng là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết không thể nào là giá quy định đồng ý 3 triệu linh thạch. Lâm Giao hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Trung quanh trong phòng riêng lẻ tẻ đấu giá âm thanh biến mất, không có ai tiếp tục theo vào. Trong lòng bọn họ cũng âm thầm đoán được ngọn nguồn là nhà nào tông môn mới có thể có kinh người như thế tài lực. 3.010.000. Đang lúc này, trong hội trường vang lên một lưỡi biếng thanh âm. Lâm Giao nghe xong sắc mặt kỳ biến. 3.200.000. Triệu Tử Dạ đã từng nghe nói qua một ít tin đồn, sắc mặt âm lãnh tiếp tục tăng giá. 3.600.000. Kia lưỡi biếng thanh âm vang lên lần nữa, trong lời nói không có chút nào chấn động. Triệu Tử Dạ nghe được cái giá tiền này, sắc mặt âm trầm như nước, cẩn thận suy tính một phen, buông tha cho ra giá. Cuối cùng, một bộ này con rối bị trong xương phòng anh Tuấn Nam tử lấy 3.600.000 giá cao cầm xuống dưới. Dừng lại một chút sau, người nữ kia tu xoay người lại, hướng mặt xanh nam tử nở nụ cười xinh đẹp. Mặt xanh nam tử mở hai mắt ra, tiện tay từ trong túi đựng đồ ném ra một cái tinh xảo hộp gấm, sau đó thả tới. Người nữ kia tu nhận vào tay mở ra, phát hiện bên trong nằm ngửa một viên quả đấm lớn nhỏ tím đá, mặt ngoài mơ hồ có lôi quang không được xuất hiện. Nhưng dứt tiếng sau, phía dưới nhất thời xì xào bàn tán, đối viên này cực lớn lôi đá đều hiếu kỳ không dứt, nhưng không có ai ra giá. Mà ở lầu 2 trong phòng riêng người cũng đều nhíu mày, không dám vội vàng ra tay. Bọn họ mặc dù đều là nhiều tiền lắm của, nhưng nếu là hoa 500,000 mua một bỏ đi gì đó trở về, vậy liền được không bù mất. Nữ tu chờ giây lát, phát hiện không có ai đấu giá, trong lòng hơi có chút nhỏ tiếc nuối. Xem ra cái này trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không tốt gạt gẫm. Ở nửa năm trước cử hành lần đó kết đan cấp buổi đấu giá bên trên bọn họ cũng đem vật này lấy ra, những thứ kia kết đan kỳ người khôn khéo đụng lên đi nhìn mấy lần, lại không người nguyện ý ra tay. Ai cũng không muốn đi hoa cái này đồng tiền. Hàn Ngọc thấy được trên đài cao khối kia màu tím lôi đá, nhưng cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng chợt đem hắn trong cơ thể chuyển tới một khắc khát vọng, Hàn Ngọc nhắm hai mắt lại cảm nhận một cái, cuối cùng vẫn quyết định tâm thần, vật này muốn. Nếu là không ai. Nữ tu thở dài, giống như lấy ra cái tiếp theo món đồ đấu giá. 500,000 linh thạch. Ở trong góc chuyển tới một không lớn thanh âm. Người ở chỗ này cũng lấy làm kinh hãi, cái này chẳng lẽ thật đúng là có vụng về ngốc nghếch à? Dĩ nhiên cũng có người hoài nghi là buổi đấu giá bày, cũng không ai có dũng khí dám hành động theo cảm tính, gánh vác cái này rủi ro. Tốt, nếu không có ai ra giá, vậy thì lấy giá quy định bán ra. Nữ tu thấy thật đúng là có người trung kế, trong lòng rất là hài lòng, nhẹ nhàng gõ ngọc truy. Bọn họ Bách Minh Thương Hội cũng là có quy định, như phi chất lượng vấn đề là không đáp ứng trả lại hàng, món đồ này cuối cùng là hất ra. Hàn Ngọc lần nữa đi tới sảnh bên, lần nữa dùng một chút nguyên thạch, như vậy trên người hắn linh thạch còn có hơn 300,000, quá có giá trị báu vật nên là vô không tới. Vị đạo hữu này, lần này còn có cuối cùng một món áp chụp vật đấu giá, thế nhưng là ta chúc cơ kỳ tu sĩ mơ ước báu vật. Hàn Ngọc kiểm tra một chút đem tử lôi thạch thu hồi, lại nghe được Tân Tật thần bí nói. Vậy ta nhất định phải đi xem một chút. Hàn Ngọc vừa nghe mà ra, ngay sau đó vừa cười vừa nói. Sau đó hắn liền ôm quyền rời đi sảnh bên, hướng hội trường đi tới. Chương 388, cùng thi vì lân cận chương 388, cùng thi vì lân cận lôi điểu thấy được tử lôi thạch, ánh mắt lộ ra sợ hãi lại ánh mắt hưng phấn, liền muốn rơi vào trên đá. Hàn Ngọc sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản. Mua viên này tử lôi thạch vốn chính là cấp lôi điểu, ở nếu là ở trong thành xuất hiện cái gì dị biến, kia việc vui liền lớn. Hàn Ngọc còn rõ ràng nhớ ở bí địa trong gặp được hư ảnh, nếu là ở đưa tới một lần tuyệt đối sẽ đưa tới kết đan kỳ cao thủ chú ý, nói không chừng có thể liên đới dính liễu ra thân phận của hắn. Tục ngữ nói ăn một hố trương một trí, lần đó ngoại ý muốn bại lộ để cho Hàn Ngọc ăn thật nhiều bị đắng, làm việc cũng càng phát ra cẩn thận một chút. Dùng thần niệm trao đổi lôi điểu, cùng nó giao phó một phen, lôi điểu ở Hàn Ngọc trước mặt xoay mấy vòng, liền bay vào cánh tay trong biến mất không còn tăm hơi. Hàn Ngọc đem lôi đá thu hồi sau, lại đem từ buổi đấu giá trong vô ẩn linh xa lấy ra. Lấy Bách Minh Thương hội tài lực cùng uy tín, cũng sẽ không làm ra lựa chuyện. Đã bình định tâm thần, Hàn Ngọc cầm trong tay lụa mỏng, dùng cường đại thần niệm yên lặng luyện hóa trong này cấm chế. Khu nhà nhỏ này là trong thành một vị kết đan tu sĩ sản nghiệp, dưới tình huống bình thường sẽ không nhận quấy rầy. Ngắn ngủi 2 ngày, Hàn Ngọc liền đem bảo vật này tế luyện xong. Trong đó một phương diện nguyên nhân là Hàn Ngọc thần niệm mạnh, mặt khác thì cái này lụa mỏng trong cấm chế cũng không tính nhiều, chỉ có 17 đạo. Hàn Ngọc ánh mắt lộ ra một ít vẻ suy tư, trong lòng hắn vẫn còn ở ràng buộc cố kia cương thi, vì vậy mong muốn đi thử một chút. Tính cách của hắn xưa nay không là lề mề chậm chạp, hắn buổi chiều thì lặng lẽ ra khỏi thành, hay là đi nguyên lai lộ tuyến. Cách thành 70 trong, Hàn Ngọc ở một lần cảm thấy thức hải một cơn chấn động, bắt đầu cố kia cương thi còn có thể phong tỏa bản thân thần niệm. Hàn Ngọc rơi vào trong rừng cây rậm rạp, đi tới dưới một cây đại thụ, liền lần nữa yên lặng chờ đợi. Trong óc chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Hàn Ngọc thấy được nhìn từ đằng xa đến một đoàn mây đen hướng bên này ép đi qua. Hàn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, đem mới vừa được đến lụa mỏng bao phủ trên người mình, nhất thời cả người các loại khí tức, tất cả đều ngăn cách không còn một đống. Trong óc nhất thời khôi phục bình tĩnh, con kia khí thế hung hăng cương thi ở rừng cây bầu trời dừng lại chốc lát, hình như là bị mất mục tiêu. Hàn Ngọc trong lòng mừng như điên, cái này Bách Minh Thương hội bán vật quả nhiên đáng tin. Không có cổ cương thi này truy lùng, hắn coi như không có tâm bệnh. Cái này cương thi sức chiến đấu hắn là biết qua, liên tiếp giết 4 vị trúc cơ cũng rất nhẹ nhàng, hắn nhưng là vạn vạn đánh không lại. Nhưng cái này cương thi ở trong rừng cây xoay một hồi, thủy chung không muốn rời đi, Hàn Ngọc một trái tim đều bị treo lên tới. Chẳng lẽ cổ cương thi này đã mở linh trí? Hàn Ngọc trong lòng có không tốt ý niệm. Nếu là cái này cương thi thật sớm khóa được rừng cây vị trí, xuống đến trong rừng cây từ từ lục soát, vậy hắn lại phải tiêu hao đá linh bản nguyên. Về phần cùng vật này liều mạng, Hàn Ngọc chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Hàn Ngọc tự hỏi thủ đoạn ra hết cũng có giết chết cương thi nắm chặt, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ hắn sẽ không đi làm. Hàn Ngọc bây giờ đòn sát thủ chính là cô kia cốt ma khô lâu, mong muốn khống chế thì cần hạ thấp cấp một tu vi làm đại giá. Nếu là có tâm người có thể theo tra tìm đến hắn, vậy hắn liền thật thập tử vô sinh. Ở Hàn Ngọc nắm ở hô hấp nhìn soi mói, cương thi quanh quẩn trên không trung mấy cái qua lại, chợt ở rừng cây một bên rơi xuống. Hàn Ngọc sắc mặt một cái trở nên xanh mét. Hắn đầy mặt xương lạnh từ trong túi đựng đồ lấy ra khô lâu, lâm vào dãy rủa trong, do dự chốc lát tính toán lặng lẽ sờ qua đi xem một chút. Ngồi chờ chết xưa nay không là Hàn Ngọc phong cách, hắn thả rằng chủ động đánh ra. Thừa dịp linh xa ẩn nút hiệu quả, làm hết sức cấp cương thi tạo thành vết thương chí mạng, có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi vậy thì càng tốt hơn. Dĩ nhiên, Hàn Ngọc trong đầu vẫn còn ở ảo tưởng cương thi không có phát hiện tung tích của hắn, hạ xuống trong rừng cây là khác biệt nguyên nhân, nhưng hắn biết đây cũng chính là hy vọng xa vời, hy vọng xa vời. 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng, 40 trượng. Hàn Ngọc có chút hoài niệm dây leo, nếu là có nó ở là có thể hiểu trong rừng cây hết thảy, không cần giống như bây giờ đi thực hiểm. Thần niệm ngăn cách đến ẩn linh xa trong, Hàn Ngọc cũng không cách nào dò tình huống xung quanh, chỉ có thể dựa vào năm đó ở Kiến An thành trong kinh nghiệm, lặng lẽ âm thầm bảo. Hắn bây giờ là khẩn trương cao độ, hết sức chăm chú, chỉ cần thấy được cương thi cái bóng, vô số đạo thuật pháp chỉ biết rút nhanh chóng mà ra, cấp hắn tranh thủ đến cơ hội xuất thủ. Khi hắn nhẹ nhàng bẹn ra bụi cỏ, để cho hắn trợn mắt há mồm một màn xuất hiện. Cố kia cương thi từ đằng xa đờ đẫn đi tới, trong miệng còn có máu tươi, trong tay còn giơ lên 2 con đục địch thỏ hoang. Ở cách hắn cách đó không xa còn có một cái lẻ loi chơi trọi nấm mồ, nhưng đã phá vỡ một cái lỗ thủng to, bên trong mới mẹ di hải đã bị ném đi ra. Cương thi đem thỏ hoang liền ra lẫn xương căng thẳng bụng, chậm rãi đi tới nấm mồ, cũng nữa không thấy được cái bóng. Hàn Ngọc thấy được cương thi đã bỏ vào một phần, cẩn thận tối lui đến rừng trung ương, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang đến gần thời điểm hắn cũng cảm giác tâm từ trong cổ họng đụng tới. May nhờ hắn ở thời khắc quan trọng nhất lựa chọn tiếp tục quan sát, nếu là vận dụng cốt ma sẽ phải đánh một trận không biết thắng bại tranh đấu. Nơi này rời Tần Thành chỉ có hơn 70 dặm, nếu là đang đánh nhau thời khắc gặp phải đi ngang qua cái đan, vậy hắn liền thật thảm, thân phận nhất định sẽ bị bạch trần. Hắn cũng không ngờ rằng cương thi sẽ chọn ở trong rừng cây xây dựng cơ sở tạm thời, để cho trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Hàn Ngọc trong lòng đang lặng lẽ rời đi cùng quan sát cương thi ở qua lại lay động, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục ngồi chờ, quan sát mấy ngày hiểu một ít tập quán, ở rời đi cũng không muộn. Hàn Ngọc suy nghĩ chốc lát, lại lặng lẽ trở về bụi cỏ. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, Hàn Ngọc lại thấy được này cương thi leo ra ngoài xào huyệt, lợi dụng ánh trăng tu luyện. Hàn Ngọc phát hiện này cương thi cũng sẽ che giấu hơi thở của mình, có thể lừa gạt được một ít dã thú. Bị hắn ném ra đi mới mẹ thi thể hấp dẫn một chút trong rừng manh thú tới trước gặp cắn, nhưng bị kia cương thi dễ dàng giết chết, ăn một con gấu đen, lại đem một con lão hổ phân thây lôi vào trong xào huyệt. Hàn Ngọc ở trong rừng cây ngồi chờ 2 ngày, thấy được cái này cương thi cũng ra xào huyệt nhiều lần, nhưng lại không có phát hiện nó sáng do khuyết điểm. Nhưng đang ở ngày thứ 3 chạm vào tối, kia cương thi manh từ nấm mồ trong nhảy ra, giống như cảm ứng được cái gì, lại trốn vào trong đất hướng về một phương hướng đuổi theo. Hàn Ngọc bị cái này cương thi kỳ quái cử động sợ hết hồn, hắn rất nhanh nhớ tới mấy ngày trước đây cấp Triệu Tử Dạ hạ bộ, cũng liền lặng lẽ đuổi theo. Cái này cương thi nếu là ở giết mấy người, vô chủ túi đựng đồ lại có thể rơi vào trong túi của mình, như vậy là một số lớn linh thạch a. Hàn Ngọc suy nghĩ ra sau, cho gọi ra đá linh, lặng lẽ rơi ở sau lưng. Tần Thành phía nam trăm dặm khoảng cách một chỗ trong sơn động, ba nam một nữ đang ngồi ở trong sơn động nghỉ ngơi. Một tên nam tử trong đó đầu đội mặt nạ hoàng kim, một người đầu trọc đại hán, một mắt tam giác ông lão, còn có một vị thiên tiểu bá mỹ nữ tử. Màn đêm đã giáng lâm, bọn họ cũng là mới ra Tần Thành, tính toán đi Hành Thủy Thành tìm một ít đồ mối. Hành Thủy Thành trong có một ít trước kia huyết hà minh công phá quặng mỏ trộm được tù binh, trải qua điều tra hắn bị kia tử địch đã từng ở quặng mỏ trong làm qua quản sự, hắn muốn đem những người kia tìm tới, nhìn một chút có thể hay không tìm được đầu mối. Triệu Tử Dạ tâm tình có chút buồn bực, hắn để cho trưởng quỹ ở trong phạm nhân tìm đầu mối kế hoạch cũng thất bại. Gần đây trong vòng mấy tháng, trên giang hồ cũng không có xuất hiện cao thủ gì, cũng không có cái gì người ngoài xuất hiện. Nói cách khác Hàn Ngọc cũng không có trà trộn ở trong phạm nhân, vẫn là lấy tu sĩ thân phận xuất hiện. Vấn đề mấu chốt là toàn bộ không rõ lai lịch tu sĩ đều bị mang đi, Nguyên Anh lão tổ tự mình quét nhìn, chẳng lẽ người này có hoàn mỹ vô khuyết thân phận? Triệu Tử Dạ trăm mối không hiểu, Lâm Giao ngồi ở một bên cũng ở đây xuất thần. Họ Trương đầu chọc tu sĩ cùng Ngô Sâm hai người tất cả đều là không nói một lời, trong lòng đều là buồn bực vô cùng. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, Lâm Giao trên người treo màu vàng chung lục lạc chợt phát ra thanh thúy tiếng vang. Ken ken ken. Chung lục lạc tại không có bị bất luận ngoại lực gì tình huống phát ra kịch liệt lay động, kia tiếng chung cũng là càng ngày càng gấp rút, tiếng chung vang lên một mảnh. Ánh mắt của mấy người lập tức tụ tập tới, Triệu Tử Dạ cũng đem trong đầu những tạp niệm này ném đến tận một bên. Cái này tiếng chung đại biểu cái gì, hắn ở quá là rõ ràng. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Triệu Tử Dạ đứng dậy đi ra hang núi, quay đầu nói một câu. Sau đó hắn liền bay đến giữa không trung. Nay những người khác thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nơi này đều là ma đạo địa bàn, bọn họ cũng không cần lo lắng có thể lật trời. Chương 389, Giáp Thi Chi Uy chương 389, Giáp Thi Chi Uy Lâm Giao thời là cố ý lạc hậu một chút, từ trong cửa tay áo lấy ra gấp gọn lại hạt giấy. Đây cũng không phải nàng đối bốn người thực lực lòng tin không đủ, chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao ở chỗ này còn có người dám tới chủ động tìm phiền toái, cũng là có chút dựa vào. Tay ngọc bấm phức tạp linh mỡ, một trận linh quang chớp động, biến thành một con chân chính hạt giấy. Lâm Giao nhẹ giọng hướng về phía hạt nói mấy câu, hạt giấy liền nhẹ nhàng còn bao quanh nàng bay mấy vòng, sau đó hướng Tần Thành phương hướng đuổi theo. Sau đó nàng cũng phiêu nhiên bay lên không, cùng Triệu Tử Dạ sóng vai đứng thẳng, xuống phía dưới mắt nhìn xuống hết thảy xung quanh. Đại gia cũng cẩn thận, đã có người dám tới tìm chúng ta gây phiền phức, khẳng định cũng có hắn dựa vào. Nói không chừng chính là chúng ta một mực truy xét vị kia hung thủ, nếu có thể bắt được hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta đã hướng Tần Thành cầu viện, viện binh rất nhanh là có thể chạy tới. Nhớ, muốn phòng ngừa người này thấy được chúng ta nhiều người, lập tức chạy trốn. Lâm Giao sắc mặt có chút nghiêm trọng, nũng nịu nhắc nhở. Đầu chọc cùng Ngô Sâm liếc nhau một cái, cũng yên lặng gật gật đầu. Bọn họ mặc dù đối với vợ chồng trong lòng có chút bất mãn, nhưng kẻ địch trước mắt vẫn có thể đồng tâm hiệp lực. Kỳ quái, thế nào còn không có phát hiện tung tích của địch nhân? Triệu Tử Dạ cao mày nói. Ba người cũng dùng ánh mắt tuần tra trên không trung không ngừng quét nhìn, lấy tìm hung thủ tung tích. Cẩn thận, dưới đất. Lâm Giao tinh mắt, ở đó đêm đen màn nhìn được đến bùn đất đang không ngừng lan lộn, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đang lúc này từ trong đất bùn chui ra một bóng đen, phát ra một tiếng rít, hơn 10 đạo hắc mang từ trên người bắn nhanh trở lại, hướng mấy người tấn công trực diện đi qua. Thử, chút tài mọn. Họ Trương nam tử hướng lên tay, một mặt trắng loan tấm thuẫn rời khỏi tay, trong nháy mắt hóa thành một mặt cực lớn tấm thuẫn ngăn ở trước người, lại đem phía sau ba người cũng cùng nhau bảo hộ ở bên trong. Xem ra đối hắn mặt này tấm thuẫn rất có lòng tin. Kia tấm thuẫn phát ra ánh sáng chói lòa đón nhận hắc mang, trong nháy mắt liền va chạm đến cùng nhau, làm người ta liễu lưỡi một màn xuất hiện. Kia ánh sáng chói lòa đã mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ảm đạm xuống, những thứ kia hắc mang hoàn toàn công bạch thuẫn mặt ngoài phòng ngự đi tới mặt ngoài, đem phía trên ăn mòn ra mười mấy cái lỗ nhỏ, còn có dư uy tiếp tục chiều mấy người đánh tới. Cái này không thể nào. Gã đại hán đầu chọc bị một màn trước mắt cấp kinh sợ, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Hắn mặt này tấm thuẫn là dùng yêu thú cấp 3 trên người tài liệu chế thành, gia nhập vô số loại tài liệu chân quý, thường ngày không biết ngăn trở bao nhiêu lần cường độ cao công kích, thế nào lần này liền vòng thứ một thế công cũng không có chống được. Triệu Tử Dạ ống tay áo run lên, một khối phát ra nồng nặc khí đen đen khăn cả lại, hơn 10 đạo hắc mang toàn bộ đánh vào phía trên. Triệu Tử Dạ nhẹ tay nhẹ một chỉ, một đạo hắc mang bị hắn thu tới trong tay, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Cái này hắc mang lại là dài 3 tấc bộ lông, tản ra đen nhánh sáng bóng, cái này bộ lông không chỉ có cứng rắn như sắt còn gồm có mảnh liệt ăn mòn họ. Gã đại hán đầu chọc đã đầy mặt đau lòng tiểu thuần thu hồi, tiểu thuần cũng đã bị hủ thực mười mấy cái lỗ nhỏ. Bảo vật này bây giờ đã là linh tính lớn mất, không có tác dụng lớn. Lúc này, một thân ảnh màu đen trên người tản ra quần quần khí đen, mặt xanh nhanh vàng dừng ở trước mặt mọi người, chính là một đường truy lùng đến đây cương thi. Cương thi cái mũi người ở bốn người trên mặt quay một vòng, sau đó cặp mắt liền nhìn chằm chằm đầu đội mặt nạ Giang Thiếu Phong gào thét một tiếng. Tướng công, là hướng về phía ngươi tới. Lâm Giao mày níu lại chặt, lạnh giọng nói. Triệu Tử Dạ lạnh lùng xem cổ cương thi này, rất nhanh liền nhìn ra đây là một bộ thiết giáp thi, căn cứ tu vi phán đoán là nên là một vị kết đan vật. Trong đầu của hắn tràn đầy nghi ngờ. Thiên sát tông dù cùng ma đạo mấy cái tông môn không quá hợp nhau, nhưng bọn họ cũng không dám xuất động kết đan tu sĩ tới giết hắn vị thiếu chủ này. Đang ở hắn suy tư lúc, kia cương thi đã hóa thành một trận gió tanh không thấy bóng dáng. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, trước phế bỏ ngươi lại nói. Triệu Tử Dạ thấy được cương thi đã biến mất, biết hắn đã ở công kích, lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cửa tay áo hai đạo xám trắng sát khí xung ra, hóa thành hai đạo xiển xích, hướng trước mặt đánh tới. Ba người kia thấy vậy, cũng đem pháp khí sáng lên, mong muốn tập bốn người lực đem cỗ này kỳ quái cương thi đánh chết. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đối mặt cương thi còn phân thần quét nhìn xung quanh, nhìn một chút có người hay không đánh lén. Lâm Dao nhướng mày, trong tay một thanh ngọc xiên cũng hóa thành một đạo linh lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng không lạc quan, nàng luôn cảm giác trước mặt cổ cương thi này có một ít không đúng. Nhưng mấy dạng này pháp khí lại đều không có đánh trúng mục tiêu, cổ cương thi này so hắn tưởng tượng trong còn khó cuốn hơn. Họ Trương nam tử chợt ngửi thấy một cỗ mùi tanh hôi, đội vàng rơi quá mức liền phát hiện kia cương thi trong tay móng nhọn đã hướng hắn lồng ngực chụp tới. Ba người khác kinh hãi, đội vàng đem trong tay pháp khí đánh tới. Gã đại hán đầu chọc thấy được kia cương thi không lùi mà tiến tới, lóe ra hàn mang móng nhọn tiếp tục chụp tới. Gã đại hán đầu chọc tranh đấu kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, hét lớn một tiếng vô số màu xanh da trời ma khí tôn trào, tạo thành một đạo màu xanh da trời giáp thuẫn, nhìn qua phi thường vững chắc. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất bắn nhanh mà tới, vừa đúng đánh vào cương thi trên gương mặt, ở hắn cứng rắn trên da xuyên ra một lỗ nhỏ, cương thi bị đau cả người ngửa về đằng sau đi, lộ ra rất là chật vật. Phát động lần này công kích chính là Lâm Dao, hắn ngọc châm lại tự động đuổi địch công hiệu, ở nửa đường bên trên liền khúc quanh, cấp cho cương thi thương nặng. Hai người khác thấy vậy mừng lớn, vội vàng lần nữa thúc dục pháp khí, mong muốn nhất cử thương nặng cương thi. Thế nhưng là kia cương thi phát ra không giống tiếng người kêu rên, quanh thân toát ra một cỗ khí đen, chờ khí đen tan hết sau liền từ tại chỗ hư không tiêu thất. Lâm Dao vội vàng thúc dục ngọc châm, mong muốn truy tìm cương thi bóng dáng. Dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, những vị này vật bị thương nặng, giống vậy cũng không dám lần nữa dừng lại, xa xa trốn chui, dù sao trên thực lực chênh lệch rất rõ ràng, cái này cương thi là không có thực lực cùng bọn họ đối cứng. Gã đại hán đầu chọc cũng làm manh thở phào nhẹ nhõm, mới vừa thật sự chính là nghìn cân treo sợi tóc. Hắn mặc dù đối hắn công pháp ngưng kết lá chắn bảo vệ rất có lòng tin, nhưng cũng không muốn dùng tánh mạng đi nếm thử. Bây giờ mắt thấy nguy cơ đã tạm thời biến mất, kia màu xanh da trời lá chắn bảo vệ cũng hóa thành vô hình. Lâm Dao đôi mi thanh tú khẽ cau, hắn luôn cảm thấy tình huống hiện trường vẫn có chút không đúng, hắn thấy được ngọc châm phi độn phương hướng, mặt ngọc trở nên trắng bệnh. Hắn hoảng hốt ra tốc ngọc châm, đồng thời trong miệng lớn tiếng nói, "Trương huynh cẩn thận, kia cương thi hay là hướng về phía ngươi đi." Nhưng Lâm Dao vừa thốt lên xong một tiếng hét thảm âm thanh chợt truyền tới, tất cả mọi người giật mình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa bưng lòng để phòng nam tử đầu trọc, đang chuẩn bị phi độn đến an toàn chỗ, nhưng bây giờ lồng ngực của hắn chỗ lại rách ra một cái lỗ thủng to, phản phất bị người dùng tay cắm vào, sống sờ sờ bóp nát trái tim. Phúc. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, kia cương thi gò má lần nữa lộ ra một cái lỗ thủng to, chỉ bất quá kia cương thi không có kêu thảm thiết, cứng rắn nhịn xuống xoắn tim đau. Gã đại hán đầu chọc ngửa đầu, trên người chảy ra tới máu tươi giống như là bông ra ban, một bên rơi xuống một bên bay lượn, sau đó nặng nề rơi xuống ở trên mặt đất. Rơi xuống trên đất thời điểm hắn còn có một hơi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chết ở nơi này rừng núi hoang vắng. Trong đầu của hắn chợt hiện ra đưa Lữ Băng Hạ mỏ một màn kia, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, người kia rốt cuộc là có phải hay không thật Lữ Băng. Trương Minh. Mắt Tam Giác Ngô Sâm thấy được tráng hán chết thảm, đau buồn hết sức quát to một tiếng. Sau đó vung hai tay lên, năm đạo kim quang trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành năm cái cực lớn vòng đồng khóa lại cương thi tứ chi cùng cổ. Triệu Tử Dạ hai đạo hắc tắc cũng quấn chặt lấy cương thi một đôi chân, đang liều mạng lôi kéo thân thể của hắn, xem ra đã đem cương thi khống chế được. Lúc này Ngô Sâm mới chiều dưới người nhìn lại, kia gã đại hán đầu chọc lúc này đã tắt thở, phất ớt chết ở cương thi trong tay. Nhắc tới, tên chọc đầu này đại hán chết cũng thật sự là phất ớt, nếu không phải ở thời khắc mấu chốt buông lòng cảnh giác, không hủy bỏ kia màu xanh da trời lá chắn bảo vệ, nói không chừng còn rất tốt gắn ở đâu. Hàn Ngọc thì núp ở khoảng cách này có 5 dặm trong núi đá, lợi dụng đá linh thị giác nhìn thấy màn này, trong lòng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trải qua lần trước chiến đấu, cái này cương thi trở nên càng thêm khó dây dưa. Một kích không trúng sau cũng không có lựa chọn trốn đi, ngược lại kích thích lên hắn hung tính, đi vòng qua sau lưng cấp cho một kích chí mạng. Đại hán này đối cương thi khó dây dưa cho đoán chừng chưa đủ, chính xác tác dụng là cương thi nặng hành sau nhanh chóng trốn đi khu vực kia, cương thi cũng không thể nào đang di động trong thuần sát đối thủ. Về phần hủy bỏ màu xanh da trời lá chắn bảo vệ hành động hắn thật không có cảm thấy không ổn, lấy hắn từng giao thủ qua kinh nghiệm đến xem, coi như chống đỡ lá chắn bảo vệ cũng không nhất định có thể chống đỡ cái này đôi móng nhọn. Nói cho cùng vẫn là gã đại hán đầu chọc cảm thấy mình kinh nghiệm phong phú, cũng không đủ coi trọng, mà giá cao chính là hắn điều này tánh mạng. Hắn cũng là thấy được kẻ địch chẳng qua là một bộ cương thi, chung quanh đều là đồng bạn, lúc này mới tinh thần buông lỏng. Ai có thể cũng không nghĩ đến, cái này cương thi lại như thế âm động, liền nhìn chằm chằm hắn cái mục tiêu này không thả. Lúc ấy cương thi đã nhận được ngọc châm thương nặng, dựa theo đạo lý mà nói nên không dám lần nữa đánh lén. Lúc ấy bốn người trong đầu đều là cái ý nghĩ này, dự đoán chưa đủ mới có thể chết trận một người. Bất quá bây giờ cương thi đã bị nhốt rồi, hắn hy sinh cũng là đáng. Thấy được cương thi bị ngũ hành vòng cùng câu trói buộc tại nguyên chỗ không thể động đậy, trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cổ cương thi này rất có thể cùng linh quán vườn thuốc chuyện có dính líu, chụp được một cái cực kỳ trọng yếu đầu mối. Cương thi đang liều mạng dãy rủa, thế nhưng năm cái vòng vàng càng là càng thu càng chặt, đều đã siết tiến ra thịt trong. Hắc tác phía trên cũng ở đây dâng lên từng tầng một khí đen, hiệp trợ ngũ hành vòng vây cương thi. Ba người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cho là cổ cương thi này đã bị vây khốn, nhưng Hàn Ngọc khỏe miệng lại lộ ra vẻ trào phúng. Chương 390, Lâm Trận bỏ chạy chương 390, Lâm Trận bỏ chạy nếu là cổ cương thi này thật có thể đơn giản như vậy có thể giải quyết, hắn cũng không hội phí hết tâm kế đi tới cái này bộ. Quả nhiên, cương thi trong miệng phát ra trận trận thống khổ gào thét, hai mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Thu. Cương thi trên thân tản mát ra quần quần khí đen, đem hắn bóng dáng hoàn toàn bao phủ. Nô Sâm hơi mở ra, khoe miệng mới vừa lộ ra không thèm, chợt hắn mắt tam giác mạnh trợ to. Triệu Tử Dạ cũng là trong lòng run lên, giống vậy cảm giác xương mù đen trong hắc tác dị thường, vội vàng lại từ trên người lấy ra một cây hình thù kỳ quái pháp khí, giống như phàm tục trong thật dài quan tài đinh. Triệu Tử Dạ đang muốn đem bảo vật này tế ra đi, chợt xương mù đen trong một trận tuôn trào, chuyển tới trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Nô Sâm sắc mặt nhất thời trắng bệnh, một ít vòng tròn mảnh vụn nổ đi ra, vô lực rơi vào trên đất. Nô Sâm sắc mặt một cái trở nên trắng bệnh vô cùng, lộ ra khủng bố chi sắc. Xương mù đen tu liễm, lộ ra một con đã hoàn thành biến hình cao lớn cương thi, hắn máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm ba người nhìn chung quanh một vòng, lần nữa hóa thành gió tanh biến mất không còn tăm hơi. Gã đại hán đầu chọc chết thảm máu tanh một màn phảng phất vẫn còn ở trước mắt, Nô Sâm cũng nữa không để ý tới đau lòng ngũ hành vòng, hướng trời cao bay đi. Trong ba người tu vi của hắn nhất cạn, là cương thi có khả năng nhất tập kích mục tiêu. Bất quá khi hắn lại hướng trên bầu trời bay mười mấy trượng sau, trong lòng an tâm một chút, lần này cương thi sẽ rời đi cửu hận mục tiêu đi. Cũng không biết là hắn trột dạ biểu hiện bị cương thi nhìn ra, hay là thấy được hắn lạc đàn tương đối tốt đối phó. Đang ở thân hình của hắn trên không trung dừng hẳn sau, gió tanh cùng nhau, một thanh dài bén nhọn móng tay quỷ thủ, chống rông từ phía sau hắn hiện lộ ra, hướng trái tim của hắn bổ mạnh đi qua. Nô Sâm có thể ở vạn mã nguyên sống lâu như thế, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Mới vừa bị hắn tế ra huyết sắc tiểu thuẫn linh tính 10 phần, không đợi Nô Sâm điều khiển, liền tự mình chợt lóe Nazi đi qua. Bành! Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, kia móng nhọn liền cản trở về, nhưng là tiểu thuẫn bên trên huyết sắc cũng biến thành ảm đạm, ngoài mặt nhiều hơn một cỗ xua đuổi không hết khí đen, hướng ngầm dưới đất rơi xuống. Nô Sâm đối tình huống như vậy cũng toàn bộ dự liệu, cái này cương thi thực lực bây giờ đã trúc cơ viên mãn, hắn là vạn vạn không chống được. Hắn ý thức được bay đến trời cao là một quyết định sai lầm, nghĩ cũng không nghĩ liền chiều hai người bay đi, hy vọng có thể giữ được điều này mà nhỏ. Hắn xuống phía dưới bay một trượng sau, không có gặp được đánh lén trong lòng không khỏi buông lòng một cái, hắn thuận tay liền hướng trên đất một chỉ, không ngừng rơi xuống huyết thuẫn rừng ở giữa không trung, chậm rãi hướng hắn bay tới. Cẩn thận! Lâm Giao một mực tại mật thiết chú ý trên sân tình huống, chợt thấy phía sau hắn từ từ ngưng thật bóng đen, vội vàng cảnh báo. Đầu đội mặt nạ hoàng kim Triệu Tử Dạ thì bóng dáng chợt lóe, tan biến tại vô hình. Cái gì? Hắn hơi ngẩn ra, tâm niệm vừa động manh phản ứng kịp, trên người nhất thời tràn ngập một tầng làm người ta nôn mửa huyết khí. Thế nhưng huyết khí còn không có ngưng hóa thành hình, liền cảm thấy một con âm lãnh cánh tay dò vào huyết vụ, cũng như chậm thực nhanh hướng sau lưng của hắn chụp tới. Hỏng. Nô Sâm thấy máu xương mù ăn mòn hiệu quả không có thể ngăn trở chút nào, sắc mặt một cái trở nên trắng bệnh, vào giờ phút như thế này hắn cũng không kịp dùng được thủ đoạn nào khác. Ở nơi này ngắn ngủi một giây, Nô Sâm trong đầu trống rỗng, không khỏi nhớ tới đại hán bị mở ngực mổ bụng kia thê thảm tình cảnh. Thật không nghĩ tới, ta cũng biết cái này trường hợp hạ vẫn lạc. Ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Nô Sâm trong lòng tràn đầy hối hận. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền tới một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo ác liệt đem hắn hất ra ba trượng, hắn kinh nghiệm phong phú đội vàng trên không trung dừng lại thân hình, cũng nhanh như điện chớp hướng Lâm Giao bay đi. Đi tới Lâm Giao bên người sau, hắn cũng không có buông lỏng chút nào, một hơi hướng trên người vỗ xuống ba tấm phòng ngự phủ, lúc này mới yên tâm. Hắn mới vừa trốn chui lúc nghe được bên tai truyền tới ùng ùng tiếng sấm gió cùng cương thi gào thét, hắn rốt cuộc dám ngẩng đầu lên nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Triệu Tử Dạ trong tay nhiều hơn dài nửa trượng ngắn trường mâu, đang cùng kia cương thi đấu khó hòa giải. Con kia cương thi bóng dáng giống như quỷ mị, nhưng Triệu Tử Dạ cũng không biết thông qua bí thuật gì tìm được vị trí của nó, tiếp tục run rẩy ở chung một chỗ. Ta có thể còn sống sót, thật đúng là làm phiền Triệu huynh nhân cứu mạng a. Nô Sâm lòng vẫn còn sợ hãi xem cố kia cương thi, thanh âm phát run nói. Lâm Giao nghe nói như thế lại không có nói gì, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc xem tranh đấu hai người. Ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Lâm Tiên Tử không cần lo âu, này thi uy hiếp lớn nhất chính là tới vô ảnh đi vô tung tốc độ, Triệu Minh có thể tìm tới vị trí của nó này thì một thân thần thông liền phí đi hơn phân nửa. Không, như bây giờ hai người chúng ta thật đúng là không xen tay vào được, nếu là đường đột sử dụng pháp thuật hoặc bí thuật nói không chừng sẽ làm bị thương Triệu Minh, vẫn là tùy thời tiếp viện cho thỏa đáng. Nô Sâm xem trên sân tranh đấu, trong miệng nhẹ giọng an ủi. Trong miệng hắn nói đường hoàng, bước chân nhưng ở từ từ lui về phía sau. Trên sân tình huống hắn dĩ nhiên có thể phân rõ ưu liệt, Triệu Tử Dạ vẫn mơ hồ rơi vào hạ phong. Hắn tin tưởng lấy ba người bọn họ thực lực có thể thắng dễ dàng cương thi một con, nhưng hắn lại không muốn mạo hiểm. Hay là thật sớm nghĩ cái lý do phủi mông đi, cổ cương thi này luôn không khả năng bỏ qua cho Triệu Tử Dạ ngược lại tới săn giết hắn đi. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, trên sân tình huống lại phát sinh biến hóa. Cương thi bị Triệu Tử Dạ trong tay trường mâu đâm trúng mấy cái, trên người toát ra đen nhánh huyết dịch, để cho này thi biến được nổi khủng vô cùng. Cương thi manh hét lớn một tiếng, cánh tay của nó hướng phía sau một chảo, đầu kia vậy đuôi bị chộp vào trong tay, hướng Triệu Tử Dạ cơ múa đi qua. Điều này vậy đuôi là cương thi trong thân thể một bộ phận, có thể tự do thao túng dài ngắn, mới vừa còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Triệu Tử Dạ đổi thế đã lộ vẻ, ứng phó vô cùng là cật lực. Càng làm cho người ta nhức đầu chính là kia vậy đuôi bên trên toàn bộ đều là gai ngược, có thể rất linh hoạt quấn lấy trường mâu. Cái này cương thi khí lực lớn vô cùng, mới tranh đấu phút chốc trong tay trường mâu thiếu chút nữa bị túng đi. Nô Sâm nhìn sửng sốt thần. Trong lòng hắn cây cân nhanh chóng hướng trốn đi chiến trường như vậy, mặc dù hắn biết sau đó hai người này nhất định không tha cho bản thân, nhưng dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ hiếu thắng. Nô Sâm mơ hồ cảm giác chuyện cũng không phải là giống như ngoài mặt đơn giản như vậy, mạnh mẽ như vậy cương thi theo đuổi giết bọn họ bốn người, dùng đầu ngón chân nghĩ khẳng định cùng linh quang mất trộm có liên quan. Vậy dạng này trưởng lão hội quyết sách sẽ phải toàn bộ lật đổ, là bọn họ ma đạo có người là nội gián. Hàn Ngọc thì nhìn say sương ngon lành, đồng thời cũng có chút nho nhỏ nghi ngờ. Cái này cương thi mặc dù lợi hại, nhưng thân là một tông thiếu chủ Triệu Tử Dạ đánh không lại hắn phải không tin. Hắn cùng Triệu Tử Dạ là đã giao thủ, vận dụng phù thuật thậm chí lăng lão tổ phù bảo, cũng không có giết chết hắn. Hàn Ngọc gặp hắn dùng đều là một ít bình thường thủ đoạn, phù bảo cũng không thấy hắn dùng đến. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu, người này là muốn đem cương thi bắt sống. Nếu như thay vào Triệu Tử Dạ, rất có thể sẽ cho là cổ cương thi này là cùng bạn mỏ cùng linh dược mất trộm cùng cương thi có liên quan, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không dùng đòn sát thủ, chỉ muốn bắt sống tìm ra chân tướng. Đem hết thảy đều suy nghĩ ra, Hàn Ngọc không nói bật cười, có thể để cho bọn họ đi dây dưa vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lâm tiên tử, kẻ này rất là lợi hại, ba người chúng ta sợ rằng không thể đem hắn bắt sống. Ta bây giờ sẽ dùng thần hành phù đi tần thành biệt binh, hai vị ở chỗ này chịu đựng. Nô Sâm lui về phía sau xa vài chục trượng, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ phù dính vào trên người lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, thần hành phù bên trên phát ra ánh sáng chói lòa, Nô Sâm hướng về phía hai người liền ôm quyền, đang ở trên bầu trời quẹo một cái cua ngoặt biến mất không thấy. Lâm Giao cùng Triệu Tử Dạ đều bị Nô Sâm lâm trận bỏ chạy thao tác kinh hãi. Nếu không phải Triệu Tử Dạ mới vừa ra tay giúp đỡ, Nô Sâm đã sớm cùng gã đại hán đầu chọc vậy trở thành một bộ thi thể lạnh như băng, đây chính là tiêu chuẩn lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ người này sẽ không sợ việc khác hầu báo phục? Triệu Tử Dạ trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, xem Nô Sâm phương hướng trốn chạy trong mắt đều là sắc cơ. Trên người của hắn đã tuôn ra từng cổ một màu trắng sắc khí, sau đó phóng lên cao, biến thành cao mười mấy trượng sắc mây, giống như thực chất chắn hắn cùng với cương thi trước mặt. Lâm Giao thấy vậy, mặt liền biến sắc phi độn đến Triệu Tử Dạ bên người. Hàn Ngọc chú ý tới Triệu Tử Dạ mới vừa thả ra sát sau mây thân thể bánh run lên một cái, xem ra thả ra này thuật cũng hao phí hắn hơn phân nửa pháp lực. Ở một bên xem trò vui, Hàn Ngọc tâm tư sống động lên, có thể hay không nghĩ biện pháp làm hơn một phiếu. Chương 391, người kiếm hợp nhất chương 391, người kiếm hợp nhất, nhưng loại này tham lam ý tưởng chỉ ở trong đầu xoay mấy tức, liền bị hắn vứt ra ngoài. Hàn Ngọc trong lòng rất rõ ràng, sở dĩ bây giờ còn đấu khó hòa giải đó là bởi vì Triệu Tử Dạ còn không có sử ra đòn sát thủ. Hắn bây giờ đi ra ngoài không phải ngồi thu ngư ông thủ lợi, hay là trực tiếp đánh về phía họng súng, không chết cũng muốn lộ ra. Hắn bây giờ đang ở nơi này thật tốt xem của vui, ngay cả gần trong gang tấc túi đựng đồ hắn cũng không dám đi lấy, chỉ sợ bị nhìn ra đầu mối. Đoàn kia sát khí đem cương thi tạm thời vây ở tại chỗ, cương thi trong miệng phát ra nhiều tiếng quái ống, chợt giơ cánh tay lên, năm đạo hàn mang rời khỏi tay, rất nhanh liền xông phá sát mây, đi tới trước mặt bọn họ. Lâm Giao trong mắt hàn mang chợt lóe, mặc dù cái này năm đạo hàn mang phi thường nhanh chóng, nhưng trải qua sát mây thời điểm tốc độ hay là thoáng chậm một cái, trong túi đựng đồ một món pháp khí ném đi, một đạo dương đồ án hiện lên ở bọn họ trước mặt. Lâm Giao đúng không biết rõ mảnh công kích, nàng cũng không dám có chút sơ sẩy. Phốc phốc liên tiếp năm âm thanh nhẹ vang lên, dương đồ bên trên giống như là bị đập năm viên cục đá nổi lên rung động, sau đó liền uy năng tan hết rơi xuống, Lâm Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Giao đôi mắt đẹp nháy mắt chiều hàn mang nhìn, kia lại là cương thi năm cái móng tay, đụng vào dương trên đồ án không có nhận đến tổn thương chút nào, hướng trên đất rơi xuống. Mặc dù chặn lại lần này tập kích, nhưng Lâm Giao sắc mặt cũng không khỏi xuống dưới. Đúng như Hàn Ngọc dự liệu như vậy, bọn họ muốn giết chết con này cương thi tuyệt không khó, nhưng vẫn là muốn giam giữ cơ hội là không thể nào. Nhưng nếu là giết cương thi, nhưng cái này khó khăn lắm mới được đến đầu mối lại biến mất. Đi. Lâm Giao nhìn cương thi một cái, trong tay thêm ra một con Hàn Ngọc thuyền, mang theo Triệu Tử Dạ nhảy lên. Tiếp theo pháp lực hướng dưới chân Hàn Ngọc trong thuyền cuốn rót, người liền chợt lóe ngự khí hướng Tần Thành phương hướng chui tới. Hắn thật sớm liền phát diều giấy, viện binh rất có thể đã ở trên đường, nhìn một chút có thể hay không dẫn cương thi trung kế. Triệu Tử Dạ trong lòng yên lặng, nhưng lại không có ngăn cản, hắn rất muốn dùng tới tấm kia nguyên anh cấp công kích phụ lục giết cương thi, nhưng hắn hay là cứng rắn đem khẩu khí này nhịn xuống. Hắn thể nếu như là ma đạo cái nào đó kết đan tu sĩ ở sau lưng thao, khống dở cho quỷ, hắn nhất định phải để cho hắn trả giá bằng máu. Kia cương thi thấy hai nhân loại chạy trốn, trong miệng phát ra một tiếng quái hống, theo ở phía sau đuổi theo. Hắn hình chợt lóe, người liền bay đến giữa không trung, Triệu Tử Dạ chân mày tiện tay ném đi, mấy chục con rối từ trong bầu trời đem hiện hình, đem cương thi bao vây ở chính giữa. Thu. Cương thi trong miệng đã vạch ra một quái hống. Ngay sau đó trên hắn dâng lên trận trận khí đen, hướng hắn con rối mạnh mẽ đâm tới, trong chớp mắt liền đem những khôi lỗi kia đụng chia năm xẻ bảy, sau đó bên trên mang theo một trận tàn ảnh, tiếp tục truy tung. Hai người đứng trên hàng ngọc thuyền, cảm ứng được phía sau cảnh không có nửa phần tiếc hận, đồng thời cũng đem lên pháp lực rót vào hạ thuyền ngọc trong, tốc độ bay vừa nhanh ba phần. Cương thi tự nhiên không cam lòng mục tiêu trốn đi, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gào thét, hướng xa xa đuổi theo. Phiến chiến trường này trong nháy mắt biến thành yên lặng. Hàn Ngọc tâm niệm vừa động, xem ngã xuống đất gã đại hán đầu chọc túi được đồ, cặp mắt hơi nheo lại. Suy tư chốc lát, Hàn Ngọc thông qua đá linh lặng lẽ lẻ tới, trong tay nhiều hơn một bạch ngọc bình sứ, đem hắn hồn phách đi trước thu hồi. Đối mặt túi được đồ, Hàn Ngọc trong lòng lầm vào dãy rủa, suy tư liên tục hay là quyết định buông tha cho. Rất đơn giản, Triệu Tử Dạ cùng Lâm Giao sát suất lớn sẽ trở về nơi này, nếu là thấy được túi đựng đồ biến mất không còn tăm hơi, nhất định có thể đoán được trên chiến trường kỳ thực còn cất giấu người thứ ba. Hàn Ngọc không nghĩ bởi vì nhỏ mất lớn, bất quá hắn cũng không muốn tiếp tục đi lần theo, ở chỗ này an tĩnh chờ liền có thể. Nếu là từng cái dạ chi sau Triệu Tử Dạ vẫn chưa về, kia túi đựng đồ hắn liền thu nhận. Hàn Ngọc lại lặng lẽ trở về mới vừa ẩn nút chỗ, phản phất lại nghĩ tới cái gì, lại đi nhặt lên cương thi rơi xuống kia năm cái móng tay, sau đó hắn liền yên lặng ẩn nút không ra. Triệu Tử Dạ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng là vô ngại, nhìn một cái gật gật đầu, cỗ này thiết giáp thi chủ nhân rất có thể là khu ma minh sắp xếp ở ta ma đạo nằm vùng, đại chiến sắp tới cho nên mới khởi động con cờ này. Lâm Giao nghe xong cũng đồng ý gật gật đầu, thấy được cương thi lại đuổi theo, vừa một cái trong tay pháp quyết, Hàn Ngọc thuyền tốc độ vừa nhanh mấy phần. cứ như vậy một đuổi một chạy đại khái gần nửa canh giờ, trong đêm đen một đạo kim quang chạm mặt chạy tới. Viện binh đến. Triệu Tử Dạ tinh thần vì đó rung một cái. Con kia diều giấy bay trở về Lâm Giao trong tay, nàng nhìn thấy kim quang hơi sững sờ, rất nhanh biết ngay đây là người nào phát khí, trong ánh mắt có chút mất tự nhiên. Kim quang rời Hàn Ngọc thuyền 10 trượng chỗ ngừng lại, phía trên xem một vị tinh linh thiếu nữ cùng một vị nghiêm túc áo bào đen nam tử, nữ tử cầm trong tay xinh xắn chuông lục lạc, nam tử sau thì có một thanh mang vỏ trường kiếm. Triệu Minh, Lâm sư muội. Nữ tử thấy được thuyền ngọc bên trên hai người ngọt ngào cười, trong tròng mắt dị quang chợt lóe đang muốn nói những gì, chợt nhìn thấy đuổi tới kia thiết giáp thi. Yến sư tỷ, Giang sư minh. Lâm Giao ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, đứng ở thuyền bay vào chiều hai người thi lễ một cái. Chúng ta vừa vặn ở phụ cận làm việc, thấy được sư muội diều giấy liền chạy đến cứu viện. Tinh linh thiếu nữ cười híp mắt nói. Giang thiếu phong nhướng mày, thấy được kia xương mù đèn trong lần nút hung ác cương thi, cười nói với Lâm Giao, các ngươi là muốn đem hắn bắt sống. Triệu Tử Dạ hơi ngẩn người, sau đó có chút không cam lòng gật gật đầu. Người đâu nếu là ma đạo tu sĩ hắn còn không đến mức khó chịu như vậy, nhưng Giang thiếu phong vốn là trong lòng hắn một vị tử địch. Bây giờ chính ma liên tụ tạm thời buông xuống ân oán, nhưng để cho cửu gia đến giúp đỡ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dễ nói, liền giao cho ta đi. Giang thiếu phong thấy được thiết giáp thi trong mắt sáng lên, cười híp mắt nói. Thiết giáp thi lại sẽ không cùng nhân loại trao đổi cái gì, bị bắt bung lên, bên trên khí đen cứng rắn phân liệt một khối nhỏ đi ra ngoài. Phút một tiếng, khối này huyết quang chợt lóe, giống như bốn người kích mà đi, ở nửa đường bên trên nên phòng biến đến dài, hóa thành vô tận xương mù đen đem bốn người bao phủ ở bên trong, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mắt thấy xương mù đen sẽ phải đem mọi người bao vây hoàn toàn, kia cương thi trong miệng phát ra một tiếng đắc ý gào thét. Cái này ma khí là chủ nhân của nó đặc biệt vì hắn luyện hóa bổn mạng ma khí, chỉ cần vây cuốn là có thể dùng một loại bí pháp, đem bên trong bao vây người cũng mê đi đi qua. Như vậy nhiệm vụ của nó coi như hoàn thành, có thể đi tìm chủ nhân của mình. Đang ở ma khí đem bên trong bốn người khép lại lúc, từ xương mù đen trong lại lộ ra từng đạo kim quang, giống như là chân trời mặt trời mới mọc, đem bụi mù toàn bộ quét vỡ. Cương thi trong miệng phát ra một tiếng gào thét, đem đục khí đen đều ngưng tụ ở cùng nhau, cùng bọn họ khí đen hòa làm một thể, tiếp tục hướng bên trong làm áp lực. Trong hắc khí truyền tới quỷ khóc sói gào thanh âm, sương mù cũng dày đặc mấy phần, bên trong tản ra trận trận mùi hôi thối, để cho người nghe và nghe. Thấy cảnh này, kia cương thi trong miệng phát ra đắc ý tiếng gào thét. Thấy được hắc khí kia đem bốn người bao vây ở trung ương, cũng từ từ hướng bên trong bước gần. Giang thiếu phong trong tay cái kia thanh xưa cũ trường kiếm thì tản ra trận trận kim quang, đang rất chật vật chống đỡ khí đen xâm nhập, mấy người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Triệu Tử Dạ không muốn chất vấn đôi câu, nhưng thấy được Lâm Giao cùng Yến Như Yên sắc mặt cũng rất bình thường, không khẩn trương chút nào chỗ. Hắn không khỏi nhìn một chút Giang thiếu phong không chút biến sắc mặt mũi, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ dị sắc. Lại qua nửa bữa cơm công phu, hắc khí kia đã đem bốn người cũng vây ở trung ương, sương mù đen không ngừng huyễn hóa ra các loại quỷ trùng, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Tướng công, chúng ta sáng mai còn phải lên đường, không thể lần nữa dừng lại thời gian quá dài. Yến Như Yên khẽ cười mở miệng nói. Nghe nói thế, ba người kia sửng sốt một chút, tiếp theo cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Giang thiếu phong. Cũng loại thời điểm này vẫn còn ở đùa kiểu này, không khỏi cũng quá khinh suất đi. Giang thiếu phong nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, sau đó hướng hai người khẽ mỉm cười. Được rồi, nếu phu nhân đều nói, vậy thì nhanh lên giải quyết đi. Thần sắc hắn như thường nói, tiếp theo đưa tay ở trên trường kiếm vỗ một cái, vỏ kiếm chốc ra, lộ ra một thanh bút kim quang lưỡi kiếm, nhưng phía trên vẽ rậm rạp chẳng chịt đẹp đẽ phù văn, một cỗ cường đại uy áp hiện lộ ra. Phát bảo số hình. Lâm Giao hơi kinh ngạc kêu thành tiếng. Vì chính đạo đệ tử tinh anh, Lâm Giao tự nhiên có thể nhận đi ra, vật này linh áp tuyệt không phải pháp khí tốt nhất có thể so với, là chân chân chính chính pháp bảo số hình. Giao Giao thật kiến thức rộng. Giang thiếu phong rất thuận miệng tán dương một câu. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng hắn liền ý thức được không ổn, tinh linh thiếu nữ mặc dù trong mắt còn mang theo cười, nhưng trong đó cảnh cáo ý vị hay để cho Giang thiếu phong bất thình lình giật cả mình. Giang thiếu phong có chút lúng túng ho khan một tiếng, đem trường kiếm chỉ hướng trước mặt xương mù đen, nhẹ nhàng một xử trí, thanh trường kiếm này thể tích chợt tăng gấp đôi, phía trên lóe ra chói mắt kỳ quang. Giang thiếu phong trong miệng nhẹ thở ra một tiếng nhanh chữ. Nhất thời trường kiếm phát ra ong ong nhẹ vang lên, một cánh tay lớn bằng cổ sáng phóng lên cao, thẳng tắp đánh vào xương mù đen bên trên. Xương mù đen lên một chút tự phá vỡ một đạo lỗ, nhưng vẫn hết sức ngăn cản cột ánh sáng xâm nhập, đồng phát ra trận trận tiếng quỷ khóc sói tru. Hừ. Giang thiếu phong trong mắt hàn mang chợt lóe, cầm trong tay trường kiếm lần nữa vùng vẫy một cái. Kia xương mù đen trong kêu gào tiếng từ từ trở nên yếu ớt, quét sạch trụ diện tích nhưng ở mảnh tăng lớn, lại có lớn bằng cánh tay một cái biến thành to bằng bãi nước. Đang lúc này cột sáng kia chia ra làm tám, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Cái này xương mù màu đen lại kim quang dưới từ từ tan rã lên, giống như trên đất tuyết động gặp được hạ nắng gắt, trong nháy mắt công phu liền tan rã không còn một ngống. Thấy cảnh này, Triệu Tử Dạ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, dừng lại ở đó thanh trường kiếm bên trên thật lâu không nói. Pháp bảo xô hình hắn cũng đã gặp mấy lần, nhưng uy năng tuyệt đối không có như vậy ngoại hạng. Hắn nguyên bản cho là mình thực lực chẳng qua là so Giang thiếu phong kém hơn một chút, chỉ cần cố gắng là có thể đánh bại hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hai người ở trên thực lực chênh lệch càng ngày càng xa. Tiệp Cương Thi thấy được xương mù đen biến hóa, lại thúc giục một ít khí đen cái lồng đi qua. Nhưng mới vừa bay qua, liền bị kim quang xoắn vỡ nát. Giang thiếu phong lúc này cũng bẹo một cái bay ra, cương thi màu đỏ thắm hai mắt thấy được chính dương kiếm ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, đột nhiên hắn đem còn sót lại khí đen thu hồi đến nội lực, sau đó hóa thành một đạo hắc quang liền hướng đông nam phi độn mà đi, tốc độ nhanh để cho tất cả mọi người trở nên kinh hãi. Cương thi trốn chui ra xa 10 trượng, mạnh quay đầu nhìn về phía sau Giang thiếu phong đứng thẳng chỗ, thình lình một đạo màu vàng kim quang cái bọc một đạo bóng người phóng lên cao. Kiếm này quang chẳng qua là một quanh quần sau, người bên trong ảnh liền một mơ hồ biến mất ở hàn quang trong, đồng thời kiếm mang chợt điên cuồng tăng lên gấp bội chi cự, trên không trung một mơ hồ sau, liền nhanh như điện chớp đuổi đi theo. Chỉ mấy cái chớp động, kiếm quang liền xuất hiện ở cương thi trước, một cô giống như nắng gắt vậy kiếm khí một quyển mà tới. Cương thi thông qua bản năng của động vật chạy tới mất mạng nguy hiểm, nhưng bây giờ tránh né cũng đã muộn, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, trên cánh tay đột nhiên hiện ra từng đạo màu đen quỷ dị phù văn, đồng thời giấy lên màu đen ma diễm, ở hai con cánh tay thấy hiện ra màu đen từng lửa, trên cánh tay bộ lông cũng điên cuồng tăng lên, hắn hoàn toàn tính toán cứng rắn đón lấy này kích. Phốc một tiếng. Chương 392, chém thi chương 392, chém thi cương thi tứ chi dùng đao tức vậy rơi xuống, chỉ còn lại có thân thể cùng đầu lâu, ở tay chân cụt chỗ từng cổ một khí đen xông ra, trên người linh lực ba động cũng ở đây nhanh chóng suy giảm. Ánh kiếm màu vàng nóng kia lộn mấy vòng, liền đem rơi xuống cánh tay cùng chân toàn bộ xoắn vỡ nát, cương thi trong miệng phát ra khó nghe gào thét, chấn mấy người lỗ tai đau nhói. Ở cương thi sau lưng, kim quang ánh sáng thu lại dưới, liền hiện ra cầm trong tay chính dương kiếm Giang Thiếu Phong, ở hơi thở hỗn hển. Thấy cảnh này, tinh linh trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ hài lòng, mà Triệu Tử Dạ thì tròn mắt liễu lơi đứng lên, Lâm Giao trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, nhưng lại cười khổ mấy tiếng, sắc mặt lại khôi phục như thường. Triệu Tử Dạ giấu ở mặt nạ trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt biến được càng thêm phức tạp. Giang Sư Minh, ngươi đã luyện thành người kiếm hợp nhất bí pháp. Ba người phi đột qua, thấy được kia cương thi trên người linh lực ba động đã rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ, Lâm Giao nhẹ giọng hỏi: "Ta cũng là ở nơi này mấy ngày hơi có sở ngộ, mới luyện được này thuật. Nhưng này thuật đối thân thể gánh nặng lại có hơi lớn, tạm thời chỉ có thể khiến một lần." Giang Thiếu Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối với mình mới vừa biểu hiện vẫn còn có chút bất mãn. Nhắc tới cái này người kiếm hợp nhất bí pháp hay là lần nữa chế tạo chính dương kiếm mới khiến đi ra, nhưng thời gian duy trì bây giờ còn quá ngắn. Bất quá mới vừa thí nghiệm một cái đối hiệu quả rất vừa ý, là một loại cực kỳ sắc bén khắc địch thủ đoạn. Đối một ít chạy trốn kẻ địch, thế nhưng là rất có hiệu quả. Nhắc tới cũng phải cảm kích một lần kia buổi đấu giá, vị kia Nguyên Anh lão tổ trên người tản mát ra uy áp cho hắn rất lớn dẫn dắt, lúc này mới thuận lợi đem này thuật thi triển ra, thuận lợi đem cương thi thương nặng. Giá cao chính là thể lực linh lực tiêu hao hơn phân nửa, bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Hay là đem này cương thi trước thu, ta mới vừa cố ý khống chế chút uy năng, nếu không này thi liền thần hình câu diện. Giang Thiếu Phong nói ra ngữ giống như là đang quét hoang, nhưng kỳ thực hắn chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Tốt. Lâm Giao nghe đến lời này, gật gật đầu, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiếp theo, hắn từ trong túi đựng đồ ném ra một con màu đen túi ra, miệng túi vừa đúng nhắm ngay con kia bị thương nặng cương thi, mơ hồ có hắc quang tôn trào. Lúc này, cương thi phảng phất đã nhận ra được nguy hiểm, trong miệng phát ra từng tiếng quái hống, phảng phất không cam lòng thất bại. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, Giang Thiếu Phong lại đưa tay trong trường kiếm hất một cái, ở cương thi trên thân nhiều hơn một đạo lỗ. Vừa mới chậm một hơi, cương thi lần nữa bị thương nặng, khí tức trên người một lần nữa rơi xuống, màu đỏ thắm cặp mắt chuyển hóa thành bình thường màu sắc, hiển nhiên đã sợ hãi. Vào thời khắc này, một đạo đen nhánh quang mang từ trong túi ra cuồng phun mà ra, chính xác không có lầm đem cương thi từ giữa không trùng quấn qua nhập bên trong, ngay sau đó từ từ kéo trở về kéo, cái này cương thi hoàn toàn từ lớn hóa nhỏ, bị thu vào trong túi. Một bên Triệu Tử Dạ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là chộp được cổ cương thi này. Bây giờ chỉ cần đi tìm trưởng lão hội, là có thể phát hiện là vị nào kết đan cao nhân ở sau lưng giở trò, tìm ra hung thủ sau màn. Lâm Giao lại là một đạo linh quang đánh tới, thấy được cương thi đã bị vây thở phào nhẹ nhõm. Con này Hắc Nguyệt túi cũng là Thiên Sát tông cấp hắn xính lễ, nghe nói uy năng cực lớn, Lâm Giao ở đem hắn tế luyện sau cũng là dùng qua mấy lần, thấy có thể vây khốn cương thi trong lòng cũng là bừng lòng một cái. Khoảng thời gian này cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu, bây giờ bắt được cương thi đi giao nộp, cũng coi là vãn hồi Thiên Sát tông mặt mũi. Được rồi, bọn ta còn có chút chuyện cần đi xử lý, liền không lại nơi này ở lâu. Vì vậy cáo tử. Giang Thiếu Phong trong cửa tay áo thả ra một cái kim thoa, đứng ở phía trên rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Hai người còn chưa kịp tới nói cảm ơn liền thấy hai người biến mất vô ảnh vô tung, Lâm Giao đem túi vừa thu lại nói, chúng ta hay là đi về trước một chuyến, đem Trương huynh di vật trả lại cấp gia tộc kia đi. Triệu Tử Dạ chậm rãi gật gật đầu, nhớ tới Lâm Trận bỏ chạy Ngô Sâm, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Hai người nhìn chung quanh nguy cấp đã giải quyết, lần nữa thả lại Hàn Ngọc Tuyển, hướng đường xa trở về. Nhưng bọn họ không biết, liền bọn họ vây khốn cương thi đồng thời, một chỗ cực lớn trong thành bảo chỗ cao nhất, một tên tráng hán tu sĩ, chợt nhướng mày lấy ra một cái ảm đạm vô quang quân bài. Tráng hán thấy được quân bài bên trên quang mang mặc dù lão đạo muốn ngã nhưng lại không có tắt, trên mặt mơ hồ có vẻ âm lệ thoáng qua. Một lát sau, hắn đứng dậy đi ra phòng bế quan. Hắn chiều trong túi đựng đồ vô một cái, bay ra một cái màu vàng nhạt khay bạc, trong đó có một điểm sáng ở vụ sáng trận diện, khoảng cách tần thành chỉ có không tới trăm dặm, vẫn còn ở từ từ di động. Đám kia lão gia hỏa thật chẳng lẽ phế sao, không phải nói tần thành có hiểm nghi người đều bị quét sạch sao? Vóc người thiết sam giả lá ngăn tráng hán thầm thì trong miệng một câu. Sau đó trong tay của hắn bạch mang chớp động, nhiều hơn một mặt màu xanh nhạt đồng tàu cái chung nhỏ. Làm một tiếng vang thật lớn, thiết sam giả lá ngăn nam tử đem pháp lực tới chung này, ong ong tiếng chung trầm thấp du dương, chuyển khắp toàn bộ thành bảo. Sau đó hắn đem cái chung nhỏ thu vào trong ngực, chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời trong trăng sáng, im lặng không lên tiếng đứng lên. Thành bảo bị tiếng chung quấy rối, vô số tu sĩ náo loạn, rất nhanh trong thành hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ vội vàng ngự khí chạy tới, ba nam một nữ sắc mặt cung kính rơi vào nam tử trước người cách đó không xa, những người còn lại liền đứng ở đằng xa chờ đợi. Ta có chút việc gấp cần xử lý, Cổ Dương Bảo trong tình huống ba người các ngươi xử lý. Ta qua lại nhiều nhất 7 ngày, hy vọng Cổ Dương Bảo đừng ra chạm muốn gì, nếu không. Hắc hắc. Thiết Sam giả lá ngắn tu sĩ hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, lạnh lùng giao phó một câu. Hàng sư thúc xin yên tâm, Cổ Dương bảo định sẽ không ra không may. Ba nam một nữ cũng nghe được Thiết Sam giả lá ngắn tu sĩ tâm tình rất tệ, lúc này xôi tay cùng kêu lên đáp. Ừm, hy vọng các ngươi miệng cùng các ngươi hành động vậy tác dụng. Thiết Sam giả lá ngắn nam tử, cũng chính là thả ra cương thi hàng họ nam tử gật gật đầu, hướng trên bầu trời chui tới. Chỉ còn lại có một đám trúc cơ tu sĩ. Sư đệ sư muội, hàng sư thúc mới vừa giao phó vậy đều nghe được, Cổ Dương bảo trong khoảng thời gian này quyết không thể xảy ra vấn đề. Phàm là có tới bái phòng tu sĩ tất tật cự tuyệt, không được có bất kỳ người ngoài đi bảo. Nếu như có người có chuyện đi ra ngoài cũng tạm thời không thể trở về đến bảo trong. Ta biết cách làm như vậy có chút không có tình người, nhưng bây giờ chúng ta phải bảo đảm chính là vạn vô nhất thất. Trong bốn người một thân xuyên áo đen xốc vác tu sĩ, chờ đợi hàng họ nam tử rời đi, vẫn lạnh lùng nói. Đúng như hắn đã nói, kết đan vừa đi Cổ Dương bảo liền biến tướng giam lòng tất cả mọi người tại chỗ. Đứng ở hàng trước mấy người hơi gật gật đầu, đồng ý này đề nghị. Nếu như ai không đồng ý đề nghị của ta, có thể bây giờ liền nói ra. Áo đen nam tử lại đem ánh mắt quét về xa xa chúng tu, lạnh lùng nói. Tại chỗ tu sĩ không có đứng đốc, tự nhiên sẽ không ở thời khắc thế này nói lên cái gì dị nghị, cũng đều rối rít gật đầu đồng ý cứ như vậy, Cổ Dương bảo toàn diện phong tỏa. Mà ở bên kia núi đá trong, Hàn Ngọc đang nhìn phía xa lén lén lút lút bóng dáng, ánh mắt chớp động. Hắn ở chỗ này chờ sắp xỉ một canh giờ, liền cảm ứng được một bóng người lén lén lút lút trở về nơi này, ngưng thần nhìn một cái cũng là mới vừa trốn đi Ngô Sâm. Chẳng lẽ người này biết chạy trốn sẽ gặp phải trả thù, cho nên lúc này mới đi vào mẹo. Vậy người này cũng không tránh khỏi quá mức ngu xuẩn đi. Đang lúc Hàn Ngọc trong lòng nghi ngờ lúc, Ngô Sâm ở phía xa quan sát một hồi, liền chạy thẳng tới gã đại hán đầu chọc thi thể mà tới. Hàn Ngọc rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai người này là nghĩ nhặt túi đựng đồ. Trước này họ nam tử trông chừng quặng mỏ nhiều năm như vậy, trong túi đựng đồ linh thạch nói vậy không ít, Ngô Sâm là đồng ý định này. Hàn Ngọc lần này trong lòng không thể nhịn. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị ra tay lúc, đã linh truyền tới một đạo tin tức, Hàn Ngọc sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Chương 393, hiểu lầm chương 393, hiểu lầm Ngô Sâm cẩn thận ẩn nút đến trung quanh, vừa cẩn thận chiếu trung quanh nhìn mấy lần, lúc này mới bước nhanh chạy tới. Hắn là ở nửa đường bên trên thấy được hai người bị cương thi đuổi theo chật vật tình cảnh, lúc này mới tham niệm nổi lên, lần nữa trở về mong muốn chia phần một chén canh. Cho dù có viện binh tới trước giúp một tay cũng phải dậy vào đến trời sáng, chờ bọn họ tới chỗ này hắn đã sớm chạy không còn hình bóng. Coi như bọn họ ở thế nào hoài nghi, cũng không thể nào hoài nghi đến trên đầu hắn đi. Ngô Sâm nghĩ tới những thứ này thở phào nhẹ nhõm, xem gã đại hán đầu chọc kia thảm thiết tử trạng, không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lại có một ít vẻ đắc ý. Hắn mới vừa nếu là không chạy, rất có thể cũng sẽ vẫn mệnh ở chỗ này. Hắn ngồi xổm người xuống, không chút do dự lộ xuống trên người thanh niên lực lưỡng túi đựng đồ, sau đó dùng thần niệm đi xuống tìm đòi, không khỏi nắm ở hô hấp. Thu hoạch lần này thật không nhỏ. Trong túi đựng đồ để có 3 khối tản ra chấn động mãnh liệt linh thạch, nhìn một cái chính là cao cấp, riêng này một ít là có thể giá trị 30,000. Hắn có chút kích động đem linh thạch cũng lấy ra, mắt tam giác trong tràn đầy tham lam, lại xác nhận đan dược phẩm chất sau, từ trong túi đựng đồ lấy ra tinh xảo hộp ngọc, đem linh thạch cẩn thận thu hồi. Cao phẩm linh thạch giá trị không thể đo lường, vô luận là một ít đặc thù linh dược trồng trọt, hay là một ít đặc thù phát trận, cao phẩm linh thạch đều là đại lượng tiêu hao vật. Nhưng hết lần này tới lần khác cao phẩm linh thạch phi thường thưa thớt, tất cả đều nắm giữ ở kết đan hoặc nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển tới trong túi đựng đồ còn lại pháp khí cùng đan dược, hớn hở từng món một kiểm điểm. Hàn Ngọc cảm giác có chút buồn cười. Nếu như là hắn nhất định là nắm lên túi đựng đồ lập tức liền chạy, chưa bao giờ sẽ ngồi chờ tại nguyên chỗ kiểm tra chiến lợi phẩm. Tại trên vạn mã nguyên Ngô Sâm làm việc cũng phi thường cẩn thận, ở ma đạo địa bàn tính cảnh giác là hết sức hạ thấp. Mà đổi thành một mặt, Lâm Giao cũng thu hồi truyền ngọc bên trên tán phát chấn động, từ từ đi tới chiến trường bầu trời, xem đứng ở họ Trương tu sĩ bên người kia thô bị bỏng dáng. Ngô Sâm đang đem trong túi đựng đồ một ít đồ linh tinh cũng quét vào một đặc biệt trong túi đựng đồ, sau đó đứng lên, hài lòng ngón tay búng một cái, một quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu bay đi, đem tráng hán thi thể biến thành cho bụi. Sau đó, hắn lại từ trong túi đựng đồ vỗ một cái, xuất hiện một màu xám cho túi. Hắn đang chuẩn bị đem thi cho quét vào túi, tiêu trừ toàn bộ chứng cứ, chợt cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn có chút cứng ngắc quay đầu, phát hiện đầu đội mặt nạ Hoàng Kim Triệu Tử Dạ cùng Lâm Giao đang ánh mắt lạnh băng xem hắn. Thi cho mảnh rơi trên mặt đất, bị cuồng phong thổi một cái tiêu tán ở trong thiên địa. Cái này đều là hiểu lầm. Nô Sâm trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cố gắng hóa giải không khí ngột ngạt. Lâm Giao lại khẽ cười nói, nô đạo hữu không phải đi Tần Thành viện binh sao, chẳng lẽ cái này Hoàng Sơn Giã Lĩnh liền tiêu Tần Thành? Ngô Sâm, ta nói chúng ta không bắt được tặc nhân tung tích, nguyên lai là ngươi ở một bên thông phong báo tin. Thức thời một chút liền bó tay chịu trói, còn có thể thiếu bị điểm tội. Triệu Tử Dạ thanh âm vô cùng băng lãnh, một cỗ kinh người sát khí phóng lên cao. Ngô Sâm nghe được hai người nói hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh. Hắn chẳng qua là nghĩ đơn thuần tới nhặt hai cái túi đựng đồ, cùng tặc nhân dính dấp không được bất kỳ quan hệ gì. Hắn rất muốn giải thích, nhưng hắn biết toàn bộ giải thích đều là trắng bệnh vô lực. Hắn được đưa đến trưởng lão hội nhất định là bị siêu hồn, khi đó chứng thật sự trong sạch của mình chẳng lẽ có ý nghĩa? Hắn đột nhiên dậm chân một cái với tay, trong tay nhiều hơn hai cái xinh xắn vòng tròn, ngay sau đó hắn hướng bầu trời ném đi, sau đó không chậm trễ chút nào xoay người hóa thành một đạo hắc quang, liền hướng bầu trời phi độn mà đi, tốc độ so sánh với thời điểm hắn nhanh 3 phần. Thế nhưng là hắn mới hướng trên bầu trời chui vài chục trượng, liền thấy trước mặt nhiều hơn một con thuyền ngọc, Lâm Giao đứng ở phía trên mặt vô biểu tình xem hắn. Ngô Sâm trong lòng vạn phần nóng nảy, hắn dĩ nhiên sẽ không lốc nết cùng hai người liều mạng, nhưng liên tiếp phi độn 7-8 lần, nhưng mỗi lần đều bị thuyền ngọc chạm mặt chặt kịp, không cách nào bỏ trốn đi ra ngoài. Lúc này, Nô Sâm trên mặt không còn có ung dung, mà là đầy mặt hoảng hốt. Thấy cảnh này, đứng tại chỗ Triệu Tử Dạ cười lạnh một tiếng, càng thêm kiên định mới vừa phán đoán. Nếu là Nô Sâm không chạy hắn còn đối vừa mới phán đoán không có như vậy tin chắc, cái này chạy thì đồng nghĩa với nhận tội. Lúc này bầu trời Nô Sâm cũng ý thức được bản thân chạy không ra được, liền dừng ở giữa không trung không nhúc nhích. Hắn tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Lâm tiên tử, Triệu huynh, các ngươi có thể đi tiền doanh hỏi thăm một chút, ta Nô Sâm trong tay tối thiểu có khu ma minh mấy chục cái tánh mạng, ta sao có thể là đối phương gián điệp?" Triệu Tử Dạ nghe nói như thế, phát ra không thèm cười lạnh, căn bản không tin tưởng đối phương giải thích. Trong tay của hắn cũng lấy ra một đôi ngô câu vậy pháp khí, bắt đầu đem pháp lực quán thâu đi vào kích thích, căn bản cũng không để ý tới Ngô Sâm cuồng loạn giống giận. Lâm Dao trong tay cũng nhiều thêm một thanh trắng loáng ngọc như ý, cũng không để ý tới đi kích thích, xem ra bọn họ đều là mong muốn tánh mạng của hắn. Một lát sau, Ngô Sâm manh khoát tay hướng sau gót hất một cái, đem búi tóc mánh gạt, tóc xám trắng phân tán đón gió mà động, che kín khuôn mặt của hắn, nhìn qua có chút quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên từ trong túi đựng đồ vỗ một cái, liền từ trong ngực móc ra một màu bạc nhạt hình chữ nhật cái hộp tới. Ngô Sâm xem trong tay chiếc hộp màu bạc, đầu tiên là chần chờ chốc lát, nhưng ngay lúc đó cắn răng đem cái hộp mở ra, bên trong là một trường tàn phá màu đen phủ. Hắn hít sâu một hơi, chợt dùng sắc bén móng tay tả hữu đan chéo nơi cổ tay rạch một cái, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, toàn bộ tràn vào kia trong hộp bạc, phía trên ngân quang đột nhiên tối sầm lại, trong phút chốc chuyển thành màu đỏ nhạt. Một câu nghe vào muốn nói mùi máu tanh, cho dù cách nhau xa như vậy Triệu Tử Dạ cũng có thể ngửi được một hai, sắc mặt của hắn biến đổi lớn, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một tờ phủ. Thấy được trong hộp bạc máu tươi đã bị lấp đầy, máu tươi đang không ngừng tràn ra, Nô Sâm chiều trên tay dán hai tấm màu xanh phủ, hai cái sâu sắc vết thương lập tức dừng lại chảy máu, chỉ để lại hai cái sâu sắc vết sẹo, mặt mũi cũng sáng rõ trở nên trắng bệnh. Tấm lụa kia liền phiêu đáng ở máu tươi bên trên, nhưng cũng không có khác thường, cũng không biết máu tươi hiến tế không đủ, hay là có nguyên nhân khác. Nô Sâm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, chợt hướng trong ngực sờ một cái, lấy ra một thanh kỳ ngắn vô cùng dao. Hàn Ngọc ngồi trên mặt đất nhìn rõ ràng, thứ này chẳng qua là một món pháp khí cấp thấp, chẳng lẽ hắn là thần trí không rõ muốn dùng bảo vật này ngăn địch? Nhưng một màn kế tiếp, liền tại xem cuộc chiến Hàn Ngọc đều kinh hãi. Nô Sâm cầm lên pháp khí hướng thẳng đến mắt trái của mình đâm tới, một trận máu tươi toát ra, trong miệng hắn hét thảm một tiếng nhưng động tác trong tay không chút nào chưa dừng, cổ tay rung lên, liền đem con mắt trái đào lên, rơi xuống ở trong hộp. Đang lúc này, một đạo đen nhánh quang mang từ trong hộp phóng lên cao, ở trên không trung xoay vòng vòng ngưng lại sau, hoàn toàn huyễn hóa thành một con đầu trâu nhân thân hư ảnh. Pho tượng kia hư ảnh trên không trung hiện ra liền nhanh chóng ngưng thật, một cỗ làm người ta gần như nghẹt thở khủng bố ma khí lúc này từ ma ảnh trong cuốn mạnh mà ra, để cho phụ cận hư không cũng vì đó ngưng lại. Đây là Triệu Tử Dạ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối diện Ngô Sâm, thấy sắc mặt hai người cũng đột nhiên lớn nhỏ, cố nén nói trước nội dung cười ha ha, tiếp theo thân hình liền đột nhiên hướng phía trước nhảy lên, vậy mà liền trực tiếp chui vào đến ma vật hư ảnh trong. Đang ở hai người hợp hai làm một lúc, kia ma vật hai mắt nhắm chặt một cái mở ra, thâm trầm xem hai người. Triệu Tử Dạ, Lâm Dao, ta đã nói chuyện này cùng ta không có quan hệ, các ngươi còn phải xít sao nghĩ bước, vậy thì chớ trách ta vô tình. Một giọng trầm thấp truyền ra, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới Triệu Tử Dạ, mặt mang vẻ trầm trọng nói. Triệu Tử Dạ đầu tiên là kinh hãi, nhưng thấy được phen này dị biến sau, trên mặt khôi phục ban đầu lạnh nhạt. Nô Sâm thấy vậy, trong lòng nhảy một tiếng, không khỏi lửa giận tăng lên điên cuồng. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, cánh tay động một cái, một mực quả đấm liền cách nhau xa mười mấy trượng một đạo mà ra, phá không tiếng rít vang lớn. Triệu Tử Dạ trước mặt chấn động cùng nhau, một đen nhánh quyền ảnh chống rông hiện lên, một cô to lớn cự lực tuôn trào ra. Phanh một tiếng, Triệu Tử Dạ tay chiều trên túi chứa vật vỗ một cái, trong tay nắm một vật, cũng là một quyền chống đỡ. Hai quyền giao hội ở chung một chỗ, màu đen kia quyền ảnh bị chống đỡ, sau đó mạnh dùng sức, giống như quyền ảnh cứng rắn đánh tan thành xương mù đen. Chương 396, Tứ Ma Thiên Tuyệt Trận. Chương 396, Tứ Ma Thiên Tuyệt Trận. Đang ở Triệu Tử Dạ thuốc dục pháp trận đưa tin lúc, ở rơi tần thành hơn 60 dặm một chỗ hoàng sơn bầu trời, một con chừng 5 trượng có thừa hồ lô bên trên, đang hướng tần thành phương hướng kích mà đi. Ở hồ lô miệng hồ lô vị trí, đứng ở một kẻ mặc màu vàng sam tu sĩ, trong tay đang cầm một con trong suốt ngọc bàn. Kia ngọc bàn bên trên có một màu đỏ tiêu điểm, chợt trở nên có chút ảm đạm, thiết sam giả lá ngắn tu sĩ một đạo linh quyết đánh tới, kia điểm sáng lại sáng mấy phần, nhưng còn không có duy trì bao lâu, kia điểm sáng liền giống như lâm đóm, chợt tắt. Thiết sam giả lá ngắn tu sĩ nhướng mày, liên tiếp lại bấm mấy đạo pháp quyết, nhưng ngọc bàn bên trên vẫn là không có chút xíu động tĩnh. Thiết sam giả lá ngắn tu sĩ không có khác thường, ngược lại lộ ra vẻ cười lạnh. "Hừ, đã biết ngươi ở Tần Thành, ta còn không bắt được đuôi của ngươi." Thiết sam giả lá ngắn tu sĩ cười lạnh nói. Hắn cùng với Tần Thành mấy vị kết đan tu sĩ cũng tương đối quen thuộc, chỉ cần điều tra kỹ hôm nay người nào tiến Tần Thành nhất định có thể tra được. Bây giờ chỉ sợ người này sau cũng có cao nhân, nhận ra được không đúng ngừng lại khí tức, bây giờ liền điên cuồng trốn hắn thật đúng là không có biện pháp. Phá hư vườn thuốc nếu dám xuất hiện ở Tần Thành, vậy đã nói rõ người này nhất định là có một tuyệt hảo ẩn nút phần. Hàng họ trúc cơ nam tử một bên thúc dục hồ lô ra tốc, một bên rơi vào trầm tư trong. Chợt, ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được một tên mập đang thúc dục pháp khí cấp thấp đang chạm mặt bay tới, cũng liền thúc dục hồ lô vào tới. Hàng Ngọc một bên thúc dục pháp khí vừa nghĩ tới tâm sự, chợt cảm giác được xa xa có chút dị thường, chân trời có hoàng quang chớp động. Tiếp theo liền truyền tới nhỏ nhẹ tiếng xé gió, một màu vàng cực lớn hồ lô từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện ở đó. Hàng Ngọc thấy được hồ lô kia dáng, biết ngay người đâu tuyệt đối là cường giả. Đội vàng dừng lại pháp khí, làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Ngươi là nhà nào tu sĩ, dáng vẻ vì sao vội vã? Hồ lô bên trên thiết sam giả lá ngắn tu sĩ nhìn lướt qua mập mạp một cái, liền thanh âm lạnh băng mà hỏi. Hàn Ngọc tâm lý thầm mắng người này xen vào việc của người khác, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đúng mực. Khải bẩm tiền bối, ta là Tần Thành Ngọc Đan lâu trưởng Quỷ Vương Lâm, phụ nhà ta Tam công tử chi mệnh đi Kim phủ thành làm việc. Tiền bối ngăn lại vãn bối có gì sai khiến? Vô luận là tìm người thì bật, hay là có khác sai khiến, vãn bối nhất định hết sức phối hợp. Hàn Ngọc rất thức thời từ trong túi đựng đồ lấy ra tín vật, nâng trong tay trấn định nói. Nghe Hàn Ngọc bình tĩnh đúng mực ngôn ngữ, hàng họ nam tử tay khẽ vẫy liền đem tín vật cầm tới, dùng thân niệm ở mặt béo bên trên quét một vòng, đột nhiên mặt không đổi nói, ngươi là khi nào rời đi Tần Thành? Hàn Ngọc nghe nói thế, trong lòng đã cảnh giác đứng lên. Cái này kết đan tu sĩ câu nói đầu tiên là hỏi cái vấn đề này, để cho hắn không khỏi liên tưởng đến đêm qua đại chiến. Bất quá Hàn Ngọc trong lòng đang suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không có nửa phần chần chờ, cung kính nói, nhỏ rời đi Tần Thành đã có mười mấy, xử lý một chút trong gia tộc chuyện vặt. Vừa nghe lời này, thiết sam giả lá ngắn nam tử thất vọng, tiện tay đem tín vật thả tới, lại nhàn nhạt mà hỏi, ngươi ở cách thành đoạn này tử, có phát hiện hay không cái gì dị thường? Khải bẩm tiền bối, Tần Thành cử hành một trận buổi đấu giá lớn, gần ít ngày ở trên đường gặp phải không ít đạo hữu, muốn nói dị thường thật đúng là không có. Hàn Ngọc mặt béo bên trên tràn đầy mờ mịt, hắn một trái tim lại đã sớm xít sao nhéo lên. Thiết sam giả lá ngắn tu sĩ đang còn muốn hỏi, ngọc trong tay bảng chợt lóe lên yếu ớt hồng quang, còn đang không ngừng tăng cường. Ánh mắt của hắn lúc này ngưng lại, vội vàng thúc giục hồ lô, nhất thời một cơn gió lớn cuốn lên, đem hắn thổi trực tiếp hướng trên đất rơi xuống. Phù phù. Hàn Ngọc té ngã trên đất trước một khắc mới miễn cưỡng ổn định hình, ngẩng đầu nhìn đến hồ lô đã bay không còn hình bóng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì sợ kia kết đan là cố ý trở nên, Hàn Ngọc ở trong rừng cây nghỉ ngơi nửa canh giờ mới một lần nữa lên đường. Không tới nửa canh giờ, Triệu Tử Dạ cùng Lâm Giao rời đi tiểu viện, lần nữa trở lại trong cửa hàng. Hắn đã đem tin tức truyền về tông môn, đợi lát nữa còn muốn đi bãi phòng đóng tại Tần Thành mấy vị kết đan, muốn mời bọn họ giúp một tay nhìn một chút, có thể hay không nhận ra này thi lai lịch. Dù sao này thi thương nặng, vì chủ nhân kết đan tu sĩ nhất định có thể phát hiện, nếu là bây giờ chạy trốn vậy thì phiền toái. Hắn dù quý vì Thiên Sát Tông thiếu chủ, nhưng ma đạo cũng không phải tất cả mọi người cũng bán hắn mặt mũi. Nhưng bây giờ bái phòng lại có vẻ có chút không hợp thời, hắn tính toán qua xế chưa lại nói. Ngày hôm qua tranh đấu cũng là để cho hắn kiệt lực, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Bất quá hắn mới tu luyện chưa tới một canh giờ, liền nghe đến tiểu nhị tiếng kinh hô, hắn có chút phiền não đi xuống lầu. Mới vừa kêu lên bạn nhỏ vẫn còn ở nhìn về phía xa xa, hắn đang muốn chuẩn bị khiển trách mấy câu, nhưng khi hắn theo ánh mắt nhìn sang, ánh mắt cũng là ngưng lại. Chỉ thấy Tần Thành bầu trời đậu một con cực lớn hồ lô màu vàng, đóng tại Tần Thành bốn vị kết đan đang trôi lơ lửng ở giữa không trung đang giao thiệp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giao cũng từ trên lầu đi xuống, đôi mi thanh tú khẽ cau mà hỏi. Nàng đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi luôn cảm thấy tâm thần có chút không yên, đúng lúc thấy được ngoài phòng tiếng ồn ào cũng liền đi ra nhìn một chút. Không biết. Triệu Tử Dạ lắc đầu một cái. Nội thành bên hồ, năm nhất giữa trong mặt thất. Buổi đấu giá bên trên vị kia lão ông tóc trắng đang ngồi ở trên ghế, ngồi bên cạnh chính là một người trung niên tu sĩ, đầu đội mang theo nó lá, không thấy rõ mặt mũi. Hắn đục khí tức nội liễm, không có nửa điểm pháp lực ba động, thần niệm quét qua đi cũng là trống không. Đãng. Tân Minh, có một kết đan kỳ tiểu bối giống như xông tới, ngươi không nhìn tới nhìn. Lão ông tóc trắng cười hì hì nói. Trung niên tu sĩ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn đá, lạnh nhạt nói, tiểu bối chuyện ta cũng không kia tâm đi quản, chỉ cần hắn đừng hủy đi Tần Thành. Tống tiền bối, chúng ta muốn cái kia trận pháp khi nào có thể giao cắt? Cái gì tiền bối, ta thì không dám, đại gia cũng nguyên anh tu sĩ, ta là làm không phải xương hô này. Tứ Ma Thiên Tuyệt trận trận kỳ cùng trận bàn ta chỗ này là có một, nhưng giá tiền này. Lão ông tóc trắng khẽ cười nói. Trung niên tu sĩ nghe đến lời này, rất lanh lẹ từ bên trên lấy ra mấy con túi lượng đồ, một mạch ném tới. Lão ông tóc trắng kiểm tra một phen, phát hiện bên trong đều là một ít cực kỳ tài liệu chân quý. Ta cái này đi lấy trận kỳ, còn mời. Lão ông tóc trắng xem bên trong đầy ám áp tài liệu, mặt mày hớn hở đang muốn khách, chợt lời nói một bữa. Trung niên tu sĩ cũng nhận ra được bên ngoài chuyển tới chấn động, phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đi về phía vách tường biến mất bóng dáng. Thật đúng là bỏ tiền vốn a. Lão ông tóc trắng cười khẽ một tiếng, lắc lư đầu biến mất không còn tăm hơi. Thiên Sát Tông cửa hàng ầm ầm sụp đổ, thiết sam giả lá ngắn tu sĩ sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh băng xem Lâm Giao, trong lòng hơi kinh không dứt. Triệu Tử Dạ cầm trong tay một thanh hình thù kỳ quái nhỏ xiên, cánh tay đang run rẩy không dứt, đang vô cùng phẫn nộ xem thiết sam giả lá ngắn tu sĩ, đóng tại trong thành bốn vị kết đan đang trôi lơ lửng ở một bên, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Vị tiền bối này, ngươi là muốn cùng ta Thiên Sát Tông không chết không thôi. Triệu Tử Dạ xem thiết sam giả lá ngắn tu sĩ, trong mắt lóe ra nồng nặng hận ý. Chương 397, Ô Long. Chương 397, Ô Long. Triệu Tử Dạ lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng cũng có chút hối hận. Cái này Thiên Sát Tông phụ thân hắn là tông chủ, còn có đại trưởng lão một phương thế lực tăng thêm kiềm chế, hắn là Thiên Sát Tông thiếu chủ, nhưng vẫn không thể đại biểu Thiên Sát Tông cùng một phương nào thế lực khai chiến. Hắn cũng là trong lòng giận dữ, lúc này mới không lựa lời nói. Hắn vốn tưởng rằng người đâu cùng bản thân không có quan hệ gì, đang muốn trở về thì thấy được cái này thiết sam giả lá ngắn trong tay nam tử cầm ngọc bàn bỏ tới, không nói hai lời sẽ dùng một cây lang nha động đem cửa hàng cấp đập nát như, không có tới cùng chạy tới trưởng quỹ cùng mấy cái luyện khí kỳ người giúp việc bây giờ còn không rõ sống chết. Đây chính là đánh Thiên Sát Tông mà ta. Hàng họ nam tử nghe được Thiên Sát Tông danh tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ, nhưng lần nữa thúc giục trận bàn, trong miệng lạnh lùng nói, đêm qua là các ngươi tủ ta thiết giáp thi à? Thiết giáp thi. Lâm Giao vừa nghe nhướng mày, nhìn cái này kết đan tu sĩ một bộ hưng sư vấn tội khẩu khí, luôn cảm giác rơi vào cái gì trong. Tiền bối, chúng ta đêm qua là bị một con cương thi đuổi giết. theo chúng ta điều tra cùng vườn thuốc mất trộm có liên quan. Lâm Giao tiến lên một bước, bình tĩnh nói. Lâm Giao những lời này để cho thở lạnh nhạt mấy vị kết đan tu sĩ cũng lấy làm kinh hãi, liền muốn nghe nói tiếp. Hàng họ tu sĩ vừa nghe trong lòng giận dữ, chợt đem hùng mạnh thần niệm hướng Lâm Giao bên trên cuồng ép mà đi. Lâm Giao thân manh run lên, mặt ngọc trở nên trắng bệnh, thân đang run rẩy nhẹ nhẹ. Giao Giao, Triệu Tử Dạ kinh hãi, cầm trong tay màu vàng nhỏ xiên giống như hàng họ tráng hán phong tới. Vây xem bốn vị kết đan liếc nhau một cái, nhưng có lẽ do bởi nguyên nhân nào đó cân nhắc, cũng không có lập tức ra tay giúp đỡ. Hàng họ nam tử tiện tay vung lên, màu vàng nhỏ xiên bị một cơn gió lớn cuốn qua, bị cuốn bay vài chục trượng rơi vào trong đám người. Hắn lúc này mới lạnh lùng nhìn Triệu Tử Dạ một cái, tiếp tục cấp Lâm Giao làm áp lực, đã trở nên trắng bệnh, mặt nhỏ trở nên đỏ tươi dọn. Mắt thấy Lâm Giao sắp không nhịn được lúc, những thứ kia khổng lồ linh áp chợt ở rời Lâm Giao chỗ không xa, mạnh giải tán biến mất. Hàng họ nam tử vội vàng dùng ánh mắt quét về sau mấy vị kết đan, lại phát hiện bọn họ sắc mặt cũng đầy là kinh nghi, hắn một cái ngạc nhiên đứng lên. Là vị đạo hữu nào lần nữa, cần gì phải lén lén lút lút không dám gặp người. Hàng họ tráng hán trên mặt vẻ giữ tận trợn loại sau, đè nén tức giận lớn tiếng nói, căn bản không nhìn tới đã ngồi liệt ngồi trên mặt đất Lâm Giao. Ngươi là nhà ai tiểu tử, lại dám ở chỗ này miệng thả cùng nôn. Chợt một tiếng thanh âm không linh truyền tới, thanh âm kia chấn mấy vị kết đan tu sĩ cũng sắc mặt đại biến. Tiếp theo sương mù xông ra, xuất hiện một vị mặc màu đen quần áo đen người đàn ông trung niên, trên đầu còn mang theo nón lá. Hắn là bí mật tới Tần Thành đi làm một ít chuyện quan trọng, vốn không tính toán lộ diện. Nếu như hàng họ nam tử thử ép đối tượng là Triệu Tử Dạ, hắn còn lười đi quản loại này nhàn sự, nhưng người này chết lúc nào không chết đi động Lâm Giao. Nàng cùng Lâm Giao vị kia huyền sư tổ thế nhưng là chí hữu, đã từng ra mắt Lâm Giao mấy lần, tự nhiên cũng biết Lâm Giao gả cho Triệu Tử Dạ làm vợ chuyện. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Giao gả cho Triệu Tử Dạ, hai người tính chính là bên trên xứng đôi vừa lứa, duyên trời tác hợp. Nếu là hắn không ra tay nữa chuyện liền làm lớn chuyện, làm không cẩn thận chính ma giữa lại là một trận ngờ vực. Vừa thấy có người đột nhiên xuất hiện, đứng ở phía sau bốn vị kết đan lấy làm kinh hãi. Rất nhanh bọn họ liền cảm ứng được nam tử nguyên anh kỳ tu sĩ, nhận ra phần sau trên mặt có chút hoảng hốt. Lâm Giao thấy được trên bầu trời lơ lửng bóng người, dãy rủa đứng lên cung kính nói, "Vạn bối Lâm Giao, bái kiến tần sư tổ. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho một mình ngươi giao phó." Hoa phục nam tử thở dài, quay đầu nhìn thiết sam giả lá ngắn tu sĩ một cái, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm mấy người không nói, nhưng bên trên khí tức một chút xíu thả ra, ép hắn không thể động đậy. "Tiền bối đừng hiểu lầm. Vạn bối không có ác ý tại Hạ Huyết Linh Tông Hàng Dương, gia sư là trong môn Ngọc Hồn chân nhân. Chẳng qua là muốn dạy dỗ một cái vị nữ tử này, tuyệt sẽ không đưa hắn vào chỗ chết." Hàng họ tu sĩ ánh mắt nên đón, trong lòng thoát một cái, nhất thời liên tiếp cười theo đạo. Trong lòng cũng của hắn là nghi vấn nặng nề, nghe cái này nguyên anh tu sĩ khẩu khí cô gái này rất có lai lịch, hắn giống như xông ra một món tai họa. "Ngọc Hồn chân nhân." Nam tử vừa nghe nhíu mày, cảm thấy phi thường quen hay, nhưng thoáng một cân nhắc, liền nghĩ đến người này. Đây không phải là Huyết Linh Tông nguyên anh lão quái trong một vị sao? Người này lên cấp nguyên anh so hắn trễ một chút, nhưng thủ đoạn độc ác, cực kỳ bao che, nếu là bắt hắn đệ tử lập uy, nhất định sẽ trêu ra một chút phiền phức chuyện. Hoa bào nam tử lâm vào trầm tư, hàng họ nam tử nhìn ra trước mắt nguyên anh tu sĩ nhận biết nhà mình sư tôn, trong lòng an định không ít, biết điều này mạng nhỏ giữ được, nhưng hắn vẫn là phải đối với chuyện này giải thích một chút. Tiền bối nếu nhận biết gia sư, vậy khẳng định là gia sư cố giao. Vạn bối mới vừa nóng lòng, hành vi có chút mạo hiểm, còn khẩn cầu tiền bối cho cái cơ hội ta tới nhận lỗi. Bất quá vạn bối làm chuyện cũng cùng linh quáng mất trộm chuyện có liên quan, có một ít đầu mối cũng là chỉ hướng vị tiên tử này. Nếu không còn mời tiền bối làm chủ, bọn ta cẩn thận đối chiếu một phen, nhìn một chút có phải hay không tạo ra cái gì hiểu lầm. Hàng họ tu sĩ lau một cái mồ hôi trên trán, hắn cũng không nghĩ tới còn có thể chọc phải nguyên anh tu sĩ. Họ Tần nam tử nhìn thật sâu hắn một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến mới vừa nhìn náo bốn vị kết đan bên trên. Ta nhớ được trong thành quy củ phải không cho phép đánh nhau, bốn người các ngươi chẳng lẽ là người chết? Vẫn là lấy vì phía trên này không ai quản, liền có thể vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ. Nam tử lạnh lùng xem bốn vị kết đan, lạnh băng nói: "Bọn ta sơ sót, tự nhiên lãnh phạt." Cầm đầu áo bảo tím tu sĩ cung kính nói: "Rất tốt, các ngươi đi trước đem chuyện biết rõ, mỗi người dẫn roi lôi điện 20, đã làm trừng phạt. Lần sau nếu như còn có chuyện như vậy phát sinh, xử phạt coi như không có thoải mái như vậy." Họ Tần tu sĩ thanh âm lạnh băng bỏ lại một câu nói, cả người mất tung ảnh. "Đa tạ tiền bối khai ân, vạn bối sau này định không dám phạm." Nguyên bản nhìn náo thật tốt bốn cái kết đan nghe được xử phạt, trong lòng không khỏi hết sức bực. Cái này thật sự chính là trên trời hạ xuống hai vạn, chịu cái này 20 lần roi lôi điện, tối thiểu phải có tháng 3 mới có thể lên. Thấy nguyên anh tu sĩ rời đi nơi này, dẫn đầu áo bào tím tu sĩ thở dài một cái, cùng sau ba người lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại tử. Ánh mắt của bọn họ cũng chiều hàng họ nam tử quét tới, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Nếu không phải hắn ở trong thành đánh lớn, hắn như thế nào bị bắt cái hiện hành, bên trên còn phải cong roi lôi điện chi hình. Một cái vòng tròn lăn mập mạp sắc mặt nghiêm, đang định kể một ít không dễ nghe lời nói, đối mặt áo bào tím tu sĩ lại ngăn, rơi trên mặt đất khách khí với Lâm Giao dị thường nói, "Vị tiên tử này, chuyện này bọn ta mấy người cũng có thất trước, nếu như ngài có cái gì sai khiến xin cứ việc phân phó, bọn ta tự nhiên đem hết toàn lực." Áo bào tím tu sĩ tu vi có kết đan trung kỳ, nhưng hắn đối Lâm Giao lại cực kỳ khách khí, một bộ bình bối tương giao thái độ. Mập mạp kia có chút ngạc nhiên, nhưng nhớ tới trước mặt nữ tu cùng bị kia nguyên anh tu sĩ quan hệ, từng cái một trên mặt cũng dâng lên nụ cười, chỉ để lại hàng họ tu sĩ đầy mặt lúng túng. Hắn nghĩ xuống nói vài lời mềm lời, nhưng chung quanh đây đều là trúc cơ tu sĩ, nếu là truyền đi mặt mũi của hắn liền xem như mất hết. Nhưng nếu là không đi xuống, nói không chừng sẽ dẫn tới vị kia nguyên anh cao nhân không vui, chuyện kia thì càng phiền toái. Lâm Dao từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên đan dược, nuốt vào sau sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, hướng về phía mấy người thi lễ một cái dịu dàng nói đạo: "Bốn vị tiền bối, chuyện này rất có thể là hiểu lầm, ta muốn mời vị tiền bối này cùng ta cùng đi nghiệm chứng, ta trong cảm giác tồn tại một ít hiểu lầm. Có thể hay không xin tiền bối dẫn chúng ta đi một chỗ tinh thất?"
"Không thành vấn đề, phụ huynh ngươi lưu ở nơi đây dọn dẹp, cùng nhau đi trước nghị sự lớn đi."
Áo bào tím tu sĩ gật gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo ba người hình đung đưa mấy cái, liền bay đến giữa không trung. Triệu Tử Dạ tức tối nhìn một cái hàng họ nam tử, mang theo Lâm Dao theo sát phía sau. Hàng họ nam tử mặt mũi tạnh không chừng, sớm biết liền lượn quanh một chút đường cũ đem Đặng Tình Kiếm cũng mời đi theo. Chuyện này là bởi vì hắn lên, bây giờ trách nhiệm lại rơi ở trên đầu hắn, điều này làm cho hắn tâm rất khó chịu. Rất nhanh hắn bên trên đội quang cùng nhau, cùng theo sát rơi vào nội thành trung ương. Ở một chỗ ưu tính đại trung, mấy người đã sớm ở đại trung chờ đợi. Lâm Dao thấy được hàng họ nam tử đi tới, đứng lên thi lễ một cái, sau đó khẽ nói: "Vị tiền bối này, con mắt của chúng ta nhất trí, đều là muốn bắt vị kia phá hư linh quán cùng vườn thuốc tiểu tặc. Phu quân ta mới vừa trong lời nói cũng đắc tội chỗ, còn mời tiền bối bao dung." Chương 398, nghi vấn nặng nề. Chương 398, nghi vấn nặng nề. Hàng họ tu sĩ cũng ngẩn ra một cái, cô gái này tu coi như là cho hắn một cái hạ bậc thang.
"Không có gì, ta cũng là bởi vì giáp thi thương nặng tâm tình gấp gáp mới có thể làm việc lỗ mãng như vậy, cũng không có cùng Tiên Sát Tông là địch ý tứ. Có thể hay không đem ta giáp thi trước thả ra, ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Hàng họ nam tử vẻ mặt vừa chậm nói. Lâm Dao cũng không có nói tiếp cái gì, đem trong ngực hắc nguyệt túi lấy ra, tay non nhắm ngay miệng túi, một đạo khí đen thoáng qua, lộ ra con kia thiếu tay thiếu bản chân thiết giáp thi. Cương thi thấy được chủ nhân ở bên người, trong miệng phát ra chíu chíu tiếng kêu, nhìn qua phi thường hưng phấn. Hàng họ nam tử thấy được cương thi thảm trạng trong lòng rất là đau lòng, chợt một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng trước người cương thi một chút mà đi. Phất một tiếng, một đạo tinh thuần pháp lực biến thành màu đen cột ánh sáng lúc này từ đầu ngón tay bắn ra, một chớp động sau, liền liên tục không ngừng rót vào cương thi trên người. Kia cương thi chống rông chỗ cánh tay có khí đen ngưng tụ, một cái mới tinh cánh tay từ từ xuất hiện, trên người suy yếu khí tức cũng kịch liệt điên cuồng tăng lên, tinh thần một cái tốt hơn nhiều. Trái ngược lại, hàng họ nam tử khí tức trên người đã từ từ rơi xuống, sắc mặt cũng biến thành có chút xám trắng. Làm cương thi hai tay hai chân đều dài ra tới sau, hàng họ nam tử đột nhiên đem pháp quyết vừa thu lại, bắt được linh lực màu đen cột ánh sáng cũng làm liền tan nát tán biến mất. Thu. Cương thi khôi phục sau liền đối diện Triệu Tử Dạ nhe răng trợn mắt, mơ hồ có thể thấy được trên người hắn yếu ớt thần niệm khí tức. Triệu Tử Dạ tâm tình vốn là khó chịu, thấy được cương thi vẫn còn ở đối hắn nhe răng trợn mắt tâm tình càng là phiền não, nhưng ở nhiều như vậy kết đan cũng không tốt nổi giận. Hàng họ tu sĩ trao đổi một cái cương thi sau, ở đó trong núi hoang còn để lại thần niệm cũng là ở trong cơ thể hắn, không khỏi chần chờ.
"Tiên bối, ngươi có cái gì muốn nói cứ hỏi, vợ chồng ta biết gì nói nấy."
Lâm Dao xem có chút lấp lóe không yên ánh mắt khẽ nói.
"Tốt lắm, ở 20 ngày trước, các ngươi người ở chỗ nào?"
Hàng họ nam tử quyết định chắc chắn, không chút khách khí mà hỏi.
"20 ngày trước chúng ta vẫn còn ở Tây Lam Thành, có rất nhiều người đều vì chúng ta làm chứng."
Triệu Tử Dạ lạnh lùng nói.
Hàng họ nam tử nghe được Tây Lam Thành trong lòng chợt lạnh, nói như vậy đứng lên chuyện này cùng bọn họ hai người thật không liên quan.
"Hàng huynh, ngươi có thể hay không nói một chút là loại nào nguyên nhân hoài nghi đến hai người bọn họ trên người?"
Áo bào tím tu sĩ hiếm thấy xen vào nói đạo.
"Dĩ nhiên có thể. Ta 20 ngày trước ở một chỗ trong núi hoang gặp phải Đặng Minh, cha chính là hắn một vị vãn bối ngộ hại một chuyện."
Thiết Sam giả lá ngắn nam tử đem chuyện đầu đuôi nói một lần.
"Cứ như vậy, ta thiết giáp thi cắn nuốt cố kia con rối trong còn sót lại thần niệm, ta thả nó đi ra truy lùng tung tích."
"Vân vân, tiền bối ngài mới vừa nói là cắn nuốt con rối trong còn sót lại thần niệm."
Lâm Dao một cái chộp được điểm mấu chốt, đột nhiên hỏi.
Nghe nói như thế, Triệu Tử Dạ sầm mặt lại,
chợt tay hướng trên túi chứa vật vô một cái, hai cỗ con rối xuất hiện ở trên tay.
"Chíu chíu."
Cương thi thấy được trong đó một bộ bọ ngựa con rối, trong miệng phát ra cực kỳ hưng phấn gầm nhẹ.
Hàng họ tu sĩ một thanh nhiếp qua bọ ngựa con rối, mới vừa thử dò xét tính đem pháp lực dưới vào trong đó. Nhưng lúc này cương thi trong miệng tiếng gầm nhỏ thì càng thêm mãnh liệt, nhưng chỉ sau một lúc lâu tiếng gầm nhỏ lại liễu lo dừng lại, cương thi ánh mắt trở nên có chút mờ mịt.
Hàng họ tu sĩ kinh hãi, vội vàng dùng thần niệm câu thông, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
"Hàng huynh, ngươi..."
Một mặt mũi âm lệ tu sĩ có chút kinh nghi mà hỏi.
Thần niệm biến mất.
Hàng họ nam tử lạnh mặt nói, mặt mũi âm trầm phảng phất có thể vận tiếp theo đem nước đi ra, mập mạp kia lại đưa tay đem một con khác con rối nhét đi qua, một đôi rộng lớn mập tay linh xảo đồng đưa, liền đem con rối hủy đi thành mảnh vụn.
Mập mạp thấy được bên trong ẩn nút nội hạch, mập mạp nét mặt trở nên có chút cổ quái, một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Có gì đó quái lạ."
"A, cái gì cổ quái, nói nghe một chút."
Đang lúc này, trong điện một thanh âm vang dội truyền ra, người mặc quần áo đen nam tử xuất hiện ở cửa điện.
"Bái kiến tiền bối."
Trong sảnh một đám trúc cơ tu sĩ vội vàng đứng lên thi lễ.
Nam tử kia lại trực tiếp đi tới trong điện chủ tọa vị trí, đặt mông ngồi xuống, hơi híp cặp mắt xem mập mạp hỏi: "Ngươi mới vừa nói có gì đó cổ quái?"
"Tiền bối, cỗ này con rối là Bách Cơ Các sản xuất con rối."
Mập mạp ở nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng không dám đánh đố, túi đầu đội bằng nói:
"Chính là trong thành Bách Cơ Các."
Nam tử có chút ngoài ý muốn mà hỏi:
"Chính là?"
Văn bối đối con rối một đạo cũng hơi có chút săn thú, Bách Cơ Các con rối.
Mập mạp kia chỉ bên trong tinh thạch, đem Ma Quỷ Tông bí mật phủi ra.
"Hừ, Thiên Cơ lão quỷ hay là thích xem trộm gà bắt chó chuyện."
Nam tử ánh mắt lộ ra một tia không thèm, không chút khách khí nói.
Trên sân bốn vị kết đan trố mắt nhìn nhau, cười đỉnh không dám trả lời.
Thân là nguyên anh tu sĩ họ Tần tu sĩ nói năng có thể không chút kiêng kỵ, bọn họ chỉ có trúc cơ, cũng không dám rêu cận nguyên anh tu sĩ. đi đem bách cơ các người mời tới cho ta. Họ Tần nam tử lạnh lùng phân phó nói.
Tuân lệnh.
Áo bào tím tu sĩ vừa nghe như được đại xá, ôm quyền sau vội bằng trượt. Mập mạp cùng khuôn mặt âm lệ nam tử cũng theo sát phía sau rời đi đại điện. Hàng họ nam tử cảm giác được trong lòng có chút phát hoảng, lau một cái mồ hôi trên đầu cũng muốn lui ra ngoài.
Ngươi lưu lại.
Họ Tần nam tử bình tĩnh nói. Hàng Dương trong lòng lột cột một cái, xem ra cái này Nguyên Anh lão tổ là nghĩ tính nợ cũ. Áo bào tím tu sĩ ba người cũng không quay đầu lại rời đi đại điện, không có xin tha cho hắn ý tưởng. Một bữa cơm công phu, áo bào tím tu sĩ liền mang theo tóc dài nam tử đi tới ngoài điện. Hùng lực trong lòng còn đang lồ bầu, cái này Nguyên Anh tu sĩ tìm hắn làm gì? Bất quá khi hắn đi tới đại điện, thấy được một người mặc thiết sam giả lá ngắn tu sĩ sắc mặt khó coi đứng ở một bên, sắc mặt phi thường khó coi, giống như chết rồi cha ruột tựa như. Hắn đầu tiên là ra mắt Nguyên Anh lão tổ, khóe mắt nhẹ nhàng lườm một cái, thấy được một nam một nữ hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Người tới xem một chút, cố này con rối có phải là ngươi hay không thiên cơ các chỗ sinh? Họ Tần tu sĩ còn muốn đi tìm trưởng lão hội thương lượng một ít chuyện thần yếu, vô tâm ở chỗ này chỉ hoãn, trực tiếp mở miệng hỏi. Hùng lực thấy được trước mặt con này con rối cũng sửng sốt, coi như bên trong tông cấp thấp nhất đệ tử cũng sẽ không ở con rối bên trên tăng thêm những thứ này loẹt loẹt bật đi. Hắn vừa định phủ nhận, nhưng luôn cảm thấy con rối đường nét có chút quen thuộc, bắt đầu chần chờ. Như vậy cũng quá hẹp hòi đi. Hắn nhìn ra một nam một nữ này khí thế bất phàm, tuyệt không phải trưởng quỹ trong miệng không chỗ nương tựa nhỏ tu sĩ, cân nhắc ở ba còn chưa phải chủ ý nói. Đang ở hắn ngẩn ra lúc, bên tai truyền tới một tiếng quát ngắn. Tiền bối tha mạng. Thiên cơ cắt tóc dài nam tử tâm thần động đung đưa, lúc này quỳ sụp xuống đất cuốn quýt dập đầu, không có một tia kết đan cao nhân phong độ.